Trần Thiếu Hiệp, nếu ngươi nói, kia Tây Môn Đao khẳng định tin tưởng. Chờ ta sẽ phái người đi áp giải binh khí đến Tương Dương, không biết ngươi cần thiết binh khí vì sao? Hàn Huyên một chút Tây Môn Đao mới cười hỏi. Một thanh đại kiếm, một thanh tiêu chuẩn trường kiếm, một thanh đại cung, tiểu này tam dạng binh khí, bất quá cần dùng ta hiện tại những tài liệu này chế tạo. Trần Vân Phong đem trên lưng đại kích trọng kiếm cùng trong ngực Hàn Thiết đặt lên bàn nói. Trần Vân Phong đem hai cây binh khí cùng Hàn Thiết để xuống. Này Tây Môn Đao vốn là cho là chính là bình thường tài liệu, mới vừa liếc mắt nhìn tiện khuôn mặt khiếp sợ. Hắn vươn tay giống nhau dạng đồ nắm lên vừa để xuống, đủ chung trả thời gian hắn không ngừng đánh giá cuối cùng mới thật dài thở ra một hơi nói. Xích Diễm Huyền Thiết chế tạo trọng kiếm, Thiên Ngoại Vẫn Thạch chế tạo đại kích, còn có Hàn Thiết, này tam dạng đồ đều là nửa cân khó cầu, nơi này nhưng có mấy trăm cân. Trần Thiếu Hiệp, ngươi thật chuẩn bị dùng những tài liệu này chế tạo binh khí, vậy cũng xa so cái gì thần binh lợi khí khả cường đại hơn. Đúng thế, ta muốn đánh tạo đại kiếm muốn một cái tát chiều rộng 4 thước dài, nặng chừng 130 cân chừng tả hữu ảnh hưởng, sau đó chế tạo một thanh bình thường lớn nhỏ kích cỡ trường kiếm, còn dư lại toàn bộ chế tạo một thanh cường cung, dây cung dùng hai cái ngàn năm xà gân, như vậy tiện có đầy đủ sức giáng rồi. Trần Vân Phong chỉ vào đồ trên bàn nói. Nghe Trần Vân Phong lần nữa xác nhận, Tây Môn Đao trong nháy mắt mừng rỡ như điên, này chế tạo binh khí mà sống người để ý nhất cái gì, đó chính là chế tạo ra người khác không cách nào hoàn thành hoặc là không có đánh tạo qua thần binh. Hắn vài chục năm nay chế tạo binh khí không giới thiên đem, nhưng không có một thanh được xưng tụng là cái thế thần binh. Trước mắt này mấy thứ đồ không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh tài liệu, chỉ cần hắn chế tạo ra Trần Vân Phong hài lòng binh khí, kia tương lai trong lịch sử chỉ cần binh khí tồn tại, vậy hắn Tây Môn Đao danh khí sẽ lưu truyền xuống. Hảo, hảo. Người tới, thông báo số 1, một sải giờ, chế tạo lò nổi lửa, hôm nay tiểu nhìn ta rèn đệ nhất thiên hạ thần binh. Tây Môn Đao mừng rỡ nói nói. Ở một bên uống rượu vẫn không có mở miệng rượu đạo nhân đột nhiên mở miệng nói. Thần binh sao? Tây Môn trang chủ, tục truyền nhà ngươi tổ tiên là Âu Giã Tử truyền nhân, vậy ngươi học xong trận văn thuật sao? Tây Môn Đao trong mắt tinh quang bộc hiện, hắn gắt gao ngó chừng rượu đạo nhân sửng sốt một chút, lúc này mới mê bịt mắt nói. Vị đạo trưởng này lại biết trận văn thuật. Khó trách ngươi có thể trừ tà diệt quỷ rồi, tổ tiên là chuyển xuống có trận văn thuật, đáng tiếc chúng ta coi như là khắc họa đi tới cũng không có bất kỳ tác dụng hả. Ha ha, ngươi vô dụng, không nhất thiết như vậy người khác cũng không có biện pháp, chỉ cần ngươi đem như thế nào khắc họa trận văn phương thức nói một chút, chúng ta tự có biện pháp đem trận văn khắc họa đến trên binh khí mặt. Diệu đạo nhân hí mắt nói, Tây Môn Đao càng là kinh ngạc không dứt, kia trận văn thuật nâng lên kịp chỉ cần khắc họa ra trận văn binh khí, cũng sẽ có đặc thù hiệu quả. Khả hắn kịp mười mấy đời người thử qua, coi như là khắc họa trận văn binh khí cũng là một dạng. Trước mắt Diệu đạo nhân chẳng lẽ cũng là chế tạo mọi người. Hãy nhìn hắn khô khốc gầy teo bộ dáng, nơi nào giống như làm nghề ngội người, Diệu đạo nhân dĩ nhiên tự mình sẽ không. Khả Trần Vân Phong từng đã nói với hắn đã có thần thức chuyện tình, thời khắc này họa trận văn cơ bản nhất một chút chính là muốn hưu thần biết, để cho mỗi cái trận văn cũng đều kết hợp hoàn mỹ ở chung một chỗ, đưa vào chân khí là binh khí mới sẽ phát sinh đặc thù công hiệu. Trần Vân Phong cần chính là che tức, vậy thì đắc ở trên binh khí khắc họa che tức phù văn, này phù văn có, khả chế tạo cùng vẽ bùa yêu cầu vừa không giống, cho nên Diệu đạo nhân liền muốn từ Tây Môn Đao trong miệng cho tới điều bí mật này. Tây Môn Đao trầm mặc một chút, kia trận văn thuật cũng không phải là Tây Môn gia bảo bối gì, dù sao cũng đều vô dụng đồ hắn cũng chuẩn bị bán một cái nhân tình, Trần Vân Phong tất nhiên sử dụng như thế sức nặng binh khí, kia theo như đồn đại hắn đã cùng tuyệt đỉnh cao thủ không kém bao nhiêu bản lãnh tiện không phải là không có lỗ sao có gió. Một khi thần binh sơn trang có nguy hiểm, nói không chừng còn phải cầu hắn hỗ trợ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 223, chế tạo thần binh. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Tây Môn Đao để cho một gã hộ vệ đến thư phòng, chỉ chốc lát tiện ôm một cái hộp gỗ trở lại, để cho hộ vệ đem hộp gỗ đặt ở Trần Vân Phong trước người sau. Tây Môn Đao mở ra hộp gỗ, bên trong lại xuất hiện là một khối trường 8 phần trường một thước cùng nhau một khối miếng sắt. Chẳng qua là trên miếng sắt chi chít khắc họa hơn ngàn đại truyện tự thể. Đây chính là trận văn khắc họa thuật, ta nghiên cứu cả đời, cũng đi tìm chút ít trong truyền thuyết phù văn, khắc họa sau nhưng căn bản nhìn không ra có gì hiệu quả, Trần Thiếu Hiệp tự mình xem một chút, có phải hay không là đối với ngươi hữu dụng. Tây Môn Đao chỉ vào miếng sắt lắc đầu thở dài nói. Trần Vân Phong đọc nhanh như gió, cơ hồ đang ở ngắn ngủi tính ra mấy trong lúc hô hấp liền đem trận văn khắc họa thuật toàn bộ nhìn xong. Hắn giờ mới hiểu được Tây Môn Đao thậm chí hắn tiền bối tổ tiên vì sao khắc họa trận văn không có hiệu quả. Trận văn khắc họa thuật là lúc trước luyện khí sư sử dụng kỹ thuật, sau lại từ từ phân chia trở thành các loại nghề nghiệp, giống như khôi giáp, binh khí cùng trang sức. Khôi giáp binh khí mặc dù còn dùng ở chiến đấu, nhưng là giang hồ chi người đã không có ở sử dụng khôi giáp, nhiều nhất chính là bảo vệ cánh tay bảo vệ đùi v.v. Tiểu bộ kiện, trang sức tiện càng không cần phải nói, hiện tại cơ hồ cũng đều trở thành đồ trang sức không có bất kỳ tác dụng gì. Khắc họa trận văn, đó chính là chế tạo pháp khí một loại phương thức, thậm chí xa so sánh với viết phù chú muốn phức tạp nhiều lắm, bởi vì khắc họa trận văn cơ bản nhất phương thức, đó là cần thần thức vì đao dẫn. Ở binh khí tạo thành lúc trước dùng chân khí phụ trợ ở binh khí mặt ngoài hoặc là nội bộ khắc họa trận văn, nếu là dùng khắc đao hoặc là cái khác phương thức làm ra tới trận văn, căn bản không cách nào cố hóa trận văn trong kích thích lối đi. Tây môn đao tiền bối có lẽ võ công sẽ rất cao, nhưng là coi như là bọn họ ký kết kim đan, nếu là không có thần thức công pháp, ở bọn họ trên đan điền trung tạo thành cái loại kia sơ cấp thần thức căn bản không cách nào ngưng kết thành đao, cũng căn bản không cách nào khắc họa xuất trận văn tới. Trần Vân Phong nhìn xong trận văn khắc họa thuật, cẩn thận suy nghĩ một chút phía trên yêu cầu mấy kỹ xảo, còn có thế nào vận dụng thần thức đao phương pháp, hắn khẽ gật đầu đem hộp gỗ đóng kín sau cười nói. Tạm thời chúng ta không nghiên cứu cái này rồi, ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn còn cần thích hợp binh khí, kia trọng kiếm đại kích mặc dù cũng đều rất uy mãnh, nhưng là lại không thích hợp càng thêm mạnh chiến đấu, trọng kiếm quá ngắn vô phòng, đại kích nhưng lại thuộc về chiến trận trang bị, ta muốn đại kiếm là muốn thích hợp hai loại tình huống ở dưới tất cả phương thức chiến đấu. Cường cung nguyên nhân kia chính là cần phải công kích từ xa, bình thường trường kiếm đó là đồ dự bị trang bị, những đồ này không biết cần bao lâu mới có thể hoàn thành. Tây môn đao một lần nữa suy nghĩ một chút hai món vũ khí cùng hàn thiết, hắn cau mày suy tư một trận nói. Thiên ngoại vẫn thạch sắc bén vô cùng, tử viêm huyền thiết lại cứng rắn vô song, hàn thiết mặc dù muốn kém một chút, nhưng có thể khảm nạm nơi tay trôi trên tránh khỏi suất mồ hôi. Ta tính toán đại kiếm trừ mũi kiếm khảm nạm thiên ngoại vẫn thạch, thân kiếm cũng đều dùng huyền thiết chế tạo. Hàn thiết bao vây túi ở trên chuôi kiếm, cường cung cung trong cơ thể đang lúc khảm nạm một phần huyền thiết giữ vững cường độ, cái khác bộ phận tùy vẫn thạch chế tạo, hàn thiết làm cầm chuôi cũng là tránh khỏi lòng bàn tay xuất mồ hôi. Kia thanh bình thường trường kiếm thì toàn bộ tùy vẫn thạch chế tạo, như vậy là có thể để cho trường kiếm sắc bén độ giữ vững đến mạnh nhất, lại khảm nạm đàn một tay chuôi, như vậy có thể hơi chút giảm nhẹ một chút trường kiếm sức nặng. Chế tạo này tam kiện binh khí cũng không phế thời gian, duy nhất cần chính là dung luyện rèn dung hợp. Ta đoán chừng một ngày một đêm thời gian, này tam món vũ khí có thể hoàn thành. Trần Vân Phong vốn cho là cần mấy ngày thời gian, này vừa nghe chỉ cần một ngày một đêm, trong lòng cũng không miễn có chút vui vẻ nói. Một ngày một đêm sao? Không biết chế tạo những binh khí này cần bao nhiêu ngân lượng? Ha ha ha! Trần Thiếu Hiệp nói đùa, ngươi có thể lấy ra những thứ này vạn kim khó cầu tài liệu để cho ta chế tạo, đấy nhưng là ta vô thượng vinh quang, chỉ cần thần binh xuất thế. Ta Tây Môn Đao là có thể theo này mấy món vũ khí trở thành truyền thuyết, Trần Thiếu Hiệp, ta nhưng còn phải cảm tạ ngươi đấy. Tây Môn Đao ha hả một cười nói. Báo cáo trang chủ, số 1, một sải giờ, lò đã dâng lên, các thợ rèn đã vào vị trí. Một gã hộ vệ từ ngoài cửa đi vào lớn tiếng báo cáo. Hảo, Trần Thiếu Hiệp, cùng đi chứ, binh khí này là ngươi cần sử dụng, ngươi ở bên cạnh có thể cho ra ý kiến. Tây Môn Đao gật đầu trầm giọng nói. Trần Vân Phong cười cười, nâng lên đại kích. Trọng kiếm cùng hàn thiết liền đi theo Tây Môn Đao hướng về phía sau lò luyện xưởng đi tới, Diệu đạo nhân chỉ do tham gia náo nhiệt theo sát ở phía sau, vừa đến xưởng, Trần Vân Phong mới phát hiện cái này thần binh sơn trang quả nhiên danh bất hư truyền, một loạt bệ rèn cùng hỏa lò cũng đều chỉnh tề sắp hàng. Mấy chục vóc người vạm vỡ thợ rèn đang chế tạo những thứ kia chế thức trang bị ở phía sau mấy trong lò luyện không ngừng đổ ra nước thép chế tạo mũi tên, trong nháy mắt những thứ kia cắt mâu trung tiện lấy ra một hàng nhóm giống như nhánh cây loại mũi tên tới. Sử dụng công nhân cụ gỡ xuống, tiểu thấy những thứ kia dùng sơn trang bên cạnh kênh nước gồm nước kéo đá mài mài khởi những thứ này màu đen mũi tên, mài xong thường phục vào giỏ trúc đưa đến một bên khác lắp ráp phân xưởng đi cài đặt cây. Tiễn cùng tiễn vũ. Nay hoàn toàn chính là đời sau dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất, thật không hiểu nổi vì sao nói gì công nghiệp sau mới sẽ xuất hiện sản xuất dây chuyền. Này đại tống triều thậm chí càng thêm sớm trước kia, chúng mắm rất nhiều sản xuất cũng đều là lấy dây chuyền sản xuất thao tác. Trần Vân Phong liếc mắt nhìn cũng chỉ có thể khẽ cảm xúc tiện thôi. Đi tới cái gọi là số 1, một sải giờ, lò, Trần Vân Phong mới biết được này Tây Môn Đao đối với lần này chế tạo đến cỡ nào coi trọng. Số 1, một sải giờ, lò cũng không có ở hắn xưởng nội bộ, mà là đang sơn trang ngoài một sơn cốc nhỏ nội, độc lập lò luyện cùng rèn nóc lò, cả không gian rộng rãi coi như là nhiệt độ đều không có cách nào tụ tập. Trần Vân Phong đem tam dạng đồ giao cho Tây Môn Đao sau trầm giọng nói. Ở định hình tôi vào nước lạnh trước gọi ta một tiếng, ta ở một bên tu luyện chờ. Những binh khí này đều là hắn sau này dựa, hắn chuẩn bị nắm chặt thời gian làm quen một chút trận văn khắc họa thuật trên mấy nhìn như đơn giản yêu cầu, kia chỉ cần xuất hiện một chút lầm lỗi trận văn sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trần Vân Phong từ Mao Sơn Định Quỷ Lục trên luyện khí thuật trên cũng chỉ học được những thứ kia có thể chế thành bùa phù văn, dựa theo Diệu đạo nhân theo như lời những thứ này phù văn rất thấp cấp, khả hắn cũng chỉ sẽ những thứ này, có thể khắc họa đi ra ngoài tiểu coi là không tệ. Tây Môn Đao để cho thủ hạ dâng lên tam cái khổng lồ hỏa lò, đem trọng kiếm đại kích cùng hàn thiết riêng phần mình tách ra rèn đốt, này mấy thứ tài liệu cũng đều cần cực cao nhiệt độ, chung quanh những thứ kia khổng lồ túi ra ở gồng nước kéo hạ không ngừng thổi ra gió mạnh. Lòng lò trong ngọn lửa từ đỏ ngầu biến thành lam nhạt, cuối cùng bắt đầu biến thành xí bạch. Hơn một canh giờ sau, lòng lò nội bạch quang đã làm cho người ta không cách nào mở mắt. Trần Vân Phong lại thấy mấy người đại hán mang theo cách nhiệt mặt nạ, phía trên lại khảm nạm sâu sắc lưu ly, như vậy là để cho hắn mở một chút tầm mắt. Tây Môn Đao lúc này trên người chỉ có một chuyện thật dày áo lót, hai cánh tay cầu kết ra thịt không ngừng theo hô hấp của hắn nhấp nhô lên xuống, đang nhìn đến các loại tài liệu cũng đã hồng thấu sau, hắn tay cầm một cự truy lớn tiếng nói: chuẩn bị phân liệu. Trọng kiếm bị kẹp ra lò thang, rất nhanh tiện ở trong tay hắn đặc thù cắt công cụ hạ cắt thành hai khúc, bị nấu lại sau to lớn đại kích bị hai người dùng kìm lớn kẹp lấy cũng bị tách ra, làm hàng thiết cũng bị chia làm tam phần lớn nhỏ không đều thiết đĩnh tiến vào lòng lò. Tây Môn Đao liền bắt đầu không ngừng rèn khởi này tam dạng bất đồng tài liệu. Người đang đọc, như có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 224, Cửu Huyền Đại Kiếm. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả. Không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Bốn canh giờ đi qua, những tài liệu này bắt đầu riêng phần mình rèn trở thành thiết đĩnh. Này Tây Môn Đao chuẩn bị từ đơn giản nhất trường kiếm bắt đầu chế tạo, theo không ngừng nấu lại rèn, một thanh dài ba xích kiếm từ từ tạo thành. Nhìn Tây Môn Đao hết sức chăm chú bắt đầu dùng truy nhỏ rèn khởi mũi kiếm, Trần Vân Phong khỏe miệng cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này hắn đã có thể khắc họa trận văn rồi, mặc dù thần thức của hắn lực cũng không tính cường đại. Khả dựa theo cái gọi là thần thức đao chẳng qua là dẫn dắt chân khí ở vũ khí trên vẽ ra trận văn, tương đối với mới vừa hấp thu quỷ sát âm khí để cho thần thức huyết trương lớn gấp đôi sau hắn mà nói coi như có thể miễn cưỡng làm được. Hắn lúc này nhắm hai mắt đều có thể thấy bán kính ngoài 2-3 trượng, nếu là cùng những thứ kia cái gọi là tiên thiên cao thủ chiến đấu, hắn giống như là toàn thân đều dài đầy ánh mắt, căn vốn có thể không nhìn khoảng cách gần ám toán. Trần Thiếu Hiệp, chuẩn bị cuối cùng tôi vào nước lạnh rồi. Tây Môn Đao cuối cùng một búa mang theo đinh ốc kình đem ngọn gió dựa vào thiết truy rút ra tiện quát lớn. Trần Vân Phong một bước xa vọt tới cái đe sát nơi, khoe miệng đĩu một cái thần thức tiện ở trên thân kiếm khắc họa lên một che tức trận văn, hắn tay phải trên ngón trỏ một cổ lấy thương dương kiếm khí thâu xuất chân khí tiện theo thần thức dẫn động bắt đầu ở như cũ màu đỏ thân kiếm khắc họa lên tới. Một trận văn bất quá 10 giây tiện xuất hiện ở trên thân kiếm, đáng tiếc Trần Vân Phong bản lãnh tối đa cũng chỉ có thể ở tôi vào nước lạnh lúc trước khắc họa hai cái trận pháp. Hắn ở thứ nhất trận văn hoàn thành trong nháy mắt tiện cuốn thân kiếm, ở mặt khác nhanh chóng khắc họa một linh quang trận pháp, này linh quang trận mặc dù không thể cho yêu tà bao nhiêu sát thương, nhưng là dùng để chiếu sáng hoặc là đánh bất ngờ người khác lúc sử dụng cũng không tồi. Tây Môn Đao ở bên cạnh một đôi mắt to trận thật lớn. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy trường kiếm trên thân kiếm trận văn xuất hiện, đây cũng không phải là dùng khắc đao hoàn thành đồ, Trần Vân Phong trên ngón tay suy suy thanh chứng minh là chân khí cường đại phóng ra ngoài. Mà kia trận văn cũng hoàn toàn dựa vào áp xúc chân khí ở còn đang mềm mại thân kiếm khắc họa mà thành. Tôi vào nước lạnh. Trần Vân Phong đem kìm sắt chuyển giao Tây Môn Đao trầm giọng nói. Tây Môn Đao vội vàng nhận lấy kìm sắt, chỉ thấy hai tráng hán bắt được một đầu sơn dương ở nó trên cổ một đao thọc, máu tươi tiện hướng Tây Môn Đao trường kiếm trong tay trên phun đi. Máu tôi, đây là chế tạo một binh khí tốt cơ sở, tuy nói có cái gì hàn tuyển nước có thể làm cho binh khí càng thêm sắc bén, khả Trần Vân Phong này tam dạng tài liệu cũng đều không cần. Chỉ cần làm lệnh chính là vô cùng sắc bén thần binh. Nhưng là lấy máu tôi vào nước lạnh. Kia binh khí này tự thân sẽ mang theo một chút linh khí, dĩ nhiên đây là Tây Môn Đao thuyết pháp. Trần Vân Phong trong mắt thấy nhưng lại là này nhiệt huyết đem trường kiếm nhiệt độ một chút rơi xuống, trường kiếm trên nhẹ nhẹ kiếm khí lại tự động hiện ra. Tây Môn Đao hoàn thành một thần binh, trên mặt mặc dù mang theo ý mừng cũng không trương dương, hắn đem trường kiếm đưa cho bên cạnh chịu trách nhiệm làm trôi kiếm kiếm ngạc thủ hạ. Lúc này mới cười đối với Trần Vân Phong hỏi: sớm biết Trần Thiếu Hiệp có thể ở trên thân kiếm khắc họa trận văn, kiếm này tên ngươi có thể khắc họa đi ra rồi, hiện tại lại cần tuyên khắc vào kiếm ngạc trên, không biết Thiếu Hiệp thành kiếm nảy tên gọi là gì. Trần Vân Phong bị hỏi đến sửng sốt, cho kiếm gọi là hắn thật không nghĩ đến quá, bất quá thấy Tây Môn Đao khuôn mặt chờ đợi bộ dáng, hắn đột nhiên nghĩ đến kia Càn Tương, Mặc Tà Chi Lưu chẳng lẽ là ở trên thân kiếm lưu lại bọn họ ân ký, mấy ngàn năm sau giống nhau bị người ghi nhớ trong lòng. Thậm chí Tây Môn Đao sư môn tổ sư Âu Giá Tử cũng là lưu lại rất nhiều danh kiếm truyền lưu thiên cổ. Kiếm này đã bảo Phong Vân kiếm đi. Vừa lúc đem tên của ta dụng vóc người, chờ đại kiếm gọi Cửu Huyền, cường cùng sao gọi phá không đi. Trần Vân Phong cười nói. Một bên công tượng gật đầu. từ trên bàn chọn lựa một bộ có nghề vừa nhìn tiểu vô cùng tinh xảo xích đồng kiếm ngạc, hơi chút sửa đổi một chút tiện khảm nạm đến thân kiếm nơi, nhìn hắn không ngừng đem cán cây gỗ kiếm thủ trang thượng, sau đó dùng bốn điều bóng loáng dây ra nhanh chóng ở đàn cán cây gỗ trên bệ. Tây môn đao đã bắt đầu chế tạo thanh thứ hai binh khí, cũng chính là Trần Vân Phong chủ yếu vũ khí đại kiếm, bởi vì đây là một thanh toàn kim khí đại kiếm. Tây môn đao cần đem các loại kim khí ở rèn lúc tiểu lẫn nhau khảm nạm rèn hợp nhất, cho nên công trình lượng là lớn nhất một kiện vũ khí. Trần Thiếu Hiệp, đây là của ngươi Phong Vân kiếm, ta cho ngươi xứng một sa ngư ra vỏ kiếm, ngươi nhìn một cái phải chăng là có thể. Tên kia công tượng rất nhanh hoàn thành trong tay sống, đem mang theo vỏ kiếm Phong Vân kiếm đưa cho Trần Vân Phong hỏi. Trần Vân Phong nhẹ nhàng từ vỏ kiếm trung rút ra Vân Phong kiếm, kiếm này thông trường 3 thước 8 tấc, trùng dương cân 8 lượng, chuôi kiếm liền có dài 8 tấc, 2 thước 5 tấc thân kiếm chiều rộng 1 tấc 2 phần, toàn thân là một mảnh xanh nhạt vẻ, hơi hơi lay động, cả thanh trường kiếm tiện nổi lên một trận bạch quang, mũi kiếm nơi thì phun ra một tấc dài hơn kiếm quang. Suy lạc. Trần Vân Phong tay run lên mà thu, ở một bên cùng nhau một khối gang trên lại xuất hiện một nửa thước sâu lỗ kiếm. Kiếm này không sai, Trần Thiếu Hiệp, ngươi lại ở phía trên khắc họa che tức cùng linh quang hai cái trận pháp, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị nghề nghiệp bắt quỷ không được, sao chứ? Diệu đạo nhân ngó chừng Trần Vân Phong trường kiếm trong tay ngạc nhiên hỏi. Trần Vân Phong nhìn kiếm trong tay trên trận văn cũng lộ ra vẻ có chút bất đắc dĩ, nếu là thần thức trở nên càng thêm cường đại, kia trận văn là có thể khắc họa ở trong thân kiếm, thậm chí có thể lấy được càng thêm mạnh phù văn càng thêm hảo, đáng tiếc hắn tiểu chút buồn sự ấy, có thể làm ra tới cũng đã là 10 phần không sai. Về phần nói để cho hắn nghề nghiệp bắt quỷ, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không làm khô, chỉ bất quá hắn rất nhanh muốn lên đảo hoa đảo cùng mang đăng núi, vậy đối với phó cũng đều là quỷ vật, gặp phải yêu quái những thứ này bừa cũng không quá lớn uy hiếp. Bất quá kia hàn băng khóa quỷ phù cho Trần Vân Phong cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ đối với phó yêu quái lúc nếu so với quỷ vật càng thêm cường đại, hắn nghĩ rút thời gian cẩn thận hỏi một chút Diệu đạo nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiền bối nói đùa. Chỉ bất quá ta thật giống như thường xuyên gặp phải những thứ này âm tà vật, cái này gọi là lo trước khỏi họa, vạn nhất đột nhiên gặp phải quỷ vật, ta lại không còn kịp nữa ra phủ, binh khí này trên kèm theo trận văn hiệu quả mặc dù không có cường đại như vậy, vậy cũng ít nhất có thể cho mình lưu ra giảm sóc thời gian. Trần Vân Phong nhìn chém sắt như chém bùn Phong Vân kiếm cười nói. Diệu đạo nhân gật đầu, nay chỉ cần đặt chân cái này lĩnh vực, kia quỷ quái tổng sẽ xuất hiện ở bên người, cho mình nhiều một ít bảo đảm mới là người thông minh cách làm. Đinh đinh đương đương rèn thanh cùng vù vù liệt diễm dâng lên thanh không ngừng, Tây môn đao lộ ra vẻ rất để ý lần này chế tạo, thậm chí ngay cả ăn cơm cũng đều ở nơi này, Trần Vân Phong cùng Diệu đạo nhân cũng tùy tiện ăn một chút. Ở nửa đêm lúc, Tây môn đao cuối cùng hoàn thành cự kiếm cuối cùng một đũa, Trần Vân Phong ngay cả do dự cũng không có, đang ở Tử Viêm Huyền Thiết kiếm trên người liên tục khắc họa hạ che tức cùng liệt diễm hai trận văn, thuận tiện ở một bên khác dùng chân khí khắc ra cửu huyền hai đại truyện văn tự. Nay đại kiếm cuối cùng hoàn thành, Trần Vân Phong cầm lấy thân kiếm cộng thêm chuôi kiếm tiểu 4 thước 5 tấc dài rộng 2 thốn 5 phần cửu huyền, kiếm này hoàn toàn mở lưỡi, gió êm dịu vân kiếm giống nhau, kiếm này không ngừng tự động phun kiếm quang, tương đương với coi như là không cần chân khí quan chú, kiếm này đều có dài gần tấc kiếm khí phát ra. Tử Viêm Huyền Thiết tạo thành thân kiếm khẽ đỏ lên, thiên ngoại vẫn thạch mũi kiếm bước lên đạm màu xanh nhạt, ngăm đen hàn thiết chuôi kiếm lại không ngừng toát ra u lanh chi khí làm cho người ta thời khắc dự vững thanh tĩnh, thanh kiếm này so sánh với đại kích ngắn gấp đôi nhiều. Có thể sánh bằng nguyên lai 3 thước trọng kiếm lại dài 1 thước 5 tấc, sức nặng 136 cân làm một thanh kiếm đã có thể được xem rất nặng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 225, chúng nữ bị bắt. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Tương đối với hai cây kiếm, cung chế tạo càng thêm phế thời gian, Trần Vân Phong đã sớm đem hai cây xà gân giao cho chuyên trách công tượng, bọn họ dùng đặc thù dược thủy đem xà gân cua mềm. Sau đó trực tiếp đem mỗi căn xà gân lột thành vì 4 tấm, cuối cùng đem 8 căn tinh tế xà gân vừa bệnh trở thành một cây. Giữa trưa ngày thứ 2, nặng hơn 100 cân cường cung cuối cùng đem dây cung cài đặt trên, bất quá làm một thân lực lượng chừng ngàn cân Tây môn đao nếm thử kéo động cường cung dây cung, gương mặt coi như là đỏ lên lại cũng chỉ kéo ra không tới nửa thước khoảng cách. Nay cung có thể kéo ra. Tây môn đao lần đầu tiên đối với mình chế tạo nên vũ khí tràn đầy nghi ngờ hỏi. Trần Vân Phong từ một bên cầm qua một gã hộ vệ đưa tới một tiễn hồ, từ bên trong lấy ra một chi vũ tiễn đi tới sườn ngoài, xa nhìn một chút ngoài ngàn mét một tòa núi nhỏ, tại nơi nào có một gốc cây mấy người ôm hết đại thụ, hắn đem tiễn đắp lên phá không đại cung, hai cánh tay chợt dùng sức, siêu hơn ngàn cân lực lượng chi rồi một tiếng liền đem cường cung kéo thành đầy tháng nhắm ngay phía trước. Hưu. Một tiếng chói tai hú gọi từ tên dài rời dây cung lúc đột nhiên truyền ra, mọi người cũng đều khuôn mặt kinh hãi nhìn về phía Trần Vân Phong người trẻ tuổi này. này huyền thiết cùng vẫn thạch chế tạo cường cung bọn họ bắt đầu chỉ là vì thỏa mãn Trần Vân Phong yêu cầu, hoàn thành sau đó mới phát hiện mạnh như vậy cung khả không phải bình thường, cái gì một chất hoặc là hợp lại cường cung như vậy chỉ có mấy thạch lực độ. Tây Môn Đao hàng năm làm nghề nguội, cộng thêm gia đình có tiếng là học giỏi võ công, tự thân là có thể xúc tiến thể lực, hơn 1000 cân lại chỉ có thể kéo ra một chút như vậy, Trần Vân Phong lại hoàn toàn kéo ra, còn một mũi tên bắn ra, cặp mắt của bọn hắn liền đối với tên dài chợt lóe rồi biến mất phương hướng nhìn lại. Ngao! Một trận kêu thảm thiết từ đối diện đỉnh núi truyền đến, một đầu hoa báo trên cổ mang theo một chi tên dài rơi xuống đại thụ, này để cho người ở chỗ này càng là kinh ngạc vạn phần. Bất quá Trần Vân Phong lại âm thầm lắc đầu hết chỗ nói, hắn bắn chính là đại thụ thân cây. Cũng không nhìn tới trong lá cây còn có như vậy một đầu hoa báo tồn tại, này một mũi tên đi ra ngoài chính xác ít nhất chật hơn một trượng. Lại ngộ chúng đang trên tảng cây nghỉ ngơi hoa báo. Hảo kỹ thuật cung tên, lực lượng thật là cường đại, thật là lợi hại cường cung. Tây Môn Đao một đôi có chút đỏ lên ánh mắt nhìn Trần Vân Phong giơ ngón tay cái lên nói. Trần Vân Phong thật ngại ngùng nói mình đây là chỉ do ngoài ý muốn, xem ra hắn đắc trở về Tương Dương tìm cái kia thần tiễn thủ Quách Tĩnh học tập một chút rồi, như vậy tài bắn cung ra cửa, kia thật sự là chuyện rất mất mặt. Đang ở Trần Vân Phong còn đang khách sáo, một gã hộ vệ chạy trốn lớn tiếng nói, báo cáo trang chủ, sơn môn ngoài một bị thương tuổi trẻ cô gái nói muốn thấy Trần Vân Phong thiếu hiệp. Bị thương cô gái, ta đi nhìn một cái. Trần Vân Phong cóng lên đại cung đại kiếm. Đem Phong Vân kiếm tới eo lưng đang lúc một bước qua, sắc mặt biến hóa đối với Tây Môn Đao nói. Hắn nhận biết tuổi trẻ cô gái không có nhiều người, trừ trong nhà muội tử, cũng không có nhận biết những người khác, nghe đến này cô gái còn bị thương, trong lòng hắn quính lên tiện lắc mình nhanh chóng rời đi, thấy Trần Vân Phong trong chớp mắt biến mất, Tây Môn Đao may mắn làm quen như thế cao thủ trẻ tuổi. Ở trong mắt của hắn, Trần Vân Phong nhoáng một cái tiện lóe ra mười mấy trượng. Cơ hồ ở hắn trong nháy mắt, bóng người của hắn tiểu biến mất không thấy gì nữa, hắn là một tên siêu cao thủ nhất lưu, càng là biết Trần Vân Phong đã không phải là hắn có thể suy đoán cường giả. Trần Vân Phong chạy đến sơn trang cửa. Xa xa tiện nhìn thấy một thân màu trắng quần tóc dài cô gái, mang trên mặt lụa trắng, khả lụa trắng trên lại có cùng nhau một khối đỏ tươi vết máu. Cô gái này vóc người hiểu điệu. Một đầu mái tóc dùng hồng thằng trói chặt, mặt mũi mặc dù thấy không rõ. Vẫn như cũ cho người. Một loại cực kỳ kinh diễm rung động. Nhất là nàng vậy đối với vào tóc mai lông mày nhỏ nhắn cùng cặp kia khe trên trọn khỏe mắt. Cho Trần Vân Phong một loại kịp kia cảm giác quen thuộc. Này bạch y nữ tử đang tựa vào sơn trang ngoài đền thờ bên, thấy Trần Vân Phong lo lắng chạy nhanh ra, nàng hai mắt thiểm động một chút quấn quýt cùng bất đắc dĩ, vẫn như trước che bộ ngực đứng vững nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Trần Vân Phong. Người tìm ta? Có chuyện gì sao? Trần Vân Phong trong trí nhớ cũng không có nữ tử này, hắn nghi ngờ một chút tiện trầm giọng hỏi. Nhanh lên trở về Tương Dương một chuyến, Trình Anh các nàng toàn bộ bị người bắt đi rồi, ta đây là chạy tới báo tin. Bạch y nữ tử ánh mắt mang theo chút ít khổ ý thấp giọng nói. Bị người nào bắt đi rồi? Trần Vân Phong giọng căm hận hỏi. Địch nhân của hắn tiểu như vậy mấy, gia luật gia cùng Kim Luân Pháp Vương, này gia luật gia có những thứ kia âm tà chi người trợ giúp, Kim Luân Pháp Vương võ công cao cường, cũng có thể bắt cóc đi Trình Anh các nàng, nhưng bây giờ hắn đắc biết trước rốt cuộc là người nào làm chuyện này, hắn mới bỏ đi cứu các nàng. Bạch y nữ tử nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một búng máu dịch lần nữa từ trong miệng nàng phun ra, thân thể nàng nhoáng một cái đem một cái nhỏ tay phủ ở bên cạnh đứng thẳng trụ trên thấp giọng nói. Ta chỉ biết là một đám y phục rực rỡ cô gái, tự xưng cái gì thần nữ cung đệ tử, nói là đến cái gì phạm tục giới tìm kiếm tư chất tốt đệ tử. Sáng nay Trình Anh các nàng cùng Quách Phù ở Tương Dương khu ngoại thành chơi đùa, đúng lúc bọn này cô gái từ chỗ nào trải qua, nói các nàng tư chất bất phàm, còn toàn bộ cũng đều là nghịch thiên cải mệnh thân. Tiện chuẩn bị cưỡng ép mang đi các nàng, ta đi ra ngoài muốn ngăn trở các nàng, lại bị một nhìn như 15-16 tuổi cô bé một trưởng đánh tiến trong rừng cây. Cho nên ta mới một đường chạy tới, hy vọng ngươi trở về Tương Dương xử lý chuyện này, bởi vì chứ ngươi ra trong nhà tất cả cô bé, Quách Đại Hiệp nữ nhi cũng ở trong đó, hiện tại bọn họ còn không biết chuyện này. Cô gái nói xong thân thể lại là một trận lay động, Trần Vân Phong vội vàng từ trong lòng ngực móc ra tư mã linh tinh đặc biệt cho hắn chuẩn bị cửu chuyển hùng hổ đan. Đem đan dược đưa cho cô gái ăn vào sau hắn mới nhanh chóng phân tích khởi chuyện trước mắt. Kia cái gì thần nữ cung, hay, vẫn, là y phục rực rỡ cô gái, này bạch y nữ tử là ai? Hắn lại đối với người con gái trước mắt này có một loại bản năng tín nhiệm, hắn cảm giác được cô gái trước mắt tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, vậy cũng là tu hành định thần mắt sau hắn đột phá thứ hai giai khả quan quỷ thân pháp nhãn sau, từng bước sinh ra cái loại kia trực giác. Thần nữ cung, cái tên này chưa từng nghe đã đến. Về phần các nàng theo lời phạm tục hẳn chính là cái này giang hồ thế giới đi, khả các nàng sẽ tại nơi nào? xem ra hắn cũng chỉ có thể trở về Tương Dương để cho Hoàng Dung phái cái bang đệ tử đi trước do thăm, ít nhất nói những người kia là thu đệ tử, tạm thời của mình một đám sắp thành lão bà nhóm còn không có nguy hiểm. Trần Thiếu Hiệp, có chuyện gì xảy ra sao? Tây Môn Đao lúc này mới vội vã chạy ra, nhìn thấy Trần Vân Phong vẻ mặt ngưng trọng liền hỏi. Của ta mấy nữ nhân quyến cùng Quách Đại Hiệp nữ nhi bị người trói đi, Tây Môn Trang chủ, ta phải chạy về Tương Dương xử lý chuyện này, đối với ngươi cho trợ giúp, như có cần, thỉnh cứ gọi người thông truyền một tiếng. Trần Vân Phong cau mày nói. Người tới, đem Trần Thiếu Hiệp tọa kỵ dắt tới. Tây Môn Đao gật đầu trầm giọng nói. Ta và ngươi trở về, những cô gái kia võ công lạ thường cao, chờ ta lại cùng ngươi nói. Bạch y nữ tử ăn đan dược sau cuối cùng thoải mái một chút, nàng xem thấy Trần Vân Phong ôn hòa nói. Trần Vân Phong vừa nhìn cô gái, trong mắt nàng chỉ có kiên định cùng chấp nhất, nhìn ra được nàng nói như vậy tiện là không có bất kỳ sửa đổi, khả hắn truy vân ngày đi ngàn dặm, nghĩ muốn vượt qua ngựa của nó thế gian khả không có bao nhiêu. Ta và ngươi cùng kỵ truy vân, nó thể lực có thể thừa nhận được chúng ta. Cô gái thấy Trần Vân Phong do dự tiện nói tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 226, Mật Tông Pháp Chú. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, Thần Điêu Chiến Thần. Một người tuổi còn trẻ cô gái cũng đều không lo gì, Trần Vân Phong mặc dù đối với thân phận của nàng hoài nghi, khả kia phần tiềm ẩn quen thuộc cảm cùng tín nhiệm cảm lại làm cho hắn không thể cự tuyệt, nhìn Truy Vân đã dắt tới, hắn xoay người hướng về phía Diệu đạo nhân nói. Tiền bối, Vân Phong đắc sớm rời đi, có rảnh rỗi chúng ta lại tán gẫu. Vốn là hắn đối với rất nhiều chuyện cũng còn có lo ngại, nhưng bây giờ nhà mình các chuẩn lão bà lại bị người trói, này thiên đại chuyện tình cũng không có trong nhà mình chuyện trọng yếu. Trần Vân Phong tung mình lên ngựa, cô gái áo trắng kia cơ hồ không nhìn thấy nàng đung đưa, thân ảnh chớp động đang lúc tiện xuất hiện ở Trần Vân Phong phía sau, bất quá khỏe miệng nàng lại lần nữa hiện ra một tia vết máu, lên ngựa sau đó cô gái một đôi tiểu thủ không có chút nào do dự tiện đỡ ở Trần Vân Phong bên hông, một loại cực kỳ cổ quái thân mật cảm trong lúc giật mình liền từ Trần Vân Phong trong lòng dâng lên. Giá. Trần Vân Phong một tiếng hô quát, Truy Vân bốn vó triển khai, mang đi mặt đất một tầng hoàng thổ tiện nhanh chóng hướng Tương Dương phương hướng chạy như điên. Dọc theo đường đi Trần Vân Phong lộ ra vẻ có chút lo lắng, phía sau cô gái lại nhẹ nhàng dựa vào hắn lộ ra vẻ có chút mệt mỏi cùng thân thiết. Hắn không có đi chú ý những thứ này, nếu không liền có thể từ dấu vết để lại chung nhận ra cô gái này là ai. Đáng tiếc Trình Anh đám người bị trói, chuyện này đưa hắn vốn là nhạy cảm giác cho quấy nhiều đến. Đoạn đường này cấp đổi 2 canh giờ sau Truy Vân liền rời đi Thần Binh Sơn Trang 2-300 trong, Trần Vân Phong một bên rục ngựa lao băng băng, một bên suy tư cái kia thần nữ cung, cũng mặc kệ hắn tin vỉa hè hay, vẫn, là trong trí nhớ cũng không có xuất hiện quá cái danh từ này. Úm, nha, đấy, bá, meo, hồng. Truy Vân khi đi ngang qua một cái bên vách núi Sơn Đạo. Một chuỗi như sấm thanh âm từ phía trước chuyển đến, đang lo lắng lên đường Trần Vân Phong nhìn về phía trước, ba hồng y đại hòa thượng tiện ngăn ở phía trước. Hắn nghe phía sau một tiếng gió, lại có tam hòa thượng từ trên vách núi đá nhảy xuống, này một trước một sau 6 đại hòa thượng lạnh lùng nhìn Trần Vân Phong. Những hòa thượng này một đám lộ ra vẻ cũng đều hết sức gầy nhom, lớn tuổi không được cũng là chừng 50 tuổi, khả trong ánh mắt tinh quang lóe lên, một thân trang phục rồi cùng Kim Luân Pháp Vương một tính tình. Các ngươi những đại hòa thượng này, ngăn trở đường đi của ta vì sao? Trần Vân Phong ghìm chặt Truy Vân lạnh giọng nói. Một tên cái chán hãm sâu hòa thượng hợp thành chữ thập trầm giọng nói. Các hạ chính là Tương Dương Trần Vân Phong đi. Kim Cương Tông Kim Luân Pháp Vương ngồi xuống đặt nhị ba thông báo chúng ta, Thiên Long Tự tứ hộ pháp hộ tống Phật cốt xá lợi tiểu ở trong tay ngươi. Thỉnh trả lại chúng ta, nếu không Phật gia rơi xuống giận định để cho ngươi trở thành phấn vụn. Hòa thượng này vừa xuất hiện Trần Vân Phong tiện mơ hồ biết là tại sao tới, bất quá hắn tự nhận là hắn lúc này một người lực địch 2-3 tiên thiên, những hòa thượng này một đám thoạt nhìn nhiều nhất siêu nhất lưu võ giả. Hắn cũng là tuyệt không khẩn trương. Bất quá lại đối với bọn họ vào lúc này cản đường để cho hắn hết sức chán ghét. Đại hòa thượng tránh ra, kia bốn cái gì Thiên Long Tự hòa thượng trợ giúp Mông Cổ xâm lược ta Trung Nguyên, bị ta giết chết sau kia Phật cốt xá lợi chính xác ở nơi này của ta, đáng tiếc sau lại ta làm đã mất, các ngươi hay, vẫn, là đường hoàng trở lại các ngươi trong miếu đi, khắc, đừng, ở chỗ này chít chít méo mó. Trần Vân Phong từ yên ngựa bên cạnh nắm lên cửu huyền đại kiếm chỉ vào cái kia cầm đầu hòa thượng nói. Kia đại hòa thượng lạnh lùng nói nhìn Trần Vân Phong nói. Như thế, tiểu thí chủ đắc tội, úm. Đi đâu bá meo hồng. Theo kia cầm đầu đại hòa thượng trong miệng phun ra một chân ôn. Còn dư lại 5 cái đại hòa thượng cũng một người một chữ tiếp xuống, Trần Vân Phong thân thể một phen nhảy xuống Truy Vân, Truy Vân mã trên trở đi bạch tí nữ tử đi tới một bên. Đang lúc chính đáng hắn cho là này 6 hòa thượng là muốn tổ thành cái gì trận pháp vây công hắn thời điểm. Hắn lại đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có chút mơ hồ bất đồng, hắn vội vàng đem thần thức thả ra. lại thấy một đạo mang theo kỳ quái sóng gợn vô hình chi vong đối diện hắn bao phủ mà đến. Trần Vân Phong thân thể nhoáng một cái tiện chuẩn bị xông hướng phía trước xử lý cái kia cầm đầu hòa thượng, lại cảm giác mình chung quanh liền giống bị tầng tầng nhựa cao su dính chặt bình thường. Hắn giờ mới hiểu được mới vừa rồi này sáu nhìn như cũng không cao cường hòa thượng lại là sử dụng dị thuật, nếu không phải là mình không có nổi sát tâm trực tiếp xử lý đối phương. Bọn họ đích thực nói cũng không cách nào để cho hắn lâm vào bị động. Cha! Trần Vân Phong một tiếng quát lên, một thân chân khí cùng long tượng 11 tầng lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Trong tay cửu huyền đại kiếm lần đầu tiên ra khỏi vỏ, một đạo màu đỏ đen huyễn quang thiểm quá, hắn đem chân khí trong nháy mắt rót vào đại kiếm trong liền đối với đạo kia hư vô chi vong một kiếm bổ tới. Trên đại kiếm hai đạo liệt diễm phủ qua trong giây lát bộc phát, một đạo hơn một trượng lớn lên liệt diễm từ trên đại kiếm toát ra, suy lạp một tiếng liền cùng vô hình lưới lớn đụng vào nhau. Bạch y nữ tử bởi vì người bị thương nặng, lúc này căn bản không có năng lực xuất thủ, bất quá nàng cũng cho là lấy Trần Vân Phong trí cường tiên thiên người cùng phá vỡ luyện thể thuật võ học trướng, đối phó sáu siêu nhất lưu võ giả cũng sẽ hết sức nhẹ nhàng. Đứng ở một bên nàng lại đột nhiên nhìn thấy Trần Vân Phong rút kiếm tiện về phía trước chống giống chém. Hơn nữa trên đại kiếm còn toát ra một chuỗi liệt hỏa hướng về phía trước, chỗ nào cách những thứ kia hòa thượng nhưng còn có 2-3 trượng xa, hắn như vậy chém hữu dụng sao? Suy lạp. Một tiếng cắt vỡ lưới cá loại thanh âm truyền ra, Trần Vân Phong thần thức trong hư vô chi vong bị hắn một kiếm chém phá, thân thể chung quanh loại nào sền sệt cảm cũng cuối cùng biến mất, chỉ thấy sáu hòa thượng ánh mắt khép lại trên, trong miệng lại niệm lên từng chuỗi kinh văn. Bạch y nữ tử như cũ không có nhìn ra cái gì, khả Trần Vân Phong lại lông mày cau chặt, ở hắn trong thần thức những hòa thượng này sở đọc lên kinh văn tạo thành chi chít màu vàng vòng tròn, đầy trời loại bay múa tiện bộ hướng hắn. Những thứ này chính là kia Kim Luân theo lời hộ giáo tôn giả rồi, thì ra là bọn họ tập luyện chính là Phật môn pháp thuật, khó trách võ công còn xa không bằng kia bốn sẽ chuyển công công kích hộ pháp thần tăng, bọn họ nhưng vẫn là dám vô chỗ cô kỵ chạy đến Trung Nguyên tới. Trần Vân Phong nhìn những thứ kia kim quang vòng thầm suy nghĩ đến. Hắn lúc này trước sau cự ly này chút ít hòa thượng đều có 3-4 trượng. Nghĩ muốn trong nháy mắt xông đi lên giết chết một căn bản không thể nào, những hòa thượng này cũng hẳn là biết sự lợi hại của hắn, rất xa tiện phát động khởi pháp thuật công kích. Trần Vân Phong trong tay đại kiếm hơi hơi đầu, trọng kiếm kiếm ý trong không tiếng động khoái kiếm liền bắt đầu vây quanh chung quanh nhanh chóng huy động, cơ hồ đang ở trong chớp mắt, hắn tựu như một dính đầy gai nhọn hoắc con nhím loại, quanh thân trên dưới cũng bị kiếm quang ngăn trở, những thứ kia màu vàng vòng tròn dựa vào một chút gần, cũng sẽ bị kiếm khí trực tiếp phá vỡ biến mất dụng. Bạch y nữ tử lúc này mới mơ hồ phát hiện không đúng, Trần Vân Phong nhìn như cùng vật vô hình giao thủ, khả kia trận trận đinh đinh đương đương tiếng va chạm cũng không có dừng lại quá, mà những thứ kia lão hòa thượng trong miệng huyên thuyên không ngừng nhớ tới kinh văn, mồ hôi chán ở không tới tam cái hô hấp chung liền bắt đầu xung ra, tựa như bọn họ cũng đang dùng hết sức khí chiến đấu giống nhau. Nàng cao mày ngó chừng dưới trận một màn quỷ dị, liếc Trần Vân Phong ở trung tâm khoái kiếm như phong loại không ngừng đánh cái gì, nàng ngó chừng khoảng cách nàng người gần nhất hòa thượng. Từ trong lòng ngực lấy ra một quả kim khâu hơi hơi đầu, một đường kim quang nháy mắt mà không có bắn ở hòa thượng kia trên bờ vai. Chỉ thấy kia đại hòa thượng ánh mắt đống nhiên vừa mở, mặt mũi quấn quýt lộ ra một loại vô cùng thống khổ bộ dáng, trong miệng không ngừng hô ứng còn lại năm hòa thượng kinh văn cũng trong nháy mắt dừng lại, hợp thành chữ thập khô héo bàn tay tiện hướng trên người không ngừng cong đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 227, Phục Ma Kim Cương. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả. Không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Ở chính giữa bị kim vòng vây khốn Trần Vân Phong cảm thụ sâu nhất, một người trong đó hòa thượng dừng lại niệm kinh, đầy trời không ngừng kim vòng tiện xuất hiện vô số khe hở. Trong tay của hắn trọng kiếm hướng về phía chung quanh chấn động mạnh một cái, trên bầu trời những thứ kia kim vòng tiện dừng một chút, chỉ trong nháy mắt, thân thể của hắn về phía trước máy động, mũi chân trên mặt đất một chút, cả người tựa như dán trên mặt đất loại tiện bắn ra. Phốc suy. Đại kiếm không chút lưu tình thứ từ ngay mặt một đại hòa thượng bộ ngực xuyên qua, ở Trần Vân Phong kéo hạ kia trong miệng mới vừa dừng lại niệm kinh hòa thượng đã bị hắn đụng ra hơn một trượng xa, Trần Vân Phong thân thể vừa dừng lại bàn tay trên mặt đất vỗ, cả người tựa như trong chóng trên mặt đất cấp tốc xoay tròn rút lui mà quay về bổ về phía mặt khác hai hòa thượng. Trần Vân Phong muốn làm một kích giết chết, đối với mấy cái này sẽ sử dụng pháp thuật dị tộc hòa thượng, hay, vẫn, là cùng mình có cựu oán người, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lưu tình. Qua trong giây lát trong tay của hắn sắc bén mũi kiếm từ hai hòa thượng bên hông chém qua, hắn mũi chân điểm một cái mặt đất, thân thể ngưỡng lật dựng lên, cơ hồ không có làm ra cái gì dừng lại đại kiếm cùng thân thể hợp nhất loại tiện hương cái kia nói chuyện hòa thượng phóng đi. Phục Ma Kim Cương hiện. Kia đại hòa thượng đột nhiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi quát lớn, tiêu nhìn hắn từ trong tay ném ra một cái nho nhỏ mật tông Phục Ma Kim Cương pho tượng, trong chớp mắt pho tượng kia tựa như cùng thổi phồng loại ở trên trời nhanh chóng trở nên to lớn. Trần Vân Phong đại kiếm xẹt qua này tên hòa thượng bên hông, lại phát hiện kia pho tượng càng biến càng lớn trực tiếp hướng hắn áp xuống, hắn khỏe mắt nhìn một cái khác xoay người tiện chuẩn bị chạy trốn đại hòa thượng, thân thể nhanh chóng di động một chút kiếm trong tay trực tiếp chém người này. Ô ô, kia kim cương giống chợt từ thiên rơi xuống, Trần Vân Phong cảm giác thân hình đã bị khóa, hắn đem đại kiếm hướng mặt đất một đinh, chân đạp trung bình tấn một cái song long nổi trên mặt nước liền đối với pho tượng đẩy đi. Hai tiếng tiếu thiên long ngâm ở giữa sườn núi trên giống giận ra, chỉ thấy hai đạo xích sắc hình rồng chân khí va chạm mà lên, khả Trần Vân Phong mấy trăm năm chân khí lại chẳng qua là đem pho tượng kia lấy được đi lên vừa nhảy vừa quay đầu rơi xuống. Bạch y nữ tử lúc này đã tung mình xuống ngựa, nàng đi từ từ hướng cái kia đang gãi hòa thượng bên cạnh, trong tay một cây kim khâu sẽ phải lần nữa đâm xuống. Á! Đang cả người ngứa hòa thượng vội vàng một tung mình hướng ra phía ngoài lăn đi, lại không phát hiện vách đá tiểu ở bên cạnh hắn không xa, chỉ nghe một trận tí tách tích tắc tiếng vang sau khi, kia đại hòa thượng phù phù một tiếng tiện lọt vào dưới chân núi trong nước sông. Trần Vân Phong lúc này hai tay kình thiên mà đứng, trên tay lại giơ một siêu hơn ngàn cân khổng lồ pho tượng, hắn ngừng thở nhanh chóng vận chuyển một chút chân khí, đang chuẩn bị đem pho tượng kia ném mở, lại thấy trên mặt đất cái kia bị mở ra cái bụng lại còn có nửa cái mạng đại hòa thượng vẻ mặt nụ cười giả tạo. Tay vừa nhấc xì một tiếng một đạo hàn quang liền hướng ngực của hắn tới. Nha! Trần Vân Phong một tiếng buộc giống đem pho tượng về phía trước hướng về phía cái kia đại hòa thượng ném, đạo hàn quang kia cũng vừa vặn xuất tại trên lồng ngực của hắn, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực đau xót, túi đầu vừa nhìn, một cây tam tấc nhiều tam hình thoi toàn tâm linh hơn phân nửa cũng đều bắn tới trong cơ thể mình. Vốn là hắn long tượng ba nhược công đối với ám khí phòng ngự vô cùng mạnh, coi như là như vậy toàn tâm linh nhiều nhất cũng chỉ có thể đâm vào hắn ra mấy phần. Nhưng mới rồi hắn đang đẩy lấy kia kỳ quái pho tượng pháp khí, kia đại hòa thượng trước khi chết vồ đến mới đưa ám khí bắn vào như vậy sâu. Ân. Trần Vân Phong lạnh lùng nhìn pho tượng hạ lưu ra huyết thủy, chậm rãi đi tới một bên trên mặt đất tiện đặt mông ngồi vào trên mặt đất, nhìn đinh ở ngực đạo này toàn tâm đinh Trần Vân Phong chậm rãi xé ra bộ ngực y phục, này vừa nhìn hắn không khỏi càng là cau mày không dứt. Người trúng độc, có hay không thuốc giải độc? Bạch y nữ tử che bộ ngực đi tới Trần Vân Phong trước mặt lo lắng hỏi. Trần Vân Phong lắc đầu, nhìn bộ ngực trở nên đen nhánh một mảnh, hắn vươn tay nhanh chóng đem chúng quanh huyệt đạo che lại, lúc này mới bắt được toàn tâm đinh phần đuôi một chút tách rời ra. Phúc! Một cổ máu đen từ miệng vết thương phun ra hai thước nhiều xa, trên mặt đất mấy phần cỏ dại dính vào độc máu, trong chớp mắt tiện khô vàng chết, Trần Vân Phong quắc miệng một trận chửi nhỏ, nếu không phải mình thấy bọn này hòa thượng cho là nhẹ nhàng, chỗ nào sẽ bị liên tiếp ám toàn đến, ám khí kia trên độc tính mãnh liệt, may là hắn có thể nghịch chuyển chân khí bức độc. Bằng không lúc này hắn có thể bị thảm. Hảo manh liệt độc, ngươi có thể che lại độc này bao lâu? Bạch y nữ tử một trận nôn nóng nhìn Trần Vân Phong hỏi. Ngươi hỏi Phong ở bao lâu? Nếu là ta không khu trừ nó lời nói, một hai chục trời cũng cứ như vậy rồi. Trần Vân Phong có chút không hiểu hỏi. Hắn muốn khu trừ những độc tố này, tối đa cũng tiểu một hai canh giờ, nhưng là hắn cũng không thói quen cho mình lưu một thân kịch độc, vạn nhất gặp lại đã có người chặn lại, vậy hắn khả nhất định phải chết. Một hai chục thiên. Của ngươi truy vân tốc độ nhanh, đến Trung Nam Sơn cổ mộ thời gian hoàn toàn đầy đủ, ngươi vội vàng đến cổ mộ dùng giường hàn ngọc nịch chuyển chân khí bức độc, nếu không tiểu không còn kịp rồi. Bạch y nữ tử lo lắng nói. Trần Vân Phong ha hả một cười nói. Không cần thiết dùng giường hàn ngọc, chúng ta vội vàng đến phía trước trong rừng cây đi, dùng không được bao lâu ta liền có thể bức ra độc tố. Trần Vân Phong nói xong đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, cổ mộ giường hàn ngọc này có bao nhiêu người biết, người trước mắt không phải là Lý Mạc Sầu. Cũng không phải là tiểu long nữ, vậy còn có cái kia nữ biết giường hàn ngọc tác dụng. Hắn vẻ mặt cổ quái nhìn trước mắt bạch y nữ tử, cái loại kia để cho hắn cảm thấy thân thiết cảm giác ấm áp lần nữa dâng lên, hơn nữa nàng lộ ở lụa trắng ngoài mượt mà cái trán cùng lông mày ánh mắt, trừ cho hắn một loại quen thuộc cả ngoài, hắn tựa hồ cảm thấy hai người hẳn là cực kỳ tiếp cận quá. Ngươi xem rồi ta làm gì? Nếu ngươi có thể bức độc, kia vội vàng đi đem độc tố bức đi ra lại nói. Bạch y nữ tử vội vàng túi đầu ôn nhu nói. Trần Vân Phong mặc dù cảm thấy cô gái trước mắt chính xác có cái gì không thích hợp, nhưng bây giờ trong cơ thể hắn còn có kịch độc, cũng chỉ có thể đứng lên nhìn về phía cái kia phục ma kim cương pho tượng, lại có thể tùy thân mang theo, còn có thể trở nên to lớn nhỏ đi, như vậy pháp khí cũng được cho là cao cấp pháp khí. Bất quá may nhờ cái kia đại hòa thượng công lực không sâu, này mới khiến cái này pháp khí chỉ trở nên có hơn một vạn cân nặng, muốn là cao thủ sử dụng, Trần Vân Phong áo lót không khỏi khe nóng lên. Nếu là mấy vạn cân từ trên trời giáng xuống, vậy hắn trừ tu luyện thành long tượng ba nhược công 13 tầng, như vậy đồ vật sao có thể chi chịu được. Hắn đi tới pho tượng trước, tay hướng pho tượng trên người phù văn trên vừa để xuống, thần thức lực liền dẫn chân khí dọc theo trận văn nhanh chóng vận quay một vòng, đem bên trong kia đại hòa thượng lưu lại tinh huyết ký hiệu bức ra trận văn, hắn mới cắn chót lưỡi hướng Trận Văn phun ra một ngụm của mình nhiệt huyết. Ngươi đây là muốn làm gì? Bạch y nữ tử nhìn Trần Vân Phong hỏi. Thứ tốt, không muốn lãng phí, nếu những hòa thượng này muốn cho ta đưa tới cửa, ta đây không thu hạ tiểu thật xin lỗi người. Trần Vân Phong một bên đánh thủ quyết một bên thấp giọng nói. Thu. Đang ở bạch y nữ tử kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, một cái khổng lồ pho tượng tiểu giống như nó xuất hiện lúc giống nhau quỷ dị biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ kích cỡ một. Trần Vân Phong vây tay đem pho tượng thu nhập trong ngực, nhìn giống như bánh thịt đại hòa thượng còn có mặt khác bốn đã chết hòa thượng. Hắn huy trưởng đưa bọn họ toàn bộ đẩy tới dưới vách núi trong nước sông, lúc này mới dắt ngựa cùng bạch y nữ tử đi về phía rừng cây. Ngươi đang đọc, như có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 228, mới quen thần nữ cung. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Hai canh giờ sau, Trần Vân Phong đảo lập ở một cây đại thụ bên cạnh, trên thân thể đen nhánh vẻ đã toàn bộ tàn đi, trong vết thương chảy ra máu đã là đỏ tươi một mảnh. Hắn tung mình đứng vững, này mới chậm rãi vận khí hợp lý hóa một chút kinh mạch, ngẩng đầu nhìn hướng ngoài bìa rừng, lúc này đã là đen nhánh một mảnh. Ở bên cạnh hắn, cô gái áo trắng kia đã tựa vào khác dưới một thân cây vận công chữa thương, Truy Vân Tiện ở bên người nàng lặng lặng đứng. Độc đả thương một hảo Trần Vân Phong tiện nhíu mày, trong nhà đám kia muội tử bị người mang đi đến tột cùng là người phương nào gây nên, trước mắt bạch y nữ tử tại sao sẽ để cho hắn cảm thấy thân cận vô cùng. Nhìn vận công lúc hai đầu lông mày mang theo thống khổ cô gái, hắn ở chung quanh tìm hạ xuống, ôm hai bó củi khô thả vào cô gái cách đó không xa đốt đống lửa, lúc này mới ngồi vào cô gái bên cạnh lặng lặng ngó chừng nàng. Anh! Bạch y nữ tử chậm rãi thu công, đầu khẽ hướng về phía trước nâng một chút, kia trắng non cổ ở ánh lửa hạ lộ ra vẻ giống như trong suốt bạch ngọc, Trần Vân Phong không nhịn được liếc mắt nhìn, hắn đột nhiên đầu góc một trận cuồng loạn, hai mắt tiện giống như ngưng kết loại nhìn cô gái cổ. Bạch y nữ tử mở mắt ra, lại thấy Trần Vân Phong như điên tựa như cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt kia mê loạn hoảng hốt kích động còn có một loại cực nóng, thấy được nàng cả người từng đợt nóng rang. Ngươi! Làm gì như vậy nhìn ta? Bạch y nữ tử ánh mắt một trận bối rối sau khép lại mí mắt thấp giọng nói. Trần Vân Phong tay run run giơ lên, chậm rãi đưa đến cô gái cổ nơi, quỷ dị như vậy động tác để cho cô gái thân thể khẽ rung động một chút, cũng không có làm ra kháng cự động tác cùng quát lớn ý nghĩ. Ngón tay cuối cùng đụng chạm đến bạch y nữ tử non mịn mềm nhắn trên da thịt. Trần Vân Phong hoạt động một chút vén lên cô gái trên cổ một cây thất thải sợi tơ, chậm rãi mang một chút, kia khối quen thuộc vô cùng Phật cốt xá lợi liền từ sợi tơ trên bị dẫn theo đi ra ngoài. Là ngươi? Tại sao không nói cho ta? Trần Vân Phong si ngốc nhìn cô gái nói. Bạch y nữ tử đem Phật cốt xá lợi gỡ xuống. Hai mắt vô thần nhìn Trần Vân Phong, nàng đem xá lợi đặt ở Trần Vân Phong trong tay lắc đầu, một chuỗi nước mắt liền từ khóe mắt nhỏ xuống. Đó là ngoài ý muốn, mặc dù chúng ta có tầng kia quan hệ. Khả ngươi ta lại là căn bản không thể nào ở chung một chỗ, Vân Phong. Có một số việc không phải là đơn giản như vậy là có thể giải quyết, chờ ngươi tìm được Trình Anh các nàng. Ta sẽ rời đi bên cạnh của ngươi. Bạch y nữ tử lắc đầu thở dài nói. Trần Vân Phong cầm bạch y nữ tử tay, đem nàng hướng trong ngực một vùng tiện vạch trần mặt nàng xa. Giống như nguyệt thần loại quen thuộc trên dung nhan tràn đầy quấn quýt cùng thương cảm, hắn dùng ngón tay biến mất khỏe miệng nàng một tia vết máu, nhìn này trương lạ thường xinh đẹp cùng thương cảm khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn không chút do dự tiện hôn đi xuống. Nô. Bạch y nữ tử hơi quẩy người một cái tiện thật chặt hai mắt nhắm lại. Khoe mắt trong suốt nước mắt lần nữa nhỏ xuống, lại tùy ý Trần Vân Phong một hai bàn tay to ở trên người nàng tới lui tuần tra. La quần nhẹ giải nũng nịu thở dốc. Dưới ánh trăng trong rừng cây một trận sao động tiếp theo một trận sao động. Vân Phong. Ngươi không chê ta so sánh với ngươi đại nhiều như vậy, mặc dù ta đã đạt tới kim đăng kỳ, nhưng ta tuổi tác cũng quá lớn rồi. Bạch y nữ tử thanh âm gián đoạn thở dốc nói. Không nên nói chuyện, ngươi là nữ nhân của ta, kia là không có bất kỳ thay đổi. Trần Vân Phong hơi thở mãnh liệt địa trầm thanh đáp. Kia nếu là Trình Anh các nàng. Biết. Ta là một lao bất tử nữ nhân làm sao? Cô gái tựa hồ có chút có quắc hỏi. Ta không gọi ngươi nguyên lai tên không được sao? Trần Vân Phong không chút do dự nói. Ân. Ta tên thật. Gọi. Hư Vô Nguyệt, sau lại tên. Tên. Là ra giang hồ lấy, ngươi bảo ta không chăng là được. Cô gái cái loại kia làm cho người ta thất hồn lạc phách thanh âm tiếp theo truyền đến. Hư Vô Nguyệt. Ta bảo ngươi Nguyệt Nhi chính là, ngươi sau này sẽ là vợ của ta. Không ai có thể thay đổi đây hết thảy. Trần Vân Phong nói. Trong rừng cây thanh âm kỳ quái không có ngừng nghỉ, Truy Vân nhưng lại ở cách đó không xa tò mò đánh giá chủ nhân kỳ quái hành động. Nó không ngừng đánh đế lộ ra vẻ đối với lần này tràng diện hết sức không ưa. Đống lửa chung lần nữa thêm tăng thêm một chút tuổi khô. Lúc này Hư Vô Nguyệt lười biếng tựa vào Trần Vân Phong trong ngực, bởi vì nàng trên người có thương tích, Trần Vân Phong cũng không có dùng sức hành hạ tự mình này một nữ nhân đầu tiên, hắn nhẹ nhàng vô về chơi đùa nàng mái tóc dài, mặc dù này không phải của hắn lần đầu tiên, nhưng là lại là hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm thụ được làm nam nhân hạnh phúc. Vân Phong. Hư Vô Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên. Vẻ mặt thâm tình nhìn Trần Vân Phong nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trần Vân Phong ở nàng trên môi đỏ mọng nhẹ khẽ hôn một cái, Hư Vô Nguyệt mới dán Trần Vân Phong rộng rãi hoài báo trung ôn nhu nói. Ngươi không muốn biết của ta trải qua sao? Trần Vân Phong đem Hư Vô Nguyệt trong ngực thật chặt ôm một cái rồi mới lên tiếng. Ta chỉ muốn biết tương lai của chúng ta. Chuyện lúc trước không cần thiết lại nói tới, hiện tại chúng ta đắc ý nghĩ đem linh tinh các nàng toàn bộ cứu ra, thần nữ cung rốt cuộc là dạng gì địa phương. Ngươi nói ngươi đã đạt tới kim đan điệu tiên cảnh giới, khả các nàng lại tùy tiện ra tới một cái là có thể đem ngươi một trường trọng thương, lấy ta hiện tại bản lãnh đoán chừng khoảng cách các nàng còn rất xa. Hư Vô Nguyệt trầm ngâm một chút gật đầu, nàng bây giờ là Trần Vân Phong nữ nhân, mặc dù nàng cá tính có chút lãnh đạo, khả trở thành nữ nhân sau hết thể cũng đều lấy nam nhân của mình làm trung tâm, nàng cảm thụ được thân thể lưu lại vui vẻ cùng nằm ở Trần Vân Phong trong ngực ấm áp, bất quá nghĩ đến tự mình bị một trường đả thương, nàng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vân Phong, ta đoán những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tuyệt đối không phải là hiện tại người trong giang hồ, mà là cùng viễn cổ luyện khí sĩ có liên quan. Nếu là như vậy, người ta nghĩ muốn đem linh tinh các nàng cứu ra khả rất khó khăn. Trần Vân Phong cũng gật đầu, có thể một trưởng đem đã kết xuất kim đan Hư Vô Nguyệt đả thương, kia ít nhất cũng đều là kim thân cảnh giới cường giả. Cao thủ như vậy cũng không phải là hắn một tiên thiên võ giả có thể đối phó, mặc dù hắn hiện tại cũng có thể áp xúc giả đàn cùng ngưng kết kim đan. Khả như vậy cũng xa không phải là kim thân cảnh giới đối thủ. Nhìn nữ nhân trong ngực, Trần Vân Phong hay, vẫn, là hơi chút buông lỏng một chút, ít nhất nói hắn tìm tới chính mình một nữ nhân đầu tiên, linh tinh các nàng là bị mang đi làm đệ tử, nguy hiểm tạm thời không có, kia trước hết để cho cái bang điều tra hạ xuống, tự mình cố gắng tu luyện tới kim đan cảnh giới, như vậy hắn mới có cơ sẽ tìm được muội tử của mình nhóm. Hết thể trở về tương dương lại nói, ta nghĩ Quách Đại Hiệp cùng A-Z nhất định cũng thực vội. Trần Vân Phong lắc đầu nói. Hư Vô Nguyệt ở Trần Vân Phong trong ngực chen chúc một chút, lại bị Trần Vân Phong trong ngực cái kia phục ma kim cương pho tượng cho lạc một chút, nàng đem pho tượng kia lấy ra, lúc này mới cau mày nói. Vân Phong, ta còn quên mất hỏi ngươi rồi, hôm nay những thứ kia hòa thượng cùng thủ đoạn của ngươi cũng không phải là võ học, thứ này tại sao sẽ trở nên to lớn nhỏ đi? Trần Vân Phong cầm qua pho tượng hướng lên bầu trời ném, trong tay pháp quyết mang theo một cổ chân khí hướng pho tượng rót vào. Chỉ thấy pho tượng đột nhiên trở nên giống như trong miếu cung phụng tượng đắp thật lớn, ầm ầm một tiếng liền đem phụ cận mười mấy khỏa đại thụ toàn bộ đánh ngã. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 229, Cường Đại Địch Nhân. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Trần Vân Phong vây tay, khổng lồ pho tượng lần nữa biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ kích cỡ rơi vào lòng bàn tay, hắn mới ngưng trọng nói. Đây chính là luyện khí sĩ một loại năng lực. Hiện tại võ học bất quá là luyện khí sĩ nhóm lưu lại một phần phương thức tu luyện mà thôi, giang hồ sau lưng còn có một chút ly kỳ chuyện cổ quái. Ta cũng không có ngờ tới những hòa thượng này lại còn có pháp thuật cùng như vậy pháp khí, thiếu chút nữa ta liền chết ở trong tay của bọn họ rồi, may là ngươi giúp ta mở ra bọn họ kim vòng lưới, sau này gặp phải địch nhân như thế, kia tốt nhất là giết nhanh lên một chút bảo hiểm một chút. Ta sẽ đem pháp khí sử dụng phương thức truyền cho ngươi, còn có ngưng tụ thần thức phương pháp. Sau này cái này phục ma kim cương giống như tiểu cho ngươi phòng thân, nếu là gặp phải kỳ quái địch nhân, không muốn do dự có khả năng dụng liền giết, đánh không thắng bỏ chạy. Bất quá cũng phải nhớ kỹ, pháp thuật cũng không phải là vật năng, chỉ cần võ công cao cường, là có thể đánh bại bọn họ, tựa như lúc trước những thứ kia hòa thượng, nếu là ta động thủ trước, bọn họ ngay cả bảy pháp thuật cơ hội cũng không có. Ân, ta đã biết, Vân Phong, ta sau này sẽ cùng ngươi vẫn ở chung một chỗ sóng vai chiến đấu, bất luận địch nhân rất cường đại. Hư Vô Nguyệt nằm ở Trần Vân Phong trong ngực lẩm bẩm nói. Hư Vô Nguyệt ở Trần Vân Phong trong ngực an tĩnh ngủ thiếp đi, Trần Vân Phong lại cảm thán, hắn không nghĩ tới trong lòng mình vẫn suy đoán chuyện tình là như vậy, người con gái trước mắt này đã là nữ nhân của hắn, về phần tuổi tác sao, đều nói số tuổi không phải là khoảng cách, huống chi nàng đã là kim đan cao thủ, vượt qua 300 năm tuổi thọ coi là xuống tới đây cũng chính là người trẻ tuổi cô gái. Cảm thán cái này thần điêu thế giới, Trần Vân Phong cũng đều hoài nghi mình rốt cuộc là đến chỗ nào. Bất quá nghĩ tới đây là bị cướp sửa qua thế giới, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng đều sẽ xuất hiện, kia còn có cái gì chuyện kỳ quái sẽ không phát sinh. Trời sáng sau đó Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt lần nữa cơi truy vân hướng tương dương chạy tới. Chỉ bất quá lần này Hư Vô Nguyệt là ngồi ở Trần Vân Phong trước người, trên mặt vừa lần nữa đắp lên cái khăn che mặt. Vừa tới thành tương dương môn, một tên cái bang đệ tử tiện nhìn xa xa Trần Vân Phong la lớn, Trần Thiếu Hiệp, Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ ở nhà chờ ngươi. Trần Vân Phong gật đầu, dùng ngựa tiện hướng Quách phủ bước đi, đem Truy Vân giao cho hạ nhân, hắn tiện cùng Hư Vô Nguyệt hướng đại sảnh nhanh chóng đi tới. Vân Phong, ngươi có phủ nhi cùng tiểu sư muội tin tức của các nàng không có? Vẻ mặt lo lắng Hoàng Dung thấy Trần Vân Phong liền vội gấp rút hỏi. Quách Tĩnh lúc này cũng là vẻ mặt lo âu, Quách phủ đã mất tích gần một ngày. Phu cận cái bang đệ tử lại không ai phát hiện tung tích của nàng, lúc trước từng có đại tiểu vũ gặp gỡ, hắn lo lắng có phải hay không là người Mông Cổ vừa đang làm trò quỷ rồi. Bởi vì Quách phủ thích Trần Vân Phong, mấy ngày này Hoàng Dung đang khuyên giải Quách Tĩnh. Ngày hôm trước mới vừa để cho cổ hủ Quách Tĩnh đồng ý, đang chuẩn bị thông báo Trần Vân Phong trước đến cầu hôn, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy, để cho Hoàng Dung trong lòng tràn đầy lo lắng. Trần Vân Phong đối với Quách Tĩnh Hoàng Dung thi lễ sau trầm giọng nói. Quách đại hiệp, Quách phu nhân, chuyện này ta đã biết, vị này là Hư Vô Nguyệt, cũng là vị hôn thê của ta, ngày hôm qua nàng tận mắt nhìn đến một đám y phục rực rỡ cô gái đem phủ muội cùng anh muội các nàng mang đi. Nói là thần nữ cung chiêu thu đệ tử, không biết các ngươi đối với thần nữ cung có hay không hiểu rõ, còn có cái bang đối với mấy cái này y phục rực rỡ cô gái hướng đi có vô tin tức. Thần nữ cung. Hoàng Dung nhíu mày hỏi ngược lại. Không sai. Cái này thần nữ cung người võ công lạ thường cao cường, thậm chí tùy ý một người cũng đều xa so với chúng ta theo lời tuyệt đỉnh cao thủ còn phải cường đại hơn nhiều, cái bang đệ tử khắp thiên hạ, hẳn là đối với những người này có chút hiểu rõ chứ. Trần Vân Phong gật đầu nói. So sánh với tuyệt đỉnh cao thủ còn phải cường đại hơn nhiều. Hoàng Dung mắt lộ ra một loại kinh hãi hỏi. Trần Vân Phong cười khổ gật đầu, hắn báo cho biết một chút đã khôi phục không ít Hư Vô Nguyệt, đã nghe Hư Vô Nguyệt nhẹ giọng nói. Quách đại hiệp. Hoàng bang chủ. Ta biết Quách đại hiệp đã có thể được xem đương đại võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Các ngươi nhìn một chút, ta bị các nàng một người trong đó một chiêu đánh cho trọng thương, nếu không phải các nàng không muốn đuổi tận giết tuyệt, có lẽ ta cũng là chết người. Hư Vô Nguyệt nhìn một chút đại sảnh ở ngoài đại viện, báo cho biết một chút nàng tiện dẫn đầu đi tới cửa ngoài, nàng tay. Một nhân tiện đem sáng nay Trần Vân Phong đưa cho nàng Phong Vân Bạt kiếm ra, tay run lên một đạo hơn một trượng lớn lên kiếm khí tiện chợt lóe rồi biến mất. Trong đại viện một tờ bàn đá tiện chỉnh tề bị kiếm khí chém thành hai nửa. Quách Tĩnh Hoàng Dung nhìn bị kiếm khí chặt đứt bàn đá, tương đối hai mặt nhìn nhau một trận, đã được chứng kiến Thơ Ngũ Tuyệt công phu thời gian, tự nhận đó chính là thiên hạ chí cường giả bọn họ mờ mịt. Hư Vô Nguyệt cười nhạt đem trường kiếm cất xong đi trở về Trần Vân Phong bên người. Nàng ngón này bất quá là nàng sau khi bị thương hơn phân nửa chân khí bức ra kiếm khí, nếu là khỏi hẳn sau toàn lực một kiếm coi như là ngoài hai trượng kiếm khí cũng có thể giết người. Bất quá cứ như vậy tự nhận là thiên hạ đã ít có địch thủ Quách Tĩnh cũng không khỏi hoảng sợ, lại càng không cần phải nói vẫn chỉ là siêu nhất lưu võ giả Hoàng Dung, làm Hư Vô Nguyệt tựa như cô vợ nhỏ loại đứng ở Trần Vân Phong phía sau, Hoàng Dung mới sợ hãi nói. Này! Trống rông cô nương kiếm này khí, coi như là năm cái tiên thiên cao thủ cùng lên đoán chừng cũng không phải là cô nương đối thủ chứ. Trần Vân Phong không khỏi âm thầm cười một tiếng, này kim đan cao thủ so sánh với tiên thiên cao thủ mạnh hai cái cấp bậc. Vậy thì giống như tiên thiên cao thủ đánh cao thủ nhất lưu giống nhau, đừng nói năm cái, coi như là 10 cùng lắm thì cũng chính là hơi chút phiền toái một chút. Đáng tiếc coi như là cường đại như thế Hư Vô Nguyệt cũng không phải là kia thần nữ cung y phục rực rỡ cô gái đối thủ, hắn nhớ tới cũng không khỏi có chút buồn bực, đối thủ như vậy đoán chừng hắn cũng nhận được đạt kim thân cảnh giới mới có thể địch nổi, khả những thứ kia y phục rực rỡ cô gái cho ở thần nữ cung có phải hay không là có càng thêm cường đại cao thủ. Điểm này trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy những thứ này ra tới người tuyệt đối không phải là trong các nàng trí cường giả. Ta chỉ bị một chiêu đánh bại, Hoàng bang chủ, ngươi hiện tại đã biết rõ kia thần nữ cung mạnh cỡ bao nhiêu đi. Hư Vô Nguyệt lộ ra vẻ có chút chán nản nói. Hoàng Dung trầm mặc một trận, rốt cuộc hiểu rõ Quách phủ đám người mất tích tuyệt không phải nàng có thể chừng tả hữu ảnh hưởng chuyện tình. Nàng gọi tới một tên cái bang đệ tử, đem dò thăm chuyện tình khai báo bàn giao sau, này mới về đến đại sảnh trầm giọng nói. Thần nữ cung y phục rực rỡ cô gái. Ta sẽ nhường cái bang đội vàng điều tra hạ xuống, cũng không biết này thần nữ cung cùng kia núi Vu Sơn thần nữ có hay không liên hệ. Này núi Vu Sơn thần nữ ở xuyên tương biên giới Vu Sơn cảnh nội, khoảng cách tương dương phương Tây Nam vị thẳng tắp bất quá hơn 200 cây số. Trần Vân Phong ánh mắt hơi đổi, từ chỗ nào đến tương dương cao thủ lời nói một ngày là có thể qua lại, chẳng lẽ kia thần nữ cung thật ở thần nữ phong. Quách phu nhân, ta chuẩn bị về nhà dặn dò một tiếng, sau đó tiện tiến tới Vu Sơn một chuyến. Ta nhất định phải đem phủ muội cùng linh tinh các nàng tìm được. Trần Vân Phong suy tư một chút đã nói. Hoàng Dung gật đầu, nàng nhìn một chút bị Hư Vô Nguyệt kiếm khí cho đả kích Quách Tĩnh, lúc này mới quay đầu lại nhìn Trần Vân Phong nói. Vân Phong, vốn là ta và ngươi Quách Đại Thúc đã thương lượng được rồi, chuẩn bị để cho ngươi tới cửa cầu hôn, để cho phủ nhi cùng tiểu sư muội cùng nhau gả cho ngươi, không nghĩ tới các nàng lại ra khỏi chuyện như vậy. Hiện tại Phù Nhi coi như là vị hôn thê của ngươi, A-di chỉ hy vọng các ngươi có thể hạnh phúc bình an, đến Vu Sơn sau sẽ có cái bang đệ tử cùng ngươi liên lạc, bất quá ngươi muốn chú ý một chút, chỗ nào nước không phải là phỉ hoành hành núi không phải là phỉ đông đảo, tận lực không muốn phức tạp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 230, Vu Sơn thần nữ. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Hoàng Dung buổi nói chuyện nói xong Trần Vân Phong càng là buồn bực, cộng thêm đồ đệ của mình Hoàn Nhan Bình cùng ở nhà hắn ở Hồng Lăng Ba, Tư Mã Linh Tinh, Chính Anh, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc cùng Quách Phù cũng đều là vị hôn thê của mình, hiện tại lại xuất hiện quỷ dị như vậy chuyện cổ quái, trong lòng hắn cảm thấy đây chính là hắn cái này xuyên việt người trọng sinh chọc cho ở dưới phiền toái. Không có hắn ở cái thế giới này, cái gì yêu ma quỷ quái đoán chừng cũng sẽ không xuất hiện ở những người này bên cạnh. Lại càng không cần phải nói những thứ kia cường đại đến không có yên lòng thần nữ cung y phục rực rỡ cô gái. Trần Vân Phong trong lòng quấn quýt về đến nhà, vốn là náo nhiệt trong nhà chỉ còn lại một chút hạ nhân, Tiểu Ngưu đem Truy Vân dắt đến mã vòng sau, Trần Vân Phong mới đúng hư vô nguyện nói. Ta chuẩn bị chờ tiểu xuất phát, ngươi bây giờ nội thương chưa lành tạm thời ở nhà nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm hiểu tin tức, nếu là tìm được thần nữ cung, ta để cho cái bang đệ tử thông báo ngươi được chứ? Không, ta mặc dù bị thương, coi như là tiên thiên cao thủ ta cũng có thể đánh bại, ta muốn cùng đi với ngươi, kia thần nữ cung người võ công cường đại, có ta ở đây ít nhất nhiều một ít hy vọng, huống chi ngươi mới cho ta cái thanh này phong vân kiếm ở, kiếm khí của ta cũng có thể ám toán đến các nàng. Hư Vô Nguyệt lộ ra vẻ có chút ngoan cường nói. Nhìn Hư Vô Nguyệt, Trần Vân Phong khẽ mỉm cười, hắn đem Hư Vô Nguyệt ôm vào lòng, nàng đây không phải là cái gọi là làm nũng cùng tiểu tính tình, mà là nàng biết những người đó cường đại. Trần Vân Phong mặc dù là trí cường tiên thiên cảnh giới, đối với trên bị thương trước nàng cũng không là đối thủ. Làm kim đan kỳ cao thủ, Hư Vô Nguyệt cũng không nghĩ tới qua đời đang lúc còn có cường đại như thế địch nhân. Trần Vân Phong là nam nhân của nàng, cùng hắn kể vai chiến đấu chính là nàng trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trần Vân Phong cũng không cường hành yếu thế cầu nàng ở nhà. Lấy kiếm khí của nàng thậm chí so với hắn phá núi quyền kình cũng muốn mạnh, chẳng qua là hắn nghĩ đến Hư Vô Nguyệt còn có nội thương, lúc này mới muốn cho nàng ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trần Vân Phong trở lại gian phòng của mình. Tư Mã Linh Tinh xót lại mùi thơm như cũ, nhưng là người lại không biết gì tung, một đám muội tử cho hắn làm mấy bộ bộ đồ mới còn bày ở đầu giường, trong lòng hắn càng là cảm thấy bị đè nén vô cùng. Vân Phong, chỉ cần các nàng còn sống, chúng ta tiểu có cơ hội tìm được các nàng không phải sao? Ngươi ngàn vạn chớ nhục chí, Trình Anh các nàng còn đang chờ ngươi đi cứu các nàng đâu. Hư Vô Nguyệt nhìn có chút vẻ mặt như đưa đám Trần Vân Phong ôn nhu nói. Ta biết. Bất quá ta coi như là tìm được các nàng thì như thế nào, không phải là kia thần nữ cung nhân đối thủ. Cũng sẽ vô pháp cứu ra các nàng. Trần Vân Phong đẩy ra mật thất môn đi vào buồn bã nói. Đem tạm thời không dùng được cường cung để xuống, Trần Vân Phong mở ra mật thất sau một đạo cửa nhỏ, bên trong là Tư Mã Linh Tinh luyện đan địa phương, hắn nhìn đã sạch sẽ lò luyện đan. Này mới phát hiện bên cạnh trong tủ chén nhiều ra khỏi ba bình sứ, mở ra vừa nghe. Một cổ thanh hương làm cho người ta thần trí nhất thanh chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển đắc càng thêm nhanh một chút. Khó trách các nàng có rảnh rỗi đi ra ngoài, thì ra là tụ khí đan đã bị nàng luyện chế đi ra rồi, có thứ này, ở cộng thêm của ta Bắc Minh thần công, nhất định có thể cứu ra anh muội các nàng. Nguyệt Nhi, đáng tiếc Bắc Minh thần công bình thường võ giả cần phế bỏ chân khí trùng tu. Bằng không ngươi cũng học, vậy chúng ta tiểu càng thêm có nắm chắc. Trần Vân Phong đem một lọ đan dược để vào trong ngực, đóng kín hộp tủ nói. Hư Vô Nguyệt lắc đầu cười nói, gia tổ không cho chúng ta tu luyện tiêu giao võ học. Ta đây không học chính là, ta hiện tại đã luyện thành kim đan, cộng thêm ngươi dạy ngưng tụ thần thức cùng ngự khí thuật, ta đã có thể suy diễn đến tiếp sau công pháp, không cần lo lắng cho ta. Bất quá ngươi lại cần đem ngươi một thân sở học thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra chính ngươi độc hữu võ học. Như vậy ngươi tương lai đường mới có thể đi được càng thêm xa càng thêm mạnh. Trần Vân Phong sở học rất nhiều rất loạn cũng rất mạnh, bất quá nhưng vẫn không thời gian tiến hành xong toàn chỉnh lý dung hợp. Nhìn dọn dẹp đắc thật chỉnh tề đan phòng, hắn nắm Hư Vô Nguyệt tay rồi đi ra ngoài cửa. Giá. Truy Vân đen nhánh cao lớn thân thể trở đi Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt lần nữa rời đi Tương Dương, Quách Tính ở hắn rời đi lúc chẳng qua là để cho hắn bảo trọng, Hoàng Dung lại dặn đi dặn lại khai báo dặn dò một trận vừa thông suốt, Quách Phù mặc dù còn không có gả cho Trần Vân Phong, khả ở trong mắt nàng, Trần Vân Phong tiện là con rể của nàng rồi. Mới vừa vào Vu Sơn cảnh nội, Trần Vân Phong tiện thấy vô số người giang hồ về phía trước chạy tới. Ở một ngọn lều trà nghỉ ngơi lúc, khoảng cách hắn cùng với Hư Vô Nguyệt không xa một bàn là tam người trẻ tuổi võ giả, một người trong đó đeo đao một người khô kiếm, người cuối cùng bên cạnh để một cây tề mi côn, trong đó đeo đao võ giả uống xong hai chén trà sau cười nói. Ha ha! Miêu huynh, Đường huynh, lần này Vu Sơn Bang cùng Thanh Thành Vô Cực Quan đón lấy xuống núi, không biết song phương thỉnh đến cao thủ đều có những người đó hả? Trong đó tên kia bên hông khố kiếm giả huyệt Thái Dương phồng lên, nhìn ra được võ công coi như bất phàm, đang nghe trong tay dẫn đơn đao võ giả sau khi nói xong, hắn cười cười nói. Vu Sơn Bang thỉnh đến chính là tam tương cao thủ Lung Á Đầu Đà, Thanh Thành Vô Cực Quan thỉnh đến nhưng lại là phong đô cao nhân chuyển luân vương Trương Nhất Manh, hai người này nghe nói cũng đều là nhất lưu đỉnh phong cao thủ, bất quá hai người cũng đều là tới chân tràng, đoán chừng sẽ không trực tiếp động thủ. Trần Vân Phong lần nữa nghe được hai quen thuộc tên, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu sẽ tính toán của bọn họ, hai cái này cái gọi là cao thủ bất quá còn đang nhất lưu đỉnh phong, mà địch nhân của hắn cũng đã xa siêu việt hơn xa Kim Đan. Này căn bản không phải là một cái thế giới người. Ân, ta cũng nghe nói, ngày mai buổi trưa, bọn họ muốn ở thần nữ phong thần nữ cung chỗ nào đàm phán, lần này lại có thể nhận biết vô số giang hồ hảo hán rồi. Cuối cùng một người bên cạnh để tề mi côn to con thanh niên gật đầu nói. Trần Vân Phong nghe tới chỗ này không khỏi trong lòng vui mừng, hắn vội vàng đứng dậy đi tới ba người trước mặt nói. Tại hạ tương dương Trần Vân Phong, không biết tam vị đại ca nói kia thần nữ phong thần nữ cung là địa phương nào? Nga. Những huynh đệ này hỏi thăm thần nữ cung, chẳng lẽ là cũng chuẩn bị ngày mai đi xem náo nhiệt, kia thần nữ cung đang ở thần nữ phong dưới chân núi, bất quá ngày mai chỗ nào nói không chừng sẽ có nguy hiểm, ngươi tuổi quá nhỏ có thể được coi chừng một chút. Vị nào đeo đao nam tử trẻ tuổi một bức cao nhân phong phạm loại nói. Thần nữ phong hạ sao? Kia cảm ơn vị đại ca này rồi, tại hạ cáo tử. Trần Vân Phong gật đầu nói. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Trần Vân Phong dắt qua Truy Vân đối với Hư Vô Nguyệt nói. Hai người rục ngựa hướng thần nữ phong người gần nhất tiểu trấn chạy tới, ngày mai thần nữ cung người địa phương nào nhiều, vừa lúc tránh khỏi có người phát hiện hai người là đi tìm hiểu tin tức, đợi hai người sau khi rời đi, kia tam nam tử trẻ tuổi lại tiếp tục tán gẫu. Mới vừa rồi nào vị tiểu huynh đệ Mã Khả Thần Tuấn, hắn vị nào bạn gái cũng hẳn là đại mỹ nhân, nếu không cũng sẽ không bịt kín cái khăn che mặt rồi, bọn họ nếu là đến thần nữ cung đi, những thứ kia Vu Sơn Bang ra hỏa khó tránh khỏi động ý xấu mắt á, chúng ta nên nhắc nhở một chút hắn. Khố kiếm tên kia trẻ tuổi võ giả nhìn tuyệt trần đi Trần Vân Phong cao mày nói. Miêu huynh nói cực phải, chúng ta hay, vẫn, là bắt kịp đi thông báo bọn họ hạ xuống, bằng không bị Vu Sơn Bang những thứ kia lưu manh dán mắt khả không phải là chuyện tốt tình. Đeo đao chi người cũng gật đầu nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 231, ngoài ý muốn tin tức. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Thấy hồ, mầm hai người vội vàng bộ dáng. Cái kia nhìn như tục tằng họ Đường nam tử cười nhạt lắc đầu nói. Hồ huynh, Miêu huynh, hai vị có lẽ quá lo lắng, các ngươi hẳn là thấy bọn họ riêng phần mình cũng đều mang theo binh khí đi, ta nghĩ muốn là Vu Sơn Bang người trêu chọc đến bọn họ, có lẽ xui xẻo cũng không phải là một nam một nữ này. Tại sao? Kia vị tiểu huynh đệ bất quá 10, bên cạnh cô gái hẳn là hắn bạn gái, tuổi tác cũng hẳn là không lớn, Khả Đường huynh vì sao như thế khẳng định bọn họ không sợ Vu Sơn Bang, chẳng lẽ ngươi nhận biết bọn họ? Còn biết bọn họ hậu trưởng không được, sao chứ? Họ Hồ nam tử tò mò hỏi. Họ Đường nam tử ha ha cười một tiếng, nâng chung trà lên chén uống một hớp lớn, lúc này mới chậm rãi nói. Nhị vị khả nghe tiểu huynh đệ kia tự báo tên họ. Tương Dương Trần Vân Phong, thanh niên một đời đệ nhất nhân, thẳng đuổi theo tuyệt đỉnh cao thủ siêu nhất lưu cường giả, coi như là Lung Á Đầu Đà cùng Trương Nhất Manh cùng hắn gặp phải, đó cũng là muốn chết đối tượng, chúng ta nên nhắc nhở khả không phải là bọn hắn. Mà là cái kia Vu Sơn Bang tốt nhất không nên trêu chọc đến bọn họ. Vài ngày trước ta nghe một cái bang đệ tử nói, này Trần Vân Phong ở vạn trong quân giết tiến giết ra cũng không sợ, chẳng lẽ còn sợ bọn họ mấy trăm người Vu Sơn Bang. Mầm họ kiếm khách vừa nghe bừng tỉnh nói. Tương Dương Trần Vân Phong, nguyên lai là hắn, nói như vậy Vu Sơn Bang những thứ kia bọn cướp chuyên nghiệp cũng là đắc lo lắng một chút rồi, nghe nói hắn cùng Quách Tĩnh Quách đại hiệp quan hệ không tệ, cùng cái bang Hoàng bang chủ cùng Lỗ bang chủ cũng quan hệ mật thiết, nếu là trêu chọc đến hắn tương đương với trêu chọc đệ nhất thiên hạ đại bang, cộng thêm Tương Dương kia mấy ngàn võ lâm cao thủ. Nếu là hắn, chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm. Nghe nói Trương Nhất Manh vô thường phiến xuất thủ mang theo âm khí có thể làm người ta sợ, mà cái kia Lung Á Đầu Đà trong tay một đôi giới đao sử dụng hắt nước không vào, bất quá hai người này tính cách cũng đều âm lãnh vô cùng. Muốn là, nay lều trà chung chuyện tình vẫn còn tiếp tục, ở khoảng cách thần nữ phong không tới 5 dặm điền ra thôn, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt đã tìm được cái thôn này duy nhất khách sạn nhỏ. Bọn họ một chút mã, lao bản kiêm nhiệm điếm tiểu nhị tiện chạy tới, nhìn trang phục khéo léo đúng mức đắc thể hai người liền không người nói. Nhị vị khách quan nhưng là phải ở trọ, buồn điếm mặc dù nhỏ. Khả phong khách sạch sẽ, ở phụ cận khả được cho là không lừa gạt già trẻ khách sạn. Trần Vân Phong cười nhạt. Này khách sạn tên gọi Điền Lao Thực khách sạn, lúc trước hỏi thăm một chút, cái này Điền lão thật là người bổn phận, bằng không hắn tình nguyện ở giữa núi rừng nghỉ ngơi cũng khó đắc tiến khách sạn dừng chân. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một thỏi năm lượng nguyên bảo, ném tới Điền lão thực trong tay nói: "Cho chúng ta vợ chồng an bài một sạch sẽ gian phòng, thuận tiện làm điểm sơn dã thức ăn, mua 10 cân đậu tương cùng cỏ khô uy mã, ngân không đủ tiền muốn chính là." Điền lão thực nhận lấy nguyên bảo, đặt ở trong miệng dùng sức cắn một chút, hai mắt cười không ngừng gật đầu. Hắn mang theo Trần Vân Phong đem Truy Vân dắt đến khách sạn hậu viện chuồng ngựa nơi buộc hảo, lúc này mới ở phía trước dẫn đường đem hai người mang đến khách sạn trong tiểu viện tận cùng bên trong một căn phòng. "Hai vị khách quan, đây là chúng ta nhất thanh tịnh gian phòng. Từ nơi này mà cửa sổ nhìn ra đi đúng lúc là thần nữ phong, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi cấp hai vị chuẩn bị cơm tối." Điền Lao thật sự Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt tiến gian phòng sau mới túi người nói: "Không có chuyện gì, ngươi đi đi." Trần Vân Phong cười nói. Đóng cửa phòng, Trần Vân Phong đứng ở phía trước cửa sổ nhìn về phía nơi xa thần nữ phong, chỗ nào gần tới Trường Giang vừa lúc bị vây vu hạ cạnh, cả ngọn núi bút đạp đất từ chân núi dựng đứng mà lên, hơn trăm trượng cao ngọn núi cao chót vót vô cùng, từ xa nhìn lại tiểu như một mỹ nhân đứng ở bờ sông túi đầu trang điểm. Bất quá Trần Vân Phong nhưng không có xem thưởng thức cảnh đẹp tâm tình. Hư Vô Nguyệt từ Trần Vân Phong phía sau ôm hông của hắn, đầu tựa vào lưng của hắn tâm ôn nhu nói: "Hy vọng có thể dò thăm tin tức của các nàng đi. Nơi này chính là duy nhất hữu thần nữ cung địa phương." Trần Vân Phong không biết ở bọn họ tiến vào khách sạn, một tên côn đồ nhỏ bộ dáng ra hỏa tiện từ nơi không xa mười mấy dặm ngoài hướng Vu Sơn trấn chạy đi. Ăn xong sau bữa cơm chiều không lâu sắc trời dần dần đen đi xuống, Trần Vân Phong đợi đến chung quanh đã an tĩnh, tiện cùng Hư Vô Nguyệt từ cửa sổ nhảy ra khách sạn, hai người ở dưới ánh trăng giống như điện khẩn loại hướng thần nữ phong hạ vọt tới, không tới một hồi hai người tiện đứng ở một cây đại thụ trên nhánh cây nhìn thần nữ phong ở dưới một miếu nhỏ. Này miếu bất quá 3 năm gian phòng, đại môn 4 mở mái hiên đổ nát, nhưng là cửa miếu trên kia thần nữ cung ba thật to chữ lại làm cho Trần Vân Phong tâm không ngừng trầm xuống xuống lần nữa chìm. Đây chính là thần nữ cung. Ta nhìn thấy đám người kia ít nhất đều có mười mấy, căn bản không thể nào ở chỗ như thế. Hư Vô Nguyệt chầm chầm lên trước mắt cái này cái gọi là thần nữ cung cao mày nói: "Chúng ta vào xem một chút." Trần Vân Phong từ trên lưng rút ra to dài cửu huyền đại kiếm trầm giọng nói. Hư Vô Nguyệt cũng rút ra phong vân kiếm. Hai người thân ảnh liên tục chấp động, nhanh chóng xẹt qua cửa miếu trước mấy chục trượng đất trống chui vào trong miếu. Trần Vân Phong có thể nhìn ban đêm, trong chớp mắt liền đem trong miếu hết thảy thấy rất rõ ràng. Này trong miếu một tôn mỹ nữ pho tượng đã loang lổ không dứt, thần trên bàn giống tuyết, bất quá trên tường nhưng có hai thật to cây đuốc, ở không xa trên đống cỏ một cả người rách nát ăn mày đang nằm ở bên trong có giúp ngủ ngon. Suy. Trần Vân Phong móc ra hộp quẹt đem trên tường cây đuốc thắp sáng, tên ăn mày kia tựa hồ ngủ được rất thơm. Đối với có người tiến miếu lại không có có phản ứng chút nào. Hư Vô Nguyệt vây bắt trong miếu chuyển động một vòng, đồng nhiên chỉ vào trên tường tranh tường nói: "Vân Phong, ngươi nhìn, trên tường những thứ kia tranh vẽ trên cô gái. Y phục của các nàng cơ hồ cùng những thứ kia y phục rực rỡ cô gái giống nhau như lúc." Trần Vân Phong đi lên trước vừa nhìn, đây là một bức nói xích đế chi nữ ngọc nữ ở Vu Sơn chuyện xưa, tranh tường những thứ kia y phục rực rỡ cô gái là ngọc nữ thị nữ, một đám đạp mây lướt gió trên không trung tắt hoa. Mà ngọc nữ lại hóa thân thần nữ phong thủ hộ nước sông không có ở tràn lan. Trần Vân Phong quay đầu lại liếc một cái đống cỏ trong ăn mày, trong miệng tiện trầm giọng nói: "Ngũ hồ tứ hải, tam sơn ngũ nhạc, chống lại thất tử, trên dưới một lòng." "Xôn xao." An mày vừa nghe Trần Vân Phong lời nói tung mình chợt nhảy lên, hắn nhìn Trần Vân Phong đem đánh chó côn vào trong ngực vừa thu lại, trong miệng nhanh chóng nói: "Vì dân chúng, vì lê dân, đầu gãy máu chảy không hối hận, lao khất cái Vu Sơn phân đà hương chủ lục lên. Không biết thiếu hiệp người phương nào." Trần Vân Phong chắp tay nói: "Lục hương chủ, ta là Tương Dương Trần Vân Phong, ám hiệu này cũng là các ngươi Lộ Hữu Cức bang chủ cấp cho ta, lần này tới là dò thăm này thần nữ cung chuyện tình, ngươi khả nhìn thấy qua cùng này tranh tưởng trên mặc cùng một loại y phục rực rỡ một đám cô gái. Nguyên lai là Trần thiếu hiệp, ngươi cũng được cho là người mình, ngươi nói những người này hôm qua trời xế chiều ta nhìn thấy quá." Lục Khởi gật đầu nói. Trần Vân Phong vừa nghe hắn lại đã từng gặp bọn này y phục rực rỡ cô gái liền vội thanh hỏi: "Ngươi đã gặp các nàng rồi, kia ngươi thấy được Quách phủ không có?" "Chính là Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ nữ nhi, mặt khác còn có một bầy trẻ tuổi cô bé." Lục Khởi lắc đầu nói: "Ta thấy được chính là năm cái y phục rực rỡ cô gái, các nàng vừa đến, một là liền đem ta đuổi ra cái này thần nữ cung, bất quá chúng ta ở phủ cận đảo có một cái mật đạo ở nơi này dưới bệ thần, ta vừa len lén chạy trở lại. Ta nghe này mấy người nữ tử khẩu khí, thật giống như là đến tìm kiếm thứ gì, đúng rồi, gọi xích đế mặt trời chói chan thần quyết, nói là ở nơi này thần nữ phong trên, sau lại các nàng đến trên núi tìm kiếm được nửa đêm, cuối cùng không thu hoạch được gì lại về đến nơi này." Cuối cùng trong đó một tên gọi Minh Toa cô bé nói hẳn là truyền thuyết giả bộ, các nàng phải nhanh đi về, nếu không truyền tống lối đi sẽ đóng cửa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 232, giao cơ giấu thật. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Trần Vân Phong trong đầu tiểu như điên lôi oanh đỉnh loại ong ong vang lên, truyền tống lối đi. Đây là vật gì có lẽ người khác không biết, khả hắn hiểu được đây ít nhất là hai bất đồng thế giới liên tiếp lối đi. Hắn cảm giác chân khí trong cơ thể của mình chợt tán loạn, một trận đầu váng mắt hoa chung hắn thấy lo lắng Hư Vô Nguyệt đem tự mình vội vàng trợ giúp. Hắn không ngừng hô hấp lấy, đủ chung trả thời gian mới đưa chân khí trong cơ thể của mình bình phục lại, nghe được truyền tống lối đi hắn biết muốn tìm trở về Quách phủ các nàng càng là khó càng thêm khó rồi. Vân Phong, ngươi làm sao vậy? Mới vừa rồi ngươi chân khí trong cơ thể bạo động, thiếu chút nữa sẽ làm cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Hư Vô Nguyệt ở Trần Vân Phong mở mắt ra sau lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, Lục Hương Chủ, ngươi nghe được các nàng nói cái lối đi kia tại nơi nào sao? Trần Vân Phong lắc đầu quấn quýt nói. Lục Khởi suy nghĩ một chút nói, Trường Bạch Sơn, đúng rồi, ta nghe các nàng nói xong ở hôm nay buổi trưa trước chạy về Trường Bạch Sơn, đã muộn kia địa hỏa tiểu đắc đem lối đi che lại, cần 20 năm sau mới có thể mở ra. 20 năm? Thần nữ cung rốt cuộc là lai lịch gì? Đa tạ Lục Hương Chủ, ta cùng Chuyết Kinh đến thần nữ phong trên nhìn một chút, có phải hay không là còn có các nàng đầu mối? Trần Vân Phong kiềm chế ở tự mình hỗn độn tâm tình nói. Trần Thiếu Hiệp không cần phải khách khí, ta mấy ngày nay ở chỗ này là bởi vì Vu Sơn Bang cùng Vô Cực Quan muốn ở chỗ này giải quyết tranh đoan, đến nơi này cũng là vì xem náo nhiệt, có thể nghe được những tin tức này cũng chỉ do ngoài ý muốn. Lục Khởi lắc đầu nói. Trần Vân Phong chắp tay cáo từ, liền đi hướng bờ sông ngẩng đầu nhìn về phía cao lớn thần nữ phong, dưới ánh trăng này thần nữ phong lộ ra vẻ càng thêm mỹ lệ, khả Trần Vân Phong trong lòng lại hết sức lờ mờ. Hắn tiến vào cái này nhìn như bị người cấp sử dụng tiểu long nữ thế giới, lại phát hiện hắn chỗ đã thấy nhưng lại xa xa so với hắn tưởng tượng đổi đắc còn muốn hỗn loạn gấp trăm lần. Từ gặp thứ nhất ác quỷ bắt đầu, hắn sở tiếp xúc đồ toàn bộ biến dạng, hiện tại thần nữ cung những thứ kia y phục rực rỡ cô gái lại là từ truyền tống lối đi mà đến, để cho hắn cảm giác mình thật giống như sống lại đắc không phải là địa phương. Trần Vân Phong tính ra mấy năm trở thành tiên thiên võ giả, nay ở hiện tại trong chốn võ lâm cũng coi là tuyệt đại thiên tiêu. Khả hắn hiểu được cùng những thứ kia càng thêm cường đại luyện khí sĩ vừa so sánh với so sánh, hắn còn chỉ là một bất nhập lưu tiểu nhân vật. Hiện tại các vị hôn thê của hắn bị người trói đi, mà hắn lại bó tay không biện pháp, Trường Bạch Sơn lối đi là nhất định phải tìm được, khả hắn coi như là tìm được còn phải có thể đánh bại những nhân tài này định đoạt. Quân quýt, buồn bực, thương cảm, bất đắc dĩ, còn có một loại đối với Lao Thiên bất mãn tâm tình không ngừng từ trong lòng nô ra. Hắn thật không dễ dàng để cho những thứ này thần điêu thế giới mỹ nữ tránh được thống khổ nhân sinh, này thương thiên nhưng lại muốn từ bên cạnh hắn cướp đi. Hắn phẫn hận này hỗn loạn hết thảy, cũng hiểu được đây hết thảy cũng đều là tùy hắn tạo thành, nếu muốn tìm trở về các nàng, vậy hắn tiểu đắc liều mạng tăng lên tu vi của mình. Trần Vân Phong nhìn lên thần nữ phong sắc mặt không ngừng biến hóa, một bên Hư Vô Nguyệt khoác ở cánh tay của hắn nhàn nhạt nói. Vân Phong, người tập võ nhất định phải tâm bình khí hòa, nếu không sao động dưới sẽ để cho ngươi tiến nhập ma đạo. Trần Vân Phong trong lòng bị Hư Vô Nguyệt lời nói sáng ngời, này võ tu chi người phải gắng giữ lòng bình thường, quá nhiều chấp nhất ở tâm một khi tiến vào cao cấp đẳng cấp, kia tâm ma sẽ quấy phá, nếu là nắm bắt không được bản tâm sẽ gặp liền sẽ nhập ma chi người sẽ gặp liền sẽ đọa nhập ma đạo. Ta hiểu được. Cảm ơn Nguyệt Nhi, có ngươi ở thật tốt. Trần Vân Phong nhẹ nhàng đem Hư Vô Nguyệt ôm vào trong ngực nói. Đối với mình một nữ nhân đầu tiên, thậm chí vô số người không nghĩ tới nàng sẽ trở thành chính mình nữ nhân Hư Vô Nguyệt. Trần Vân Phong là đối với nàng tràn đầy kính nghệ, ôm nàng Trần Vân Phong trong lòng tiện bình tĩnh lại, nhìn ánh trăng không ngừng đem thần nữ phong bóng tối di động tới, này vừa đứng hai người tựa sát chính là trận trận một canh giờ. Vân Phong, ngươi nhìn kia thần nữ phong bóng dáng tựa như chỉ vào cái gì giống nhau. Hư Vô Nguyệt đột nhiên nhìn bờ sông bên kia vách nham thạch nói. Nàng mặc dù an ủi hạ Trần Vân Phong hỗn loạn tâm, vẫn như cũ cảm giác Trần Vân Phong tâm tình có chút không tốt. Cho nên đang nhìn đến thần nữ phong ở dưới ánh trăng bóng dáng lúc mới nghĩ đến đem suy nghĩ của hắn hấp dẫn mở. Trần Vân Phong xoay người theo Hư Vô Nguyệt ngón tay nhìn lại, kia thần nữ phong bóng dáng tựa như một thiếu nữ giơ tay lên chỉ hướng chỗ nào, hắn chân mày khẽ rung động một chút. Hắn nghe Lục Khởi nói những thứ kia y phục rực rỡ cô gái là tới tìm thứ gì, mà kia cái gì xích đế liệt nhật thần quyết hẳn là cổ luyện khí sĩ tu luyện công pháp, tu vi cường đại các nàng ở thần nữ phong trên lại không có tìm được, nếu là các nàng nói thứ này thật tồn tại. Kia tiểu khả năng ở nơi này bờ sông bên kia rồi. Cẩn thận nhìn bóng tối di động, đến tử thì giờ tí trung khắc, bóng tối kia ngón tay chỉ hướng đối diện trên vách núi một chỗ đen nhánh vùng đất, sau đó bóng tối tiện lại cũng nhìn không thấy tới ngón tay bộ dáng. Nguyệt Nhi, xem ra có chút truyền thuyết thật sự, chúng ta quá bờ bên kia đi. Trần Vân Phong nhìn kia tấm đen nhánh vùng đất lạnh lùng nói. Nếu những thứ kia y phục rực rỡ cô gái trói đi vị hôn thê của mình, vậy hắn đã nghĩ pháp đem các nàng phí sức nghĩ phải lấy được Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết tìm được, nếu là đối với hắn vô dụng hủy diệt cũng sẽ không lưu cho các nàng. Ở bờ sông bên chặt xuống một viên cây nhỏ, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt đứng ở phía trên, theo hắn song trưởng không ngừng về phía sau vỗ vào, thân cây tựa như phá nước kiếm ngư loại rất nhanh vượt qua có chút chạy xiết vu hạp. Hai người cũng đều là khinh công tuyệt đỉnh cao thủ, từ khe sâu nơi nhảy nhảy lên vách nham thạch, tràn trọc xê dịch trong lúc, bất quá chung trả thời gian tiện trèo bò tới mơ hồ ảnh hình người chỉ vào cuối cùng vị trí. Một bị vây vách đá dựng đứng trên sân động, làm hai người đi vào lúc nhìn lại thần nữ phong, này mới phát hiện kia thần nữ chi thạch ánh mắt tựa như ngó chừng nơi này giống nhau. Trần Vân Phong có thể nhìn ban đêm, khả đẳng cấp càng thêm cao Hư Vô Nguyệt lại cần muốn nhờ ánh sáng mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút, ở cửa động thu lại một chút tuổi khô, làm thành một cái khổng lồ cây đuốc sau đó. Người tài cao gan lớn hai người mới bắt đầu đánh giá động cột này. Động cột này cũng không sâu, từ vách núi đến đáy động cũng bất quá chỉ có mấy trượng khoảng cách, cả sơn động khô ráo hơn nữa bốn phía bóng loáng, ở ánh lửa hạ nơi này đó là nhìn một cái không sót gì. Hư Vô Nguyệt chuyển động vài vòng, thậm chí đỉnh cũng bằng vào tuyệt đỉnh khinh công đi tới sau đó dùng chuôi kiếm gõ một trận, khả năng cái gì cũng không có thấy không thể làm gì khác hơn là trở lại Trần Vân Phong bên cạnh nói. Nơi này khả năng có kia cái gì Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết sao? Cái nhìn này nhìn qua căn bản không có dấu đồ địa phương đi. Trần Vân Phong cười một chút, này Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết nếu là thần nữ cung những cường giả kia cũng đều cần tìm đồ, kia dấu thứ này người tuyệt đối sẽ không đem nó bày ở liếc một cái là có thể thấy địa phương. Hắn suy nghĩ một trận, này trước kia luyện khí sĩ hẳn là cũng đều cực kỳ cường đại, trong truyền thuyết Xích Đế chính là Thái Dương Thần, công pháp này tên cứ gọi mục đích chính là Xích Đế Liệt Nhật Thần Quyết, dấu thứ này người cũng hẳn là trong truyền thuyết giao cơ, chỉ có Xích Đế chi nữ mới có thể đạt được thứ như vậy. Cũng chỉ có nàng người thân cận mới sẽ biết nàng đem vật này giấu đi. Trần Vân Phong trong đầu linh quang hiện ra, hắn đi tới cửa động từ từ lui về, hai mắt ngó chừng bờ bên kia thần nữ phong đầu lâu kia nhìn chăm chú phương hướng, liên tục lui lại mấy bước sau đó, thần nữ phong tầm mắt phương hướng lại cũng không cách nào di động. Người đang đọc, như có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 233, Liệt Nhật Thần Quyết. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Hắn đem thần thức toàn bộ buông thả, nhắm ngay chỗ ở mình khu vực tiện xuống phía dưới nhìn lại, hắn hiện tại thần thức đã so với hắn đột phá tiên thiên lúc mạnh gấp đôi nhiều, có thể xuyên thấu qua tảng đá độ dày đã đạt đến 4 thước nhiều, hắn sắc mặt vui mừng phát hiện dưới mặt đất lại có một cái hộp tồn tại. Trần Vân Phong rút ra đại kiếm, lực rót thân kiếm tiện hướng mặt đất nhanh chóng chém tới, vô cùng sắc bén cửu huyền tiểu như cắt gọt đầu hủ loại đem hòn đá chém nước, không tới một hồi cái kia cái hộp tiện xuất hiện ở Trần Vân Phong trước mặt. Một màu xanh tảng đá cái hộp mài đắc bóng loáng vô cùng, phía trên không biết dùng cái gì nước sơn vẽ lấy một con tam túc kim ô lộ ra vẻ trông rất sống động. Trần Vân Phong đem nắp hộp mở ra, bên trong một viên chim bổ câu trứng lớn nhỏ kích cỡ dạ minh châu liền đem cả động quật chiếu lên sáng sủa một mảnh. Trừ dạ minh châu, hộp đá nội cũng chỉ có cùng nhau một khối hai ngón tay chiều rộng nửa chỉ dày dài nửa xích ngọc tấm. Trần Vân Phong đem dạ minh châu đưa cho Hư Vô Nguyệt cầm lấy, lúc này mới đem ngọc tấm cầm trong tay đem chơi. Ngọc tấm, ngọc giản. Thứ này hẳn chính là cổ luyện khí sĩ nhóm truyền thừa kiến thức đồ. Vân Phong, này trong hộp không có bí kíp á, bất quá viên này dạ minh châu cũng là giá trị liên thành, ta còn từ không nhìn thấy quá có thể chiếu sáng như thế phạm vi dạ minh châu đấy. Trần Vân Phong ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa tay trong ngọc giản, Hư Vô Nguyệt cầm lấy cái kia dạ minh châu sáng ngời, lắc một chút rồi nói ra. Trần Vân Phong cười một chút, thứ này ít nhất cũng đều là mấy ngàn năm trước đồ, khi đó có gì bí kíp. Không có trang giấy thời đại trừ khắc họa ở mai rùa tảng đá cùng phiến gỗ trên khoa đầu văn, nghị muốn ghi chép một bộ có nghề hoàn chỉnh tu luyện công pháp, kia đoán chừng dùng tới rất nhiều ô quy sắc, như vậy còn có bí mật có thể nói sao. Thần thức lực ở vô số trong tiểu thuyết tác dụng trừ dò xét, còn có một tác dụng cực lớn chính là lưu lại tin tức cùng đọc đến tin tức, Trần Vân Phong như vậy tương lai nửa trạch nam đối với loại chuyện này cũng là vô cùng quen thuộc. Hắn nhìn trong tay ngọc tấm, nếu là trong lòng hắn không có đối với thứ này hiểu rõ. Cùng lắm thì tiểu cho rằng là cùng nhau một khối bình thường bạch ngọc, ở thời đại này cũng đáng không được bao nhiêu tiền, có lẽ hướng dưới vách đá dựng đứng trong trường giang ném coi như là đem nó cho phế bỏ. Nguyệt Nhi, ngươi cho ta hộ pháp, ta nhìn một chút thứ này bên trong có thứ gì đó. Trần Vân Phong mỉm cười đối với thưởng thức dạ Minh Châu Hư Vô Nguyệt nói. Hư Vô Nguyệt gật đầu. Đem dạ Minh Châu dùng một tiểu hà bao trang hảo bỏ vào trong ngực, tiện rút ra phong vân kiếm đứng ở Trần Vân Phong trước người nhìn ngoài động. Trần Vân Phong đem ngọc giản hướng trên nót một dán, trên đan điền nội thần thức tiện dâng lên ra vọt vào ngọc giản, chỉ thấy ngọc giản phát ra nhàn nhạt nhu hòa bạch quang, trong chớp mắt từng sợi màu trắng tia sáng liền từ trong ngọc giản nhanh chóng truyền vào Trần Vân Phong trong đầu. Đối với này kỳ dị một màn, Hư Vô Nguyệt thấy được mặc dù khiếp sợ, nhưng vì Trần Vân Phong an toàn nàng như cũ tránh khỏi vạn nhất nhìn về phía cửa sơn động. Thời gian trải qua hồi lâu, làm Đông Phương Thái Dương lần nữa dâng lên, thần nữ phong làm nổi bật dưới ánh mặt trời, kia sáng rỡ quang mang từ thần nữ phong đỉnh muốn ra không ra, từ sơn động nhìn lại. Kia thần nữ phong trên đầu tựa như xuất hiện một vòng thất thải thần quang loại lộ ra vẻ càng thêm trang nghiêm túc mục. Trải qua suốt cả đêm, trong ngọc giản màu trắng tia sáng cuối cùng toàn bộ tiến vào Trần Vân Phong đầu góc, hắn mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy thần nữ phong lúc này tuyệt mỹ cảnh sắc, đồng dạng thấy đứng ở cửa động Hư Vô Nguyệt bị ánh mặt trời chiếu sáng lúc kia giống như tựa thiên tiên thân ảnh. Nguyệt Nhi, cực khổ ngươi rồi. Trần Vân Phong đứng lên đi tới Hư Vô Nguyệt phía sau, nhẹ nhàng mà ôm nàng mánh khảnh thắt lưng nói. Hư Vô Nguyệt lười biếng tựa vào Trần Vân Phong trong ngực, đối với trở thành Trần Vân Phong nữ nhân, nàng không có một chút hối hận, hiện tại nàng càng là khôi phục lại thiếu nữ loại tình hoài, đối với Trần Vân Phong càng là đem so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Hai người lặng lặng nhìn kia Thái Dương tựa như từ thần nữ phong đỉnh đột nhiên nhảy lên bình thường sau. Lúc này mới ngồi ở cửa động tựa sắt nhìn về phía chạy trồm đi trường giang nước. Vân Phong, nếu là giang hồ không có phân tranh, thiên hạ không có chiến hỏa, người ta còn có những thứ kia các muội muội có thể tiểu an tĩnh như vậy sinh hoạt nên thật tốt. Hư Vô Nguyệt tựa vào Trần Vân Phong trên bả vai lẩm bẩm nói. Có người địa phương thì có tranh đấu, đây là tránh không khỏi, chúng ta không đi ảo tưởng những thứ này không thực tế chuyện tình. Vì chúng ta tương lai sinh hoạt, bất luận là ai nghĩ muốn ngăn cản cước bộ của chúng ta. Vậy chúng ta tiện dẫm thoái hắn tiêu diệt hết hắn. Trần Vân Phong ánh mắt kiên định nhìn về phía nước sông đi xa phương hướng trầm giọng nói. Trần Vân Phong vốn chỉ là nghĩ ở nơi này thần điêu trong thế giới xen lẫn thành tuyệt đỉnh cao thủ, có thể lực gáp thiên hạ tiêu giao tự tại. Đem những thứ kia xinh đẹp các muội tử toàn bộ cứu vớt sau mang theo người mình thích du lịch cái thế giới này. Khả chuyện phát triển để cho hắn lộ ra vẻ có chút ứng phó không kịp. Này thần điêu thế giới nhân sự đều không phải là, nhất là các muội tử lại bị không biết đến từ nơi nào thần nữ cung nhân mang đi, này mới một lần nữa kích phát rồi trong lòng hắn đè nén tiến thủ tâm. Trần Vân Phong bỗng nhiên lộ ra hảo khí can vân để cho Hư Vô Nguyệt thấy được trong lòng vừa nhảy, bất quá Trần Vân Phong bàn tay to ôm thật chặt cái hông của nàng, làm cho nàng hiểu rõ trước mắt nam nhân của mình muốn cường đại, đồng dạng cũng sẽ bảo vệ nàng cùng những thứ kia bị bắt người cướp của đi muội muội. Vân Phong, ta nguyện ý hóa thành cầu đá. Nguyện bị 500 năm gió thổi, 500 năm ngày phơi, 500 năm mưa rơi, bất luận đời đời kiếp kiếp, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi cùng ngươi ủng hộ ngươi. Hư Vô Nguyệt híp mắt thấp giọng nói. Nhìn kiều nhan thắng tuyết Hư Vô Nguyệt, Trần Vân Phong nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, ở sáng sớm dưới ánh sáng, hai người thần từ từ tiếp cận, đang ở thần nữ phong ánh mắt nhìn chăm chăm, thân ảnh của hai người từ từ hợp hai là một. Một trận sục sôi hùng tráng xuyên giang ký hiệu từ Vu Hạp hàng đầu truyền đến, để cho hai mặc dù trở thành vợ chồng, tình cảm lại mới bắt đầu ấm lên nam nữ từ si mê trùng tỉnh trở lại. Sửa sang lại một chút có chút xốc xếp quần áo, bọn họ mới nhìn hướng kia ở dòng nước xiết chung nhanh chóng lao xuống một chiếc đáy bằng thuyền hàng, phía trên người chèo thuyền không ngừng gào thét ký hiệu, trong tay mái chèo cào cầm giữ thuyền lớn phương hướng tránh khỏi đụng vào đá ngầm cùng vách đá. Những thứ này bất quá cũng đều là người bình thường, vì cầu cuộc sống ở trường giang bãi nguy hiểm chung kiếm sống, kia từng tiếng hùng tráng ký hiệu cho người một loại mang theo bất khuất không sợ hãi tinh thần. Nhìn những thứ này tùy thời khả năng chết ở trong trường giang người chèo thuyền, Trần Vân Phong càng thêm kiên định tự mình tìm về các muội tử quyết tâm, thần nữ cung hắn nhất định phải đi, bất luận chỗ nào cường giả có bao nhiêu mạnh bao nhiêu. Nguyệt Nhi, này ngọc giản nhưng lại là những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tìm kiếm đồ xích đế liệt nhật thần quyết, bất quá nhưng lại không phải tu luyện nội công chân khí, mà là ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí một loại đặc thù phương thức. Ta chuẩn bị đến trường Bạch Sơn dò thăm hạ xuống, sau đó đem đào hoa đảo chuyện kết. Liền đi ngưng kết hỏa linh khí, dựa theo ngọc giản trên truyền thừa, loại này đặc thù phương thức tu luyện, đến hậu kỳ là có thể đốt núi nấu biển uy lực vô cùng, hy vọng đang tìm kiếm đến anh muội các nàng thời điểm, ta có thể đánh bại những thứ kia y phục rực rỡ cô gái đi. Ta sẽ không để cho nữ nhân của mình bị người dùng thế lực bắt ép còn không trả thù, cũng sẽ không tùy ý các nàng cả đời bị người nô dịch trừng tả hữu ảnh hưởng, làm ta có thể chúa tể tánh mạng của các nàng, sẽ làm cho các nàng biết đắc tội kết quả của ta. Trần Vân Phong cầm lấy đã không có bất kỳ tin tức gì ngọc giản trầm giọng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 234, Càn Rỡ Trộm Mã Tặc. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Xích đế liệt nhật thần quyết hắn cuối cùng chiếm được, khả bên trong phương thức tu luyện cùng tu luyện chân khí khẽ bất đồng, hắn thậm chí cảm giác công pháp này cùng trong cơ thể hắn kia đoàn âm sát khí tương tự, bất quá hết thảy đều phải chờ hắn tu luyện ra hỏa linh lực mới biết được có phải hay không là. Làm kia chiếc thuyền hàng đi xa, Trần Vân Phong đem cái kia đá xanh cái hộp cẩn thận tra xét một chút, xác nhận tiểu là một khối vô dụng tảng đá sau tiện ném vào trường giang nước, hắn tiện cùng Hư Vô Nguyệt ở vách nham thạch trên tìm khóa cây nhỏ, chặt xuống làm thành bọn họ thuyền nhỏ nhanh chóng hướng bờ sông bên kia lao đi. Ở thần nữ phong hạ Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt nhàn nhạt nhìn nhau cười một tiếng, hắn mặc dù không có thể tìm về Trình Anh các nàng, khả đã tìm được thần nữ cung hao hết tâm tư muốn tìm Xích Đế Liệt Nhật thần quyết coi như là một thu hoạch. Hai người nắm tay chuyển qua thần nữ phong chân núi, vừa tới thần nữ cung phụ cận rừng cây, đã nghe thần nữ cung ngoài phi thường náo nhiệt, chuyển qua cuối cùng một núi ao, trong tầm mắt vượt qua hơn 100 người đang tại cái đó đại trên bãi cỏ tập kết. Trong đó ở giữa một tốp chừng 30 người toàn người mặc thân đối quần áo bó, trong tay cũng đều dẫn đơn ao, mặt khác một mặt nhưng lại là mười mấy đạo sĩ, trên lưng cũng đều đeo trường kiếm, người chung quanh đoán chừng cũng đều là phụ cận giang hồ nhân sĩ, nghe được có náo nhiệt nhìn tiện đuổi tới chỗ này. Ở giữa hai nhóm người đều ở hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, người chung quanh nhưng lại ở nhỏ giọng bàn luận xôn xao, thấy Trần Vân Phong nắm một bạch y nữ tử tới đây, một đám người ánh mắt vù 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 tiện xoay qua. Gì? Trần Thiếu Hiệp, chúng ta trả lại ngươi vì ngươi không đến xem náo nhiệt đấy, thì ra là đã sớm đến á. Trong đám người, hôm qua lều trà tam hữu trong họ Hồ Đao khách đi ra là lớn. Vừa nhìn có người quen chào hỏi, những người còn lại người tiện vừa ngó chừng những thứ kia rằng có lại không động thủ hai nhóm người. Trần Vân Phong hướng về phía Đao khách gật đầu mỉm cười nói. Vị huynh đài này, hạnh ngộ. Chúng ta vợ chồng thấy nơi này phong cảnh không sai, thuận tiện đi chuyển động một vòng mà thôi. Kia Đao khách vừa ra tới, mầm họ Kiếm khách cùng họ Đường đại hán cũng đi tới, lẫn nhau hàn huyên hạ xuống, Trần Vân Phong mới biết được ba người này riêng phần mình tên họ. Đao khách gọi Hồ Cửu Đao, dựa theo chính hắn nói đao pháp của hắn cũng chỉ có 9 đao, mầm họ Kiếm khách gọi mầm Núi Yến, cuối cùng một người tên là Đường Khen. Ba người này cũng là ở trên giang hồ làm quen, hai bên cùng ủng hộ ở trên giang hồ cũng đánh liều 7-8 năm, ở nơi này xuyên tương biên giới trên coi như có chút danh tiếng. Trần Vân Phong tính toán trực tiếp rời đi. Hắn tới chỗ này cũng không phải là nhìn cái gì náo nhiệt, ngay cả đại thắng quan võ lâm đại hội kia mấy ngàn cao thủ, hắn cũng không có đi kết giao, nơi này bất quá một giang hồ tam lưu bang hội cùng một vô danh đạo quan giải quyết mâu thuẫn tranh đấu, càng là hấp dẫn hắn không được bất cứ hứng thú gì. Thở dài. Cách lão. Tử. Mau dừng lại cho ta. Một trận dồn dập tiếng vó ngựa đột nhiên không ngừng tiếp cận, theo tiếng vó ngựa một thô lô giọng quát lớn. Nghe xốc xếp tiếng vó ngựa, đám người toàn bộ quay đầu lại nhìn về phía tiếng vó ngựa phương hướng, chỉ thấy một ngăm đen cao lớn tuấn mã không ngừng loạn nhảy tiếp cận nơi này, ở nó trên lưng một hơn 40 tuổi tráng hán đang gắt gao ghìm chặt dây cương, ở phía sau hắn một đám người đang chạy đi đuổi theo. Vân Phong, của ngươi truy vân. Hư Vô Nguyệt chỉ vào con ngựa kia kinh vừa nói nói. Không cần nàng nói. Trần Vân Phong liếc một cái cũng nhận ra tọa kỵ của mình. Khả hắn đêm qua là đem truy vân đặt ở điền lao thực chuồng ngựa trong, y theo cái kia người đàng hoàng tính cách, tuyệt đối sẽ không để cho người khác động ngựa của hắn. Hồ Cửu Đao đám người đồng dạng nhận ra mã. Mấy trong lòng người khe khẽ thở dài tiện nhìn về phía ánh mắt rét run Trần Vân Phong, này động Trần Vân Phong đồ, bọn họ suy đoán hắn đến tột cùng sẽ xử lý thế nào đây. Hừ. Trần Vân Phong một tiếng hô lên, truy vân thân thể chợt một bữa ngừng lại tiện bước nhanh hướng Trần Vân Phong chạy tới. Đến trước người của hắn lúc này mới người đứng thẳng dựng lên kêu hí một tiếng. Xuống ngựa. Trần Vân Phong thân thể nhoáng một cái tiện trở về, lúc rơi xuống đất trong tay đã giơ lên cái kia cưới ngựa đại hán. Hắn chế trụ đại hán huyệt kiên tỉnh lạnh giọng hỏi. Nói, con ngựa này làm sao đến trong tay ngươi? Trần Vân Phong thân hình như điện xuất thủ nhanh chóng. Này vừa đi vừa về bất quá nháy mắt tiện trở lại trên mặt đất, ở một bên Hồ Cửu Đao mấy người khuôn mặt khiếp sợ. Bọn họ chẳng qua là nghe nói qua Trần Vân Phong khinh công tuyệt đỉnh võ công cao cường, lại không nghĩ rằng thủ đoạn sẽ kinh người như thế. Đại hán bị người từ trên lưng ngựa một chút lấy xuống tới, trong nháy mắt còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, nghe được Trần Vân Phong quát hỏi hắn mới chú ý tới mình đã bị người giữ ở huyệt đạo, hắn đột nhiên nhớ tới đây là đang trên địa bàn của mình, trong tầm mắt người trước mắt bất quá 10 tuổi thanh niên, hắn mở trừng hai mắt hung hăng lớn tiếng nói. Tiểu tử, thông minh buông ra lão tử. Ta là Vu Sơn Bang nhị đương gia đoạt mệnh của Ngưu Chu Vinh, bằng không tiêu diệt ngươi cả nhà ném tới trong nước cho ca ăn. Chu Vinh mới vừa rồi cưỡi ngựa xuất hiện tiện hấp dẫn một đám người tầm mắt, bị trong chớp mắt lây xuống mã càng là hấp dẫn không ít ánh mắt, này một trận vừa thông suốt gầm rú tiện để cho mọi người ánh mắt cũng đều chằm chằm hướng cho hắn ở. Vốn là đuổi theo đám người kia cũng chạy tới trước mắt, thấy Chu Vinh bị nắm, một Chu Vinh thủ hạ tiện vùng đao hướng Trần Vân Phong bổ tới, trong miệng còn quát lớn. Dùa. Con trai mau buông ta nhà nhị ra. Trần Vân Phong cũng không quay đầu lại, ở đao của người này đã rơi xuống, lúc này mới trong nháy mắt xuất thủ đem đao đoạt được, chân vừa nhấc một cước tiện đá vào người này bộ ngực. Hô! Trần Vân Phong một cước này mặc dù ngay cả một phần mười lực lượng cũng không sử dụng đến, nhưng này tên Lâu La còn là một bất nhập lưu tiểu ma cà đông, bị ngàn cân cự lực lòng bàn chân ở trước ngực va chạm, tiểu thấy bộ ngực hắn một ao, cả người liền hướng sau vọt tới, ở giữa không trung một ngụm máu tươi dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ là vô cùng diễm lệ. Lạch cạch! Tiểu Lâu La bay ra trượng nhiều xa rơi xuống đất, trong miệng không ngừng hoa hoa cuồng phun máu tươi, bất quá hai cái hô hấp hắn trừng mắt bầu trời tiện không có sinh lợi. Trần Vân Phong xuất thủ tiện giết người, ở trong lòng hắn căn bản không có khiến cho bất kỳ gợn sóng, này Vu Sơn Bang tốt hay xấu hắn không muốn để ý tới, có thể tưởng tượng động thủ với hắn người luôn luôn chính là người chết bảo đảm nhất. Xuất hiện người chết, đây đối với giang hồ mà nói chính là kết rất lớn sống núi, Trần Vân Phong bây giờ còn nơi với mình các vị hôn thê bị bắt cóc buồn bực ở bên trong, thấy những thứ này thích gì thế hiếp người ra hỏa. Trong lòng bị đè nén hỏa khí cũng liền đi tìm đối tượng phát tiết, một bên Hư Vô Nguyệt cũng hiểu rõ điểm này, dứt khoát đứng ở một bên nhìn chăm chú vào chung quanh yên lặng. Nói, ngựa của ta là thế nào đến trong tay ngươi? Trần Vân Phong như cũ không nhìn đang xuống lại mà đến Vu Sơn Bang chúng trầm giọng hỏi. Cái kia đang cùng Vu Sơn Bang chuẩn bị giải quyết tranh cãi vô cực quan bọn đạo sĩ đột nhiên phát hiện, ở chung quanh bọn họ người toàn bộ quay đầu rồi, bọn họ suy nghĩ một chút cũng chui vào đám người đi từ hiện trường nhân vật chính đổi làm người xem. Trần Vân Phong ra tay giết rất Lâu La, như vậy máu tanh thủ đoạn phải nói đã có thể kinh sợ đến bình thường người, đáng tiếc hắn bắt được cái này Chu Vinh Tiểu không bình thường, trừ hắn hiện tại cái đó đoạt mệnh cuồng ngưu ngoại hiệu, mặt khác mọi người ở trong bóng tối cũng gọi hắn Châu Điên. Bởi vì hắn làm việc tiểu điên cuồng vô độ, căn bản đem bất luận kẻ nào cũng không có để vào trong mắt, thấy thủ hạ bị giết, hắn lại còn quát lớn. Đây là chủ và thợ, lão tử, mã, tiểu tử, ngươi dám giết ta Vu Sơn Bang người, tiểu đợi đến chúng ta máu tanh trả thù đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 235, khiêu chiến Vu Sơn Bang. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Nghe được hắn ngông cuồng như thế lời nói, chung quanh thanh tĩnh người cũng đều hết chỗ nói rồi, bất quá vừa nghĩ tới Chu Vinh là này Vu Sơn một vùng thổ ba vương, người bình thường cũng sẽ cô kỵ Vu Sơn Bang trên dưới mấy trăm người sẽ không dễ dàng động thủ, khả bọn họ đồng dạng nhìn lầm rồi Trần Vân Phong. Ở tương dương ngoài hắn ở Mông Cổ trong quân đội giết tiến giết ra, giết chết không có 1.000 cũng có 800. Người này lại muốn trả thù, Trần Vân Phong thể nội Bắc Minh chân khí vừa chuyển, tiêu nhìn Chu Vinh cả người chợt lay động, hai mắt nhanh chóng phồng lên ra, thân thể một trận có quắp tiện bị chấn đoạn tâm mạch mà chết. Chu Vinh vừa chết, một tên Lâu La tiện quát lớn. Hắn giết nhị đương ra, làm chết hắn. Bọn người kia cũng không có được chứng kiến cái gì chân chính võ lâm cao thủ. Luôn luôn ở chung quanh hoành hành ngang ngược Vu Sơn Bang chúng giơ lên trong tay đơn đao tiện chuẩn bị một loạt mà lên. Dừng tay. Quát to một tiếng từ đàng xa truyền đến, cả ngọn núi tiện quanh quần khởi cái này tiếng hô, để cho những thứ này Vu Sơn Bang chúng cho bị làm cho sợ đến trên tay dừng lại tiện quay đầu nhìn về phía hét lớn thanh âm truyền đến phương hướng. Một chừng 30 tuổi áo bào trắng chàng đẹp trai cùng một tuổi tác hơi lớn lớn mập đầu đà từ đàng xa đi nhanh mà đến, hai người thọ khởi thước rơi tốc độ kỳ khoái. Ở thanh âm dừng lại không lâu hai người tiện một trước một sau rơi vào Trần Vân Phong phía trước ba trượng có hơn. Á! Chuyển Luân Vương Trương Nhất Manh, cái kia đầu đà chính là này Vu Sơn Bang mời tới trợ lực lung á đầu đà rồi, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Trong đám người một trận than nhẹ gì thai thanh không ngừng truyền ra, Trần Vân Phong đem cầm trong tay thi thể ném, hướng về phía một bên hơi hiển lộ khẩn trương Hồ Cựu Đao ba người gật đầu, lúc này mới cùng Hư Vô Nguyệt đi về phía Truy Vân chuẩn bị rời đi. Vị tiểu huynh đệ này! Này giết người hẳn là lưu lại giải thích đi, nếu không trong trốn giang hồ đường cũng không hay đi. Chỉ thấy Trương Nhất Manh thân thể nhoáng một cái lắc mình đứng ở Trần Vân Phong trước người nói. Nhìn lên trước mắt cái này lao xoái ca cầm trong tay một cái chiếc phiến một dung một cái quạt. Trần Vân Phong chợt nhớ tới Hoắc Đô đồ ngốc kia xiên, hai người này đều dài đắc hết sức anh tuấn, ở mùa đông rét cũng không để ý mát mẻ mưu đồ tiêu sái quạt gió. Chuyển Luân Vương Trương Nhất Manh, nghe nói ngươi là tới giúp vô cực quan đỡ khung sông núi. Tại sao lại có hứng thú giúp này Vu Sơn Bang ra mặt rồi? Trần Vân Phong mắt liếc Trương Nhất Manh nhàn nhạt nói. Trương Nhất Manh bị Trần Vân Phong lời nói nghẹn một chút. Hắn tự nhận là ở nơi này xuyên tương địa giới trên cũng được cho là cao thủ nổi danh, mới vừa rồi xa xa nhìn thấy nơi này một mảnh hỗn loạn mới hô quát ở, một đến nơi này tiện thấy Trần Vân Phong trên tay dẫn Vu Sơn Bang nhị đương ra thi thể, một bên còn có một cụ Lâu La thi thể, tiểu biết hiện trường nhất định xử lý không tốt. Nay chờ một chút vô cực quan chủ Tam Sinh đạo nhân cùng Vu Sơn Bang đại đương gia Chu Hải Tiểu đã tới rồi, nhưng nơi này lại trở nên loạn xị sàng ngầu. Hắn còn không biết kế tiếp nên xử lý như thế nào đấy. Tiểu huynh đệ nói đùa, ta chỉ bất quá muốn biết chuyện đã xảy ra, bằng không đợi hạ Vu Sơn Bang Chu đại đương gia đến, còn cho rằng là ta xử lý huynh đệ của hắn đấy. Trương Nhất Manh liếc nhìn đã chết đắc ngạnh bang bang Chu Vinh hậu tâm kinh nói nói. Kia Chu Vinh mặc dù xưng không hơn cao thủ, vậy cũng ít nhất là nhị lưu võ giả. Cứ như vậy bị người giết dụng ném xuống đất, người tuổi trẻ kia thật giống như không có chuyện gì giống nhau, điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Trần Vân Phong trong lòng đang nén giận, này Vu Sơn ba người lại còn dám đánh cướp đồ đạc của hắn, hắn không có đại khai sát giới đã coi là hắn ở hư vô nguyệt dưới sự giúp đỡ đè nén xuống trong lòng sát khí, giết chết muốn uy hiếp của mình Chu Vinh, trong lòng hắn cũng tạm thời bỏ qua tiếp tục động thủ ý nghĩ, nhìn Trương Nhất Manh hắn lạnh lùng nói. Nga! Truyền Luân Vương Trương Nhất Manh cũng sợ phiền toái. Tại hạ Tương Dương Trần Vân Phong. Con ngựa này là ta từ người Mông Cổ trong tay đoạt tới Á Dập thuần khiết máu Mã Vương, ta gửi ở phụ cận khách sạn, khả bây giờ lại bị bọn họ cho đoạt tới. Chuyện sau đó ở trên sân trăm người cũng đều biết như thế nào chuyện gì. Nếu là kia cái gì Chu gì gì đó đương ra không phục, ta liền ở ngoài năm dặm Điền Lao Thực khách sạn, bất quá nói cho hắn biết, nếu là ta phát hiện Điền Lao Thực xảy ra vấn đề gì, chờ ta liền sẽ tìm đến hắn, nói cho kia cái gì đại đương ra. Coi như là hắn đi nuốt cũng vô dụng, đánh cướp đến trên người của ta. Ta nhưng không có tốt như vậy tính tình. Trần Vân Phong nói xong tiện nhảy lên lưng ngựa, khăn che mặt hư vô nguyệt nhưng lại ở trong chớp mắt ngồi xuống trong ngực của hắn. Nhìn những thứ kia như cũ ngăn trở đường đi Vu Sơn bang chúng, hắn từ trên lưng rút ra đại kiếm chỉ về phía trước trầm giọng nói. Muốn chết tiếp tục lưu lại tại chỗ, không muốn chết lăn ra, tiểu gia chính ở phía trước khách sạn chờ các ngươi, có can đảm tiểu cùng các ngươi cái gì đại đương ra tới đây. Trần Vân Phong loại này mang theo miệt thị giọng điệu để cho những thứ kia Vu Sơn bang chúng nổi giận đùng đùng, bất quá thấy luôn luôn dũng mãnh vô song nhị đương ra bị chết không nhắm mắt bộ dáng, những thứ này bất quá là chút ít bất nhập lưu du côn, trong tay mặc dù cầm lấy đao lại chỉ có thể thối lui đến ven đường. Dầu dĩ tháp, Truy Vân dẫm phải đều tiếng chân hướng Điền Gia thôn đi, ở hắn còn chưa tới Điền Gia thôn, cái kia Vu Sơn bang đại đương gia Chu Hải đã đến thần nữ cung ngoài, người này lớn lên cùng Chu Vinh có 7 phần giống nhau. Chỉ là đầu nhưng lại muốn ít đi một chút, hắn nghe được huynh đệ mình bị giết, ôm Chu Vinh thi thể tiện quát lớn. Đây là có chuyện gì? Huynh đệ của ta là bị người nào giết? Một tên lâu la tiến lên thấp giọng nói một chút, Chu Hải tiện nhìn về phía khoanh tay việc không liên quan đến mình Trương Nhất Manh cùng vừa điếc lại vừa câm đầu đà lạnh giọng hỏi. Trương Đại Hiệp, Đại Sư, các ngươi tiểu mắt thấy ta Chu Hải huynh đệ bị giết, ngay cả ngăn cản cũng không có sao. Lung á đầu đà vốn là hắn mời tới chân tràng, bởi vì này đầu đà nghe không được. Lúc này mới cho lừa gạt đến nơi này tới, Chu Hải lại không nghĩ rằng kia Trương Nhất Manh đi gặp cùng người bị cầm trao đổi, đã sớm đem lần này vô cực quan cùng Vu Sơn bang gút mắt nói cho lung á đầu đà. Thì ra là vô cực quan chỉ là một thanh thành tiểu đạo quan, trước đó vài ngày mấy tên đạo sĩ từ đó nguyên mang theo một bộ đạo gia kinh điển trở lại, lại bởi vì kia bổn kinh thư là vàng dòng chế tạo, bị Vu Sơn bang người ở nơi này vu hạp đánh cướp, cho nên liền đi tìm cách thanh thành gần đây, cũng thích nhất ra tay giúp người Trương Nhất Manh. Vu Sơn Bang vừa nghe Trương Nhất Manh chuẩn bị xuất thủ, liền đi đem lung á đầu đà cho lửa phỉnh tới đây. Hiện tại lung á đầu đà căn bản không muốn để ý tới Vu Sơn Bang đám người này, dù sao hắn vừa điếc lại vừa cầm, vừa lúc chứa cái gì cũng không biết, Trương Nhất Manh nhìn Chu Hải lạnh lùng cười một tiếng nói. Các ngươi Vu Sơn Bang hoành hành này Vu Sơn một vùng, hôm nay đánh cướp người khác thần câu, huynh đệ ngươi bị người giết, chẳng lẽ còn phải để cho ta xin tha cho ngươi không được, sao chứ? Người ta cho ngươi lưu nói rồi. Đang ở ngoài năm dặm Điền ra khách sạn chờ ngươi, bất quá này vô cực quan chuyện tình có phải hay không là nên trước xử lý lại nói. Hừ, Trương Đại Hiệp, huynh đệ của ta huyết cửu đang ở trước mắt, vô cực quan chuyện tình chờ ta trở lại nói, các huynh đệ, giết trên Điền ra thôn, xử lý cái kia giết huynh đệ của ta ra hỏa. Chu Hải từ thủ hạ trong tay đã nắm một thanh bướng bỉnh đáng yêu quỷ đầu đại đao giọng căm hận nói. Vu Sơn bang tổng cộng có hơn 50 người ở chỗ này, vừa nghe đại đương ra lời nói. Vù 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 một nhóm người tiện hướng Điền Gia thôn phương hướng chạy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 236, Hư Vô Nguyệt xuất thủ. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Ô ô. Lung á đầu đà nhìn đám người về phía trước chạy đi, mơ hồ ô ô khoa tay múa chân một trận, Trương Nhất Manh chỉ những người đó, so một tự tìm đường chết ra giấu tay, này lung á đầu đà mới ha hả nở nụ cười. Những thứ kia xem náo nhiệt cũng đi theo. Hồ Cửu Đao ba người lại tiến lên đối với Trương Nhất Manh đánh hạ chào hỏi, thì ra là bọn họ trước kia tiểu có chút giao tình, cái này nhìn thấy vẫn còn cần hàn huyên hai câu. Ba vị huynh đệ không nhìn tới náo nhiệt. Trương Nhất Manh nhẹ lay động chiếc phiến cười hỏi. Hồ Cửu Đao ha ha một cười nói. Này có cái gì có thể nhìn, Trần Vân Phong Trần Thiếu Hiệp có thể ở có được cao thủ Mông Cổ trong quân doanh giết tiến giết ra, này Vu Sơn bang bất quá là chút ít đám ô hợp, không biết bọn họ là không phải là còn có thể người còn sống sót. Trương Nhất Manh cười một chút, hắn cũng không có đề cập Trần Vân Phong chuyện tình, mới vừa rồi Trần Vân Phong rút ra đại kiếm trong nháy mắt, lấy năng lực đặc thù của hắn, lại cảm giác được một mảnh vô biên sát khí ở trường kiếm kia trên tụ tập. Nếu là những thứ kia Vu Sơn Bang chúng thật ngăn trở Trần Vân Phong đường, tuyệt đối sẽ bị Trần Vân Phong giết qua tinh quang. Này Vu Sơn Bang ngay tại chỗ chính là xú danh chiêu, Trương Nhất Manh lại biết nghĩ muốn trừ đi chỗ như thế môn phái cực không dễ dàng, lúc này mới nghĩ đến mượn Trần Vân Phong tay tiêu diệt hết bọn người kia. Trần Vân Phong lúc này đứng ở còn đang thiêu đốt trong điền lao thực khách sạn trước, kia điền lao thực sáng nay hai chân bị người cắt đứt khách sạn cũng bị người phóng hỏa đốt cháy, lúc này mới từ phế tích trung bị chung quanh hàng xóm móc ra ngoài, thấy Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt, hắn ô ô tiện khóc lên. Khách quan, thật xin lỗi, ta không có ngăn trở những thứ kia cường đạo, ngựa của ngươi bị bọn họ đoạt đi. Trần Vân Phong kiềm chế ở lửa giận trong lòng, đi tới điền lao thực bên cạnh, làm cho người ta đưa hắn thả vào trên mặt đất sau mới thấp giọng nói. Điền lao bản không cần thiết tự trách. Mã ta đã tìm trở về rồi, nếu không phải chúng ta ở chỗ này dừng chân, ngươi cũng sẽ không bị những thứ kia đạo tặc đả thương. Tại hạ hiểu được nối xương thuật, thỉnh điền lao bản yên tâm. Y hảo sau ngươi hay, vẫn là có thể bình thường đi lại. Trần Vân Phong điểm ở điền lao thực trên đùi huyệt đạo, lúc này mới xé ra hắn ống quần. Này điền lao thực hai chân hẳn là bị độn khí đánh gãy, hai cái máu bầm dấu vết vừa lúc ở hắn xương gãy trên. Trần Vân Phong móc ra rơi vào trong tay của hắn lại còn không có giết qua yêu quái tiểu truy thủ, đánh hộp quẹt đốt một chút mũi lao, lúc này mới chọn phá điền lao thực bị thương vị trí ra. Bàn tay để đi tới dùng chân khí đem máu bầm ép đi ra ngoài. Trần Vân Phong mới xử lý xong điền lao thực máu bầm, đang vận công đem điền lao thực xương từ từ trở lại vị trí cũ, kia Chu Hải mang theo một đám lâu la đã chạy tới, rất xa một tiểu lâu la chỉ vào Trần Vân Phong lớn tiếng nói. Chỗ nào, tiểu tại nơi nào? Đại đương gia. Chính là trên mặt đất ngồi cạnh cái tên kia. Trần Vân Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, hướng về phía Hư Vô Nguyệt nói. Nguyệt Nhi đối phó bọn người kia không thành vấn đề chứ. Ta hiện tại loại điền lão bản nối xương, còn có một hồi mới tốt. Không thành vấn đề, là toàn giết chết sao? Hư Vô Nguyệt rút ra trường kiếm nhàn nhạt hỏi. Giết chết đi, cũng đều là làm hại địa phương thổ phỉ, giết cũng không tiếc. Trần Vân Phong như cũ lạnh nhạt nói. Hai người trao đổi giống như là hỏi điểm tâm ăn bát cháo hay, vẫn... là cơm khô loại đơn giản, may là điền lao thực đã bị Trần Vân Phong điểm huyệt ngủ mê man đi qua. Bằng không lấy hắn thành thật tính tình, đoán chừng lại phải bị sợ ngất dụng. Khả những thứ kia đang giúp bận rộn dập tắt lửa dân chúng thấy Vu Sơn Bang một đám người hùng hổ lao đến, một đám bị làm cho sợ đến vội vàng tiện chạy lên núi. Chỉ sợ những thứ này thổ phỉ vừa đến, một là, tiện giết người. Trần Vân Phong cúi đầu tiếp tục vì điền lao thực nối xương, Hư Vô Nguyệt mũi chân điểm một cái liền hướng Vu Sơn Bang chúng phóng đi. Lấy nàng kim đan cao thủ trình độ, coi như là thương thế bên trong cơ thể còn chưa khôi phục, tốc độ cũng xa so với bình thường tiên tiên cao thủ mau ra rất nhiều. Cơ hồ đang ở trong nháy mắt, những thứ kia tiểu lâu la nhóm cũng cảm giác thấy trước mắt bóng trắng nhoáng một cái rồi biến mất. Ngay cả kia Chu Hải cũng còn không có lấy lại tinh thần, cũng cảm giác thấy yết hầu chợt lạnh tiện hoàn toàn mất đi cảm giác. Sau mấy hô hấp, Hư Vô Nguyệt đã nhanh nhẹn trở lại Trần Vân Phong phía sau, trong tay phong vân trên thân kiếm như cũ sáng bóng sáng ngời. Một chút vết máu cũng không có lây dính trên. Xuy suy suy suy. Một mảnh huyết sắc suối phun ở Hư Vô Nguyệt trường kiếm vào vỏ sau từ Vu Sơn Bang chúng tính cả Chu Hải yết hầu xì ra, theo bọn hắn đều nhịp nằm ngửa trên mặt đất, kia tấm huyết quang để cho sau đó theo tới xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ không khỏi ở mười mấy trượng ngoài tiện toàn bộ dừng bước. Dưới ánh mặt trời, mọi người áo lót cũng đều cảm giác tóc gáy dựng đứng, bọn họ chỉ thấy Hư Vô Nguyệt bóng dáng giống như tiên nữ loại thoáng hiện một chút, tiện trở lại Trần Vân Phong bên người. Tiếp theo kia 51 tên Vu Sơn Bang chúng lại toàn bộ bị trường kiếm đâm chúng muốn hại chết đi. Buồn sự như vậy đừng nói nhìn, những thứ này tuyệt đại đa số đều ở nhị lưu trở xuống người trong giang hồ nhóm ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới quá, bọn họ cứ như vậy ngây ngốc nhìn đám kia người chết chảy ra máu tươi đem mặt đường nhuộm đỏ, mà cái kia bạch y tiên nữ loại cô gái che mặt nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được hoàn toàn sợ. Gì? Bọn họ làm sao dừng tại nơi nào rồi? Từ phía sau từ từ chạy tới Trương Nhất Manh ngoại ý muốn nhìn yên lặng đám người kinh ngạc hỏi. Bất quá ngay sau đó hắn tiện thấy được kia trên đất chỉnh tề chết Vu Sơn Bang chúng, nhất là cái kia được xưng Vu Sơn địa giới hung hãn nhất Chu Hải, hiện tại hai mắt nhìn chằm chằm bầu trời một mảnh mờ mịt để cho hắn áo lót cũng bắt đầu lạnh cả người. Trương Đại Hiệp. Những người này bị cô gái áo trắng kia trong nháy mắt tiện giết sạch, còn có nàng cầm trong tay là chúng ta vô cực quan thanh tịnh bí quyết, vậy phải làm sao bây giờ? Một tên vô cực quan đạo sĩ nghe được Trương Nhất Manh thanh âm tiện cuống quýt tới đây nói. Trong nháy mắt giết sạch. Thì ra là Trần Thiếu Hiệp vợ cũng lợi hại như thế, Minh Thầm nghĩ giải, trở thanh. Vân đạo trưởng tới, nói cho hắn biết kia kinh thư không muốn cũng được, ta Trương Nhất Manh nguyện ý ra 100 lượng hoàng kim để cho Vô Cực Quan một lần nữa chế tạo một quyển hoàng kim thanh tịnh bí quyết cung phụng. Trương Nhất Manh dùng sức dùng cây quạt đối với cái đầu quạt nói. Tên soàng sinh chỉ biết sợ, hãi, hắn cao thủ như thế lại biết cường giả như vậy sẽ làm người ta sợ hãi, Hư Vô Nguyệt tại nơi nào lặng lặng đứng tựa như ôn nhu cô dâu nhỏ. Khả hắn cũng hiểu được, kia ôn nhu chẳng qua là đối với trên mặt đất đang giúp khách sạn lao bản nối xương Trần Vân Phong, tựa như những thứ này theo dệt chuyện ra hỏa, ngay cả nói cũng không nói lên một câu, hiện tại liền trở thành một đống thi thể. Trương Nhất Manh tình nguyện tự mình móc ra gấp 10 lần hoàng kim để cho Vô Cực Quan buông bỏ chuyện này, đủ để chứng minh trong lòng hắn hoảng sợ đạt đến trình độ nào, ở bên cạnh hắn Lung Á Đầu Đà có thể phân biệt khẩu hình, cũng khiếp sợ nhìn những thứ kia Vu Sơn Bang chúng hoàn toàn nhất trí kiểu chết. Hồ Cửu Đao ba người đối với Trần Vân Phong cũng là không có gì sợ hãi, nhìn phía trước con đường đã bị máu đen bao trùm, bọn họ dứt khoát từ bên cạnh trên sườn núi chuyển động tới, đi tới khách sạn lúc trước, vừa lúc Trần Vân Phong đem Hắc Ngọc Đoạn Tục cao cho Điền Lao Thực vẽ loạn trên, bọn họ tò mò nhìn Trần Vân Phong dùng tấm ván gỗ đem Điền Lao Thực chân gãy cố định hảo sau, Hồ Cửu Đao mới lên trước nói: "Trần thiếu hiệp, không biết có hay không cần muốn chúng ta hỗ trợ chuyện." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 237 Diệt địch hồi trình. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Trần Vân Phong đã hoàn thành nối xương, chỉ cần Điền Lao Thực nằm trên giường một đoạn thời gian là có thể từ từ khôi phục, hiện tại hắn chuẩn bổn tiến tới Vu Sơn trấn một chuyến, này Hồ Cửu Đao ba người xuất hiện vừa lúc có người ở lần này chiếu cố, hắn gật đầu nói: "Ân. Đổ là có chuyện phiền phái một chút ba vị, ta cùng này Điền Lao Thực hôm qua tán gẫu lúc biết, lão bà hắn về nhà mẹ đẻ đi, các ngươi hỗ trợ hỏi thăm một chút." Để cho lão bà của hắn trở lại trông nom hắn, này khách sạn bị Vu Sơn Bang người phá hủy, ta đi Vu Sơn Bang cho hắn tìm một chút lợi tức trở lại. Trần Vân Phong cũng không phải là chuẩn bị huyết tẩy Vu Sơn Bang, bất quá đối với loại này dựa vào ức hiếp dân chúng đánh cướp giết người bang phái, như là đã động thủ, hoàn toàn hủy diệt nó càng thêm hảo. Hồ Cửu Đao gật đầu nói: "Được, ba huynh đệ chúng ta chuyện khác không giúp được, này một ít chuyện còn được đích." Trần Vân Phong cười cười, cùng Hư Vô Nguyệt nhảy lên truy vân tiện hướng Vu Sơn trấn phương hướng nhanh chóng đi. Căn bản không nhìn những thứ kia xem náo nhiệt võ lâm nhân sĩ sẽ có dạng gì ý nghĩ. Truy vân tựa như một đóa màu đen mũi tên nhọn đi xa, Trương Nhất Manh cùng Lung Á Đầu Đà mới lướt qua sườn núi đi tới, Hồ Cửu Đao đã đi tìm người hỏi thăm Điền Lao Thực lao bà nhà mẹ đẻ tại nơi nào, còn dư lại Mầm Núi Yến cùng Đường Khen ở chỗ này phụ trách chiếu cố Điền Lao Thực. Cả Điền gia thôn đều ở một mảnh núi lao trong, bởi vì gần tới những thứ kia văn nhân mặc khách thích đi thần nữ phong rất gần, nơi này người nông dân gia đô tụ tập ở chung một chỗ. Nhưng bây giờ mấy chục người chết tại đây thôn khẩu, nồng nặc mùi máu tanh theo gió nhẹ coi như là mấy ngoài trăm trượng cũng có thể nghe thấy được. Ta vẫn cho là Trần Thiếu Hiệp sát tâm lớn, không nghĩ tới vợ của hắn xuất thủ giống nhau sẽ không nương tay, này Vu Sơn Bang hoành hành nơi này mấy thập niên, trêu chọc đến Trần Thiếu Hiệp đích xác là thiên ý muốn tiêu diệt dụng những thứ này tai họa. Trương Nhất Manh chết phiến nhẹ lay động thở dài thanh thở dài nói. Cũng không biết Vu Sơn Bang những người đó thế nào nghĩ. Ngay cả Trần Thiếu Hiệp là ai cũng không biết tiểu dám đánh cướp ngựa của hắn, thậm chí còn thiêu hủy nơi này khách sạn. Nếu không phải này lão bản mạng lớn, đoán chừng cũng là chết ở trong đống lửa rồi. Đường Khen xử hắn tể mi côn lắc đầu nói. Hồ Cửu Đao sau nửa canh giờ mang theo một người trung niên phụ nhân trở lại, vừa nhìn thấy bị thiêu hủy khách sạn cùng bị cắt đứt hai chân Điền Lao Thực tiện kêu trời gọi đất khóc lên, bất quá đang nhìn đến phụ cận kia một đống lớn nghe nói là thổ phỉ thi thể. Cái này không có sành đời nông phụ ực ực một tiếng tiện té xỉu trên đất. Hai canh giờ sau, Trần Vân Phong đã xuất hiện lần nữa ở mọi người trong mắt, chỉ bất quá hắn trong tay nhiều ra khỏi một cái bao bố mà thôi. Lúc này mặt đất những thứ kia thi thể đã bị Đường Khen đám người đem đến ven đường chồng chất ở chung một chỗ, những thứ kia xem náo nhiệt người giang hồ cũng tư tán đi, mặt đường cũng bị trở lại hương dân dùng bùn đất đắp lên, mặc dù trong không khí mùi máu tươi như cũ, ít nhất thoạt nhìn không có ở lộ ra vẻ khủng bố như vậy. Nhảy xuống ngựa Trần Vân Phong liền đi hướng đã tỉnh lại Điền Lao Thực. Hắn đưa trong tay bao bố đặt ở Điền Lao Thực trong tay nói. Cái kia làm hại Vu Sơn một vùng Vu Sơn Bang đã không có, nhà ngươi khách sạn bởi vì bọn họ mà hủy diệt, cho nên ta đem bọn họ tổng đường cũng cho một mồi lửa đốt, nơi này là 500 lượng bạc trắng, hẳn là đủ ngươi một lần nữa kiến một khách sạn. Ta bây giờ còn có chuyện muốn rời đi, khá bảo trọng đi. Điền Lao Thực muốn khước từ trong tay nặng trịch bao vây túi, Trần Vân Phong lại nhảy lên truy vân. Chắp tay đối với Hồ Cửu Đao nói. Đa tạ mấy vị lao huynh, tại hạ còn có việc gấp phải xử lý, ở đây từ biệt, hữu duyên gặp nhau Trần mộ nhất định cùng chư vị nâng ly mấy chén, cáo tử. Trần Vân Phong vì xử lý Vu Sơn Bang đã chỉ hoãn hồi lâu. Hắn còn muốn chạy tới trường Bạch Sơn đi tra xét một chút, cái hướng kia cái bang cũng đều không có mấy người ở, những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tung tích tiện càng khó tìm. Trần Vân Phong rời đi Vu Sơn địa giới. Khả Vu Sơn địa giới chung lại đem việc này lưu truyền ra tới, tương dương Trần Vân Phong tiêu diệt hết làm ác nhiều năm Vu Sơn bang, còn có hắn cái kia che mặt vợ cũng đều trở thành truyền thuyết. Đang lúc hoàng hôn, mấy trăm dặm lộ trình ở Truy Vân Đề hạ rất nhanh tới tương dương, ở Quách phủ nội, Hoàng Dung nghe xong Trần Vân Phong lời nói, trên mặt trở nên càng là quấn quýt vô cùng. Tại sao có thể như vậy? Kia thần nữ cung rốt cuộc sẽ tại nơi nào? Chẳng lẽ là trong lòng đất không được, sao chứ? Hoàng Dung khuôn mặt quấn quýt nói. Quách Tĩnh ở một bên cũng không biết đang suy nghĩ gì, hai ngày này hắn bị hư vô nguyệt hoàn toàn đả kích rồi. Làm tiên thiên võ giả hắn hiện tại được cho là trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, bất quá cùng hư vô nguyệt tương đối nhưng lại kém rất xa. Thậm chí hắn cũng hoài nghi chưa từng ở trước mặt hắn xuất thủ qua Trần Vân Phong võ công cũng so với hắn mạnh, hiện tại nữ nhi bị nhất bang càng thêm cường đại người trói đi, hắn căn bản không nghĩ tới biện pháp xử lý như thế nào. Trần Vân Phong xoa chân mày trầm mặc một trận. Hắn bắt đầu cũng cho là kia thần nữ cung có phải hay không là sẽ ở Trường Bạch trong dải núi, khả hắn nhận được Xích Đế Liệt Nhật thần quyết sau lại tin tưởng, kia thần nữ cung tuyệt đối không có ở cái thế giới này, thậm chí có khả năng không ở cái hiện thực này trong không gian, hắn không thể nói tiểu thuyết đã thấy nhiều tiểu hiểu rõ điểm này, khả những đồ này mới là để cho hắn càng cảm thấy cái thế giới này quỷ dị. Từ bắt đầu suy nghĩ chuyện này lên, hắn bắt đầu hoài nghi mình xuyên việt sống lại có phải là thật hay không thực thế giới, bởi vì hắn ở hậu thế đã tử vong. Điểm này hắn vô cùng xác nhận, này thần điêu thế giới từ từ diễn biến thành vì không bao giờ lại quen thuộc địa phương, thậm chí còn có ở TT lọt vào, yêu ma quỷ quái còn có địa phương khác tới siêu cấp cường giả. Hết thể cũng đều là như vậy kỳ quái, khả hắn lại không thể nào không đi tìm những thứ kia thích tự mình, mà hắn cũng cực kỳ thích các muội tử, có lẽ đang tìm kiếm trên đường sẽ rất nguy hiểm, bất quá hắn đã bước chân vào cái thế giới này, vậy thì đắc vì mình hết thể hành vi chịu trách nhiệm rốt cuộc. Quách Thẩm, Quách Đại Thúc. Ngày mai ta sẽ tiến tới Trường Bạch Sơn, bất quá chuyến đi này chính là vài ngàn dặm đường, tới tới lui lui ít nhất cũng phải hồi lâu thời gian, những người đó lại có thể trong vòng một ngày tới chỗ nào, nhất định là có cái gì đặc thù thủ đoạn, các ngươi ở nhà ngàn vạn đừng có gấp, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ nói cái lối đi kia miệng. Trần Vân Phong trầm giọng nói, Hoàng Dung hiện tại sớm đã không có lo lắng Quách Phủ cùng Trình Anh cùng giả Trần Vân Phong quân quyết, nữ nhi mất tích, Trần Vân Phong kia vị hôn thê của nó cũng cùng nhau mất tích. Lo lắng nhất người hẳn chính là cái này thoạt nhìn mặt mũi nhìn như bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo một tia u buồn chuẩn con rể. Nàng không muốn lại cho hắn nhiều lớn áp lực, nhìn trong ngực Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ, nàng hy vọng Trần Vân Phong sau này còn có thể hỗ trợ trông nom hai cái này tiểu gia hỏa, nàng ôn tồn đối với Trần Vân Phong nói. Vân Phong, không muốn sợ, nếu những người đó nói Trường Bạch Sơn lối đi sẽ bởi vì địa hỏa che đậy, vậy thì nhất định là ở có địa hỏa địa phương, chỉ cần ngươi đến chỗ nào tìm kiếm được địa hỏa. Tự có thể tìm tới cái lối đi kia. Những ngày qua ngươi đông tây ngược xuôi, vị này trống rỗng cô nương nội thương chưa lành, hay, vẫn, là đợi nàng thương thế tốt lên có một cường đại trợ lực ở tiến tới không càng thêm được chứ. Vân Phong, Quách Phu Nhân nói đúng, ngươi tốt nhất hay, vẫn, là nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, thuận tiện trở về vê thương thế của ta được rồi, ít nhất đến Trường Bạch Sơn, hai người chúng ta cùng nhau hành động cũng an toàn nhiều lắm. Hư Vô Nguyệt cũng gật đầu nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 238, Hoàng Kim Thanh Tịnh Quyết. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Quách Tĩnh ở một bên đã trầm mặc hồi lâu, lúc này cũng gật đầu nói. Vân Phong, ngươi mặc dù không có cùng Phù Nhi thành thân, nhưng là các ngươi giữa lẫn nhau đã tán thành, ta và ngươi Quách Thẩm cũng đồng ý chuyện này, cho nên ngươi bây giờ coi như là ta Quách Tĩnh con rể. Mặc dù Phù Nhi mất tích để cho ngươi thực vội. Khả chuyện đã phát sinh, chúng ta cần tâm tình tĩnh táo xử lý chuyện này, nếu là này tương dương bình an, vốn là ta cũng nên đi tìm Phù Nhi, hiện tại lại chỉ có thể làm cho ngươi cùng trống rỗng cô nương bận rộn. Bất quá ngươi Quách Thẩm cùng trống rỗng cô lời của mẹ cũng có đạo lý, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày lại đi cũng không coi là mượn, dù sao ngươi đi cũng chỉ là dò thăm, những người đó lợi hại như thế, chúng ta còn phải suy tính kỹ hơn. Trần Vân Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, ấn những thứ kia y phục rực rỡ cô gái nói. Lối đi kia hôm qua cũng sẽ bị địa hỏa sở che lại, sớm muộn đi cũng ảnh hưởng không lớn, hắn gật đầu nói. Đã như vậy, ta đây tiểu nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, chờ về Nguyệt Nhi khôi phục, chúng ta tiểu trên Trường Bạch Sơn tra một chút lối đi kia vị trí. Định ra hành trình, Trần Vân Phong tiện cùng Hư Vô Nguyệt cùng nhau về nhà, mới vừa vào cửa nhà tiện thấy ở Lâm An xây dựng Tiêu Giao Trang Chu Bằng đang trở về trong đại sảnh. Báo cáo tôn chủ, Tiêu Giao Trang vòng ngoài cùng nội bộ xây dựng đã mau hoàn thành. Cái kia đinh vô lại tàng bảo địa chúng ta cũng tra được rồi, không biết tôn chủ khi nào đi. Chu Bằng còn không biết Trần Vân Phong một đám vị hôn thê bị nắm đi chuyện tình, thấy Trần Vân Phong tiện trầm giọng hỏi. Trần Vân Phong mang theo Hư Vô Nguyệt ngồi xuống, lúc này mới trầm giọng nói. Nếu tu sửa tốt rồi, cự thạch kia giúp người toàn bộ vào núi trăng đi, cho ta hảo hảo huấn luyện bọn họ, sau này ta sẽ hữu dụng nơi. Lần này Tương Dương bọn hạ nhân sẽ toàn bộ đi qua, ngươi làm tổng quản của Sơn Trang chịu trách nhiệm phía ngoài tất cả sự vật, bất quá Tiểu Ngưu coi là đồ đệ của ta, nội trang chuyện tình tùy hắn chịu trách nhiệm. Phải. Tôn chủ, bất quá Tư Mã Huy nghe nói tôn chủ chuẩn bị xây dựng Tiêu Giao Trang, phái người để cho ta nói cho tôn chủ, hắn chuẩn bị trở về Sơn Trang giúp tôn chủ. Chu Bằng nói tiếp. Tư Mã một nhà đã trăm năm bảo vệ phái Tiêu Giao bí mật, Trần Vân Phong vốn là không muốn để cho bọn họ lại xen lẫn trong hỗn loạn trong giang hồ. Hiện tại hắn cũng coi như Tư Mã ra con rể, khả Tư Mã Linh Tinh lại bị người bắt đi rồi, hắn còn không biết nên cho Tư Mã Huy như thế nào khai báo bản giao đâu. Bất quá nội trong trang quan lại Mã Huy lời nói hẳn là sẽ càng thêm tốt một chút, Tiểu Ngưu mặc dù làm việc ổn thỏa, bất quá tuổi tác cũng thật sự quá nhỏ, hắn suy nghĩ hạ mới gật đầu nói. Đã như vậy, sẽ làm cho hắn làm nội trang tổng quản, Tiểu Ngưu cho hắn làm trợ thủ, về phần Đinh Vô Lại, tiếp tục phái người theo dõi hắn, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Này Tương Dương cùng Lâm An đều muốn là của ta nhà, bất quá Tiêu Giao Trang lại là tương lai của chúng ta, ngươi tận lực đi chiêu thu một chút không nhà để về hài tử đến Sơn Trang đi, dạy bọn họ tu luyện võ công, về phần ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi một bộ có nghề thích hợp võ công. Trần Vân Phong trong tay bộ kia thiết trưởng bàng tuyệt học vừa lúc dùng để thành lập Tiêu Giao Trang sử dụng, này Chu Bằng thân chúng sinh tử phủ, căn bản không có can đảm phản kháng tự mình. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn giải trừ sinh tử phủ. Linh thiếu cung gặp gỡ để cho hắn hiểu được, làm nát người tốt là không có hảo kết cục. Trở lại gian phòng. Trần Vân Phong lần đầu tiên cùng Hư Vô Nguyệt cùng tắm, kế tiếp lại là một lần oanh oanh liệt liệt chuyển thừa tác chiến, đánh lâu khoảng cách Hư Vô Nguyệt mới vươn ra cánh tay ngọc từ một bên lấy ra một vật đưa cho Trần Vân Phong nị vừa nói nói. Thứ này ta là từ cái kia Vu Sơn bang bang chủ trên người lấy được, nhìn hẳn là có ích lợi gì chứ. Hư Vô Nguyệt cho tới chính là Vu Sơn bang đoạt vô cực quan hoàng kim thanh tĩnh bí quyết. Trần Vân Phong cầm ở trong tay nhìn một chút, cùng nhau một khối lòng bài tay lớn nhỏ hình vuông kim khối. Phía trước khắc dấu thanh tâm quyết, phía sau khắc dấu chính là tĩnh tâm bí quyết. Hợp lại chính là đạo gia thanh tĩnh bí quyết. Thanh tâm như nước, nước trong tiếp xúc tâm. Gió nhẹ vô lên, sóng gió không sợ hãi. Băng hàn thiên cổ. Vô xá vô vứt bỏ, vô vi vô ngã. Nay khẩu quyết cùng những thứ khác cũng không có gì bất đồng. Nghe nói này thanh tĩnh bí quyết là vì tránh khỏi tâm ma khởi mà sáng lập. Lẽ ra đạo gia tôn trọng tự nhiên thanh tịnh, không nên dùng hoàng kim tới sao khắc như vậy thanh tịnh kinh văn, này cũng không phải là pháp khí, thần thức dò xét cũng không có cái gì bất đồng. Khả nhìn ra được này khối hoàng kim tinh chất tinh khiết độ vô cùng cao, cũng không phải là thế gian thường dùng hoàng kim, phía trên sao khắc cũng là đại triện, niên đại cũng rất xa, trước kia người sẽ không nhàm chán đến đặc biệt làm loại chuyện như vậy, hẳn là có cái gì đặc thù tác dụng đồ đi. Nhìn thanh tịnh bí quyết đọc một chút Trần Vân Phong tiện cười nói. Ân, bất kể nó rồi. Nội thương của ta còn có 4-5 ngày mới có thể khỏi hẳn, tên kia y phục rực rỡ cô gái cũng không có hạ tử thủ, nếu không ta liền cũng đã không thể ở bên cạnh ngươi rồi. Hư Vô Nguyệt hướng Trần Vân Phong trong ngực chen chúc một chút nị vừa nói nói. 4-5 ngày, ta vừa lúc tìm Quách Đại Thúc học một chút cung tên thuật, ta hiện tại võ kỹ phồn đa, chờ VV chuyện kết thúc, cũng nên hảo hảo chỉnh lý một chút võ công của mình rồi, được rồi, chúng ta hay, vẫn, là tiếp tục đi, ta nghĩ có đứa bé rồi. Trần Vân Phong thấp giọng ở Hư Vô Nguyệt bên tai nói. Dương gỗ cạc cạc chi chi vang đến hừng sáng, sáng sớm Trần Vân Phong còn không có ra cửa, phụ cận gia cụ cửa hàng trải lại mang theo mấy đại mã sa đồ tới cửa, thì ra là đó là Lục Vô Song đi định chế siêu cấp giường lớn, để cho thợ mộc tại nguyên bổn lưu ra tân phòng chung cài đặt. Hư Vô Nguyệt ở mật thất bắt đầu chữa thương, Trần Vân Phong tiện đeo phá không cường cùng tiến tới Quách phủ. Quách phủ Trung Hoàng Dung một tay một ôm Quách Phá Lô cùng Quách Tường, thấy Trần Vân Phong sáng sớm tiện đến nơi này tiện cười hỏi. Vân Phong sớm như vậy, là có chuyện gì sao? Ta nghĩ tìm Quách Đại Thúc học bán tên, thuận tiện có chút việc cho hắn nói. Trần Vân Phong gật đầu nói. Hoàng Dung biết Trần Vân Phong hiện tại nếu là không có chuyện, cũng sẽ không chạy tán loạn khắp nơi. Nàng mang theo Trần Vân Phong đến Quách Phủ Hậu Viện, Quách Tĩnh đang tại nơi nào luyện võ. Thấy Trần Vân Phong cùng Hoàng Dung đi vào, hắn thu công gật đầu một cái nói. Vân Phong tới có việc gì thế? Ta nghĩ thỉnh Quách Đại Thúc dạy ta xạ thuật, thuận tiện để cho ngươi nhìn một chút bộ này trường pháp. Có phải hay không là đối với ngươi hữu dụng? Trần Vân Phong trầm giọng nói. Trần Vân Phong đem cường cung thả vào một bên, cũng không nói thêm lời nhảy tiến vào trong hậu viện, hai tay một khúc, liền bắt đầu một bên từ từ khoa tay múa chân một bên buông xuống mạnh phiên bản hàng long thập bát trưởng sử dụng ra. Hắn biết cả thần điêu xạ điêu trong, Quách Tĩnh mới là thích hợp nhất bộ này, nhìn như đơn giản lại cần không ngừng mài hàng long thập bát trưởng, vốn là cùng Quách Tĩnh không có gì giao tập, hắn cũng không có chuẩn bị đem bộ này võ công cho Quách Tĩnh. Hiện tại Quách Tĩnh thành hắn cha vợ, vì để tránh cho Quách Tĩnh sau này chết ở Tương Dương, này bản đầy đủ hàng long thập bát trưởng có thể cho hắn gia tăng chút ít lực chiến đấu, cũng coi như hắn cái này làm con rể tận tâm rồi. Hoàng Dung ở Trung Nam Sơn gặp phải Nhất Đăng lúc tiện biết được Trần Vân Phong là Tiêu Giao trưởng môn, cũng biết ban đầu Tiêu Phong cùng Hư Trúc đem hàng long 28 trưởng dung hợp trở thành thập bát trưởng chuyện tình, bởi vì sau lại bang chủ cái bang sở học thập bát trưởng chính là Hư Trúc truyền lại, khả sau lại lao bang chủ ngoại ý muốn ngủm to the, tiếp nhận người Hồng thất công nhưng không có học xong hết, này mới tạo thành cửa này cái bang tuyệt học không trọn vẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 239, mang về thần điêu. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Bởi vì Trần Vân Phong bí ẩn thân phận quá lớn, Hoàng Dung cũng không có nghĩ qua hắn sẽ đem hàng long thập bát trưởng dạy cho Quách Tĩnh, hiện tại hắn tựa hồ nhằm mong dạy cùng biểu diễn phương thức đem bộ này hoàn chỉnh võ học bày ra cho Quách Tĩnh. Rất nhanh Quách Tĩnh bằng vào vốn có thập bát trưởng từ từ hiểu ra tới đây. Quách Tĩnh tự thân lực lĩnh ngộ cũng không mạnh, nhưng là hắn đối với hàng long thập bát trưởng tiếp nhận năng lực lại vượt quá người khác tưởng tượng, làm Trần Vân Phong nhất nhất giảng giải xong, Quách Tĩnh liền bắt đầu một trưởng trưởng luyện tập. Hoàng Dung đi tới Trần Vân Phong bên cạnh, nhìn coi như là không có sử dụng chân khí, kia trưởng phong cũng đều trở nên dày đặc bá đạo trưởng kình, không khỏi có chút hoảng sợ thấp giọng nói: "Vân Phong, đây mới là hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng sao? Thoạt nhìn thật là mạnh." Coi như là rất mạnh đi, môn võ học này trọng yếu nhất chính là trưởng lực sử dụng kỹ xảo. Quách Đại Thúc tập luyện mấy thập niên hàng long thập bát trưởng, bây giờ có được bản đầy đủ hàng long trường pháp, hẳn sẽ không so với lúc trước Tiêu Phong tiền bối sai. Trần Vân Phong nhàn nhạt cười nói: "Thiên Long trong thế giới, Tiêu Phong một môn cầm long thủ cùng hàng long thập bát trưởng tiện đánh khắp giang hồ khó gặp địch thủ, sau lại này giang hồ thơ ngũ tuyệt không ai có thể so với hắn so sánh tiền vốn. Quách Tĩnh hiện tại học xong môn võ công này, lấy hắn tiên thiên võ giả cùng đối với hàng long thập bát trưởng cái loại kia đặc thù hiểu, tuyệt đối sẽ so sánh với sau lại Dương Quá cường đại hơn nhiều." Khanh khách lạc, một trận trẻ nít tiếng cười truyền đến, cắt đứt Trần Vân Phong mơ màng. Hắn hướng Hoàng Dung trong ngực nhìn một chút, kia tiểu Quách Tương tiểu thủ đưa đối diện hắn khanh khách cười không ngừng. Trần Vân Phong nhìn béo mập đáng yêu tiểu Quách Tương, từ Hoàng Dung trong tay đem nàng nhẹ nhàng nhận lấy, vươn ra ngón tay đầu liền bắt đầu đùa. "Vân Phong, chờ ngươi có hài tử, đến lúc đó đưa tới ta cho ngươi mang thế nào?" Hoàng Dung nhìn Trần Vân Phong ở đùa Quách Tương tiện cười nói: "Ét, ban đầu Hoàng đảo chủ cũng nói chuẩn bị giúp ta mang hài tử đấy, đáng tiếc phù muội anh muội các nàng cũng không ở, bất quá ta nhất định sẽ mang các nàng trở lại, bất kể kia thần nữ cung tại nơi nào." Trần Vân Phong cười khổ nói. Hoàng Dung lắc đầu, tiểu Quách Tương đang ôm Trần Vân Phong đầu ngón tay đùa bất diệt nhạc hồ, Quách Tĩnh đang không ngừng thuần thục hoàn chỉnh hàng long thập bát trưởng, này không ngừng nắm giữ hoàn toàn mới hàng long thập bát trưởng. Quách Tĩnh mới biết được tiền bối cao thủ sáng tạo ra võ công, chính xác xa so sánh với Hồng Thất Công tự mình lục lọi võ công cường đại hơn nhiều. Hai canh giờ sau, Trần Vân Phong ở Quách phủ ăn xong bữa trưa, lúc này mới đi theo Quách Tĩnh tiến tới giáo trường. Quách Tĩnh đem học tới thần tiễn thủ chiết biệt cung tên thuật chuyển cho Trần Vân Phong. Chờ VV Trần Vân Phong từ quen thuộc bán tên, hơn nữa bằng vào cường giả năng lực cũng có thể bắn ra Liên Châu tiễn hơn nữa chính xác trúng mục tiêu sau. Lúc này mới khai báo dặn dò hạ xuống. Này bắn tên thuật hoàn toàn dựa vào chính là quen tay hay việc, kiên trì không nguy mới có thể trở thành một chân chính thần tiễn thủ. Liên tục tại trường học tràng luyện tập 2 ngày kỹ thuật cung tên, Trần Vân Phong chuẩn bị đến thần điêu sơn cốc đi xem một chút Dương Quá cùng thần điêu có phải hay không là còn tại nơi nào, kể từ khi thấy tiểu long nữ an toàn sau đó. Trần Vân Phong tiện không muốn quản cái gì Dương Đại Hiệp cùng hắn bánh bao hấp rồi, hiện tại chúng nữ nhân của hắn còn không biết tung tích, đối với bánh bao hấp oán nghiệm cũng kém không nhiều tiêu tán đắc không sai biệt lắm. Hắn lần này đi thần điêu sơn cốc, đó chính là muốn đi săn một chút khúc bồ đề xà, hư vô nguyệt công lực mặc dù cao thâm, khả kháng đả kích trên lại sai rất nhiều, làm điểm xà đảm cho nàng phục dụng, ít nhất làm cho nàng gặp phải công lực bị phong. Ít nhất thể lực đầy đủ cũng có thể xử lý địch nhân, tựa như hắn hiện tại coi như là không coi chân khí, một thân cự lực siêu hơn ngàn cân. Coi như là tiên thiên cao thủ cũng không đủ hắn một cái tắt phách. Trần Vân Phong đi bộ tiến thần điêu sơn cốc, đang chuẩn bị lật lên phía sau núi. Tiểu thấy một cái khổng lồ bóng đen từ bầu trời trên phần phật một tiếng cho bổ nhào xuống, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, nhếch miệng cười một tiếng, hai tay một cái song long nổi trên mặt nước tiện hướng về phía trước phách đi. Chỉ thấy bóng đen thân ảnh nhoáng một cái tiện cất cao mấy trượng, Trần Vân Phong mũi chân điểm một cái tiểu như mũi tên nhọn xuyên không loại bắn nhanh mà lên. Ở bóng đen trên chân một vùng tiện tung mình nhảy ở đối phương trên lưng. Các cạc. Bóng đen bất mãn lay động thân thể, trên không trung liên tục phiên động mấy lần. Lại bị Trần Vân Phong ôm lấy cổ căn bản không cách nào bỏ rơi, cuối cùng dễ dụa một trận không thể làm gì khác hơn là đường hoàng rơi vào trên mặt đất. Trần Vân Phong nhảy xuống bóng đen phía sau lưng. Tiến lên ôm một chút sau cười hỏi. Ta nói lao điêu, này lông, phát áo, dài đủ cũng trở nên đẹp trai nhiều, bất quá không phải nói để cho ngươi cùng cái tên kia lăn lộn giang hồ sao, làm sao ngươi còn ở chỗ này mà. Bóng đen này thì ra là chính là thần điêu sơn cốc lao điêu, hiện tại nó trên đầu trên người cũng không có cái gì nhọn, một tiếng đen nhánh như mực vũ mao lộ ra vẻ hết sức uy vũ, trên đỉnh đầu tam căn màu vàng vũ mao càng làm cho nó lộ ra vẻ bá khí đầy đủ. Các cạc cạc. Thần điêu lắc đầu, giơ lên cánh chỉ một chút xa xôi nam phương tiện lật lên xem thường, dùng chân trên mặt đất dừng một chút, khoa tay múa chân mấy cái tiện khinh miệt nhìn phương xa. S. Ý của ngươi là đem hắn đưa đến bờ biển tập võ đi. Bản lãnh của hắn xa xa so ra kém ngươi, ngươi không muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Trần Vân Phong ngoại ý muốn nhìn thần điêu hỏi. Cô. Thần điêu khuôn mặt ý mừng nhảy ở Trần Vân Phong bên cạnh gật đầu kêu lên. Nay thần điêu bởi vì cắn nuốt ngàn năm hà thủ ô, hiện tại một thân kịch độc đã giải hết, vũ mao giải đủ sau đó lực lượng lần nữa bạo tăng, cộng thêm nó đã có thể phi hành, dương quá bây giờ còn không có đột phá tiên thiên võ giả bản lãnh tạm thời không phải là đối thủ của nó, cũng bởi vì có Trần Vân Phong lúc trước lọt vào. Thần điêu đối với Dương Quá cũng giống nhau không có nhiều quan tâm. Vừa thấy thần điêu kia bức bất đắc dĩ bộ dáng, Trần Vân Phong không khỏi ha hả một cười nói. Muốn cùng ta cùng đi ra chơi, hai ngày nữa ta muốn tới Bắc Phương đi, ngươi bây giờ vũ mao cũng trưởng đi ra rồi, ngươi chở ta cùng vợ ta đi thế nào? Thần điêu một đôi mắt to cô lỗ lỗ chuyển động một chút, lúc này mới không ngừng gật đầu ứng thừa lần này hành động tọa kỵ chuyện tình. Kế tiếp Trần Vân Phong tiện cùng thần điêu ở phía sau núi tìm kiếm khúc phổ nhất xà. Liên tiếp cho tới 50 viên xà đằng sau, Trần Vân Phong tiện ngồi ở thần điêu trên lưng hướng hơn vài chục dặm thành tương dương bay đi. Thần điêu hiện tại dương cánh phi hành, hai cánh một mở đủ 2 trượng rộng bao nhiêu, bình thời nó cũng đều là ở trên cao ngàn trượng vô ích phi hành, trên mặt đất người căn bản không phát hiện được khổng lồ như vậy thần điêu xuất hiện. Làm nó cách mặt đất chưa đầy 100 trượng phi gần thành tường, ở trên tường thành tuần tra Quách Tĩnh giật nảy mình, bất quá hắn ánh mắt như điện, thấy được ngồi ở thần điêu trên lưng Trần Vân Phong. Này mới không có bắt đem đại cung chuẩn bị chơi xạ điêu rồi. Tuyết tuyết. Hai tiếng thanh thúy chim kêu từ trong thành tương dương truyền đến, chỉ chốc lát Quách Tĩnh hai con trắng điêu tiện bay lên bầu trời, thấy cao ngạo mà hùng tráng vô cùng thần điêu, đây đối với trắng điêu tiện vây bắt thần điêu trên dưới lật bay lên. Lao điêu, này rõ ràng tiểu bạch nhận thức ngươi làm lao đại sao. Đây là ta vị hôn thê nhà đại bằng con, sau này thấy nhớ được bảo vệ bọn chúng Nga. Trần Vân Phong ở thần điêu trên lưng cười nói. Cô. Thần điêu gật đầu một cái, lúc này mới quanh quần hướng Trần Vân Phong chỉ vào Trần Phủ luyện võ trưởng trên hạ xuống, mà vậy đối với trắng điêu bởi vì thường xuyên cùng Trần Vân Phong tiếp xúc, đối với hắn cũng không có cái gì sợ. Hai, Trần gia bọn chúng cũng theo Quách Phủ đã tới, thấy thần điêu hạ xuống, hai con trắng điêu cũng rơi vào mặt đất, túi đầu tiện thấp giọng kêu kêu lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 240, Trường Bạch Truy Tung. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách. Thần điêu chiến thần. Không lớn một hồi Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tiện ôm Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ lần đầu tiên đến Trần Vân Phong nhà, làm tiểu ngưu mang bọn hắn đến hậu viện luyện võ trường, thấy hùng tráng vô cùng thần điêu, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn một lúc lâu. Thần điêu đối với người không sợ hãi chút nào, liếc một cái Quách Tĩnh đám người, nó như cũ tại nơi nào nhìn hai con trắng điêu cô kêu, tựa như đang dạy bảo cái gì bình thường, hai con trắng điêu tiện dương cánh phi lên trên không trung hướng thần điêu sơn cốc phương hướng bay đi. Hoàng Dung đi tới. Nàng trong ngực Quách Tương liền đem tiểu thủ vươn ra muốn Trần Vân Phong ôm một cái, nàng đem hải tử đưa cho Trần Vân Phong sau tiện thấp giọng hỏi. Vân Phong, như thế đại điêu ngươi từ chỗ nào tìm được? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cưới đại điêu đến trường Bạch Sơn đi? Trần Vân Phong gật đầu, nếu là thần điêu đi theo Dương Quá đi chơi rồi, hắn cũng không có ý nghĩ như vậy, bất quá bây giờ thần điêu nhìn không khá xa không bằng nó Dương Quá, xem ra này thần điêu hiệp tên Dương Quá cũng chơi không được. Đoán chừng cụt một tay đại hiệp tên ở mười mấy năm nội cũng là khả năng truyền khắp Trung Nguyên. Cưới Truy Vân đến trường Bạch Sơn, coi như là mã lực lại hùng tráng, không có 10 ngày nửa tháng cũng đến không được chỗ nào, thần điêu tiến triển cực nhanh rất nhẹ nhàng, nhiều nhất 2 ngày là có thể tới, như vậy hắn cũng có thể ở trường Bạch Sơn nhiều tìm kiếm một đoạn thời gian. Trần Vân Phong đùa béo mập đáng yêu tiểu Quách Tương, Hoàng Dung lại hỏi. Rõ ràng tiểu Bạch bọn chúng đi làm đi rồi. Thật giống như rất hưng phấn bộ dáng. Trần Vân Phong cười nhạt một tiếng. Mới vừa rồi hắn nói cho thần điêu muốn chiếu cố đây đối với trắng điêu, đoán chừng nó để cho vậy đối với tiểu bạch điêu đi vỗ mồi khúc bồ đề xa đi, nếu là rõ ràng tiểu bạch lâu dài phục dụng xa đảm, Trần Vân Phong tính toán hạ xuống, đây đối với tiểu bạch điêu đoán chừng cũng sẽ trở thành siêu cấp ác điểu. Trần Vân Phong ở Quách Tương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn hai cái, lúc này mới đem có chút bất mãn tiểu gia hỏa đưa cho Hoàng Dung, hắn nhìn xa xôi đông bắc phương hướng nhàn nhạt nói. A Di, Nguyệt Nhi thương thế đã được rồi, ngày mai chúng ta sẽ phải xuất phát, này Trần Phủ hạ nhân sẽ toàn bộ đến Lâm An Tiêu Giao Trang đi, nơi này tiểu phiền toái ngươi phái người xử lý hạ xuống, Truy Vân cũng đưa đến các ngươi chỗ nào nuôi nấng. Nếu là có chuyện khẩn cấp, có thể làm cho Trắng Điêu đến trường Bạch Sơn tìm tìm chúng ta, Hữu Thần Điêu ở, bọn chúng sẽ rất dễ dàng tìm được ta nhóm. Ân, nhớ kỹ coi như là phát hiện lối đi cũng không thể vọng động, trở lại chúng ta cẩn thận thương lượng sau mới quyết định, ta không muốn ngươi bởi vì phù nhi các nàng lại gặp gỡ đến nguy hiểm gì. Hoàng Dung lần nữa nhắc nhở. Ta biết. Trần Vân Phong nhìn từ trước viện khoan thai mà đến Hư Vô Nguyệt gật đầu nói. Hắn còn có Hư Vô Nguyệt nữ nhân này ở bên người, coi như là vì trả ở nàng. Hắn cũng sẽ không tùy tiện làm việc, Hư Vô Nguyệt đi tới Trần Vân Phong bên cạnh, đối với Hoàng Dung Quách Tĩnh thi lễ sau nhàn nhạt nói. Vân Phong, Tiểu Ngưu bọn họ đã đi rồi, đem ngươi tất cả nên đưa đến Tiêu Giao Trang đồ cũng mang đến rồi. Ta đã biết. Sáng mai chúng ta tiện xuất phát trường Bạch Sơn. Trần Vân Phong gật đầu nói. Đem chuyện cũng đều khai báo bàn giao rõ ràng, Thần Điêu tiện ở đã trống rông trong phòng khách uống Trần Vân Phong làm cho người ta đưa tới rượu mạnh. Mà Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt nhưng lại ở trong mật thất riêng phần mình nuốt vào một viên tụ khí đan mài cường đại riêng phần mình chân khí. Đợi đến ngày thứ hai trời sáng, Thần Điêu tiện trở đi hai người hướng trường Bạch Sơn phương hướng cấp tốc bay đi, đoạn đường này Trần Vân Phong căn bản không có đánh giá mặt đất cảnh đẹp thú vị, trừ đêm đầu tiên ở bột hải bên nghỉ ngơi ăn một bữa hải sản, một ngày mới sau lúc xế chiều, Thần Điêu cũng đã hạ xuống tuyết trắng mịt mùng bao trùm trường Bạch Sơn trung. Ở trong rừng cây dâng lên đống lửa. Trần Vân Phong đi trong rừng cây bắt mấy cái chịu rét sơn dương, lột ra đốt bắt đầu nướng sau Hư Vô Nguyệt tiện thấp giọng hỏi. Vân Phong, hiện tại nên như thế nào tìm kiếm? Này trong đại tuyết sơn tìm kiếm những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tin tức cũng không dễ dàng. Trần Vân Phong gật đầu một cái. Nay cả đại tuyết sơn liên miên mấy trăm dặm, nếu muốn tìm đã có địa hỏa phương tiện không dễ dàng, tốt biết những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tin tức tiện càng thêm khó khăn, bất quá coi như là lại khó khăn cũng phải tìm, đây chính là bảy cô bé. Trong đó 5 cái là vị hôn thê của hắn. Một đồ đệ cộng thêm một thật không dễ dàng chạy ra tử vong nhân sinh đáng thương muội tử. Các nàng bởi vì Trần Vân Phong tụ tập ở chung một chỗ, mặc dù thoát khỏi cùng dương quá cái này sao chổi trao đổi cơ hội. Hiện tại lại vì vậy toàn bộ mất tích, nếu là hắn không tìm trở về các nàng. Cả đời này cũng chỉ có thể mang theo tiếc nuối cùng ấy nay sống rồi. Nơi này phong tuyết rất lớn, chờ VV thiên tình chúng ta ngồi lao điêu ở chung quanh tìm kiếm, chỉ cần có dấu vết để lại. Chúng ta đều được tra được. Trần Vân Phong nhặt lên một cây củi khô ném vào đống lửa rồi nói ra. Trường. Bạch Sơn tuyết dạ lộ ra vẻ rất dài, nửa đêm lúc còn có dã lang đi đến xuyến môn, bất quá Hưu Thần Điêu cái kia không có gì buồn ngủ ra hỏa ở. Làm ngày thứ hai Trần Vân Phong từ trong tu luyện khi tỉnh lại, cắm trại chung quanh ít nhất chết hơn 30 đầu dã lang. Nhìn tựa hồ còn không có tận hứng Thần Điêu, Trần Vân Phong đánh giá một chút khí trời, này trong núi tuyết phong vân biến hóa rất nhanh, vốn là đêm qua còn có đại tuyết bay tán loạn. Trong nháy mắt ánh nắng sáng sớm liền đem cả trường Bạch Sơn chiếu sáng đắc giống như tiên cảnh bình thường. Ngồi Thần Điêu, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt riêng phần mình nhìn một bên liền bắt đầu một đỉnh núi tìm ra được, như vậy tìm kiếm là hết sức tốn thời gian phí sức, một ngày cũng không có điều tra đến rộng bao nhiêu diện tích, khả bầu trời lại trở nên tối tăm, vẫn chưa tới trời tối, lại là một trận bạo phong tuyết từ trên trời giáng xuống. Liên tiếp mấy ngày bao tuyết sau, Trần Vân Phong tiếp tục trường Bạch Sơn chung không ngừng tìm kiếm. Cứ như vậy tìm xem ngừng ngừng, trong lúc giật mình tiện đã đến một năm xuân về hoa nở mùa. Trường Bạch Sơn cảnh xuân ở sơn gian tuyết tan chảy xuôi trong tiếng từ từ hiện ra một tia lục ý, Trần Vân Phong đã tại lần này ngây người đủ 2 tháng, tìm kiếm qua đỉnh núi đã không dưới hơn ngàn, khả từng cái đỉnh núi cũng đều không có bất kỳ dấu hiệu biểu hiện nơi nào có địa hỏa. Phụng bồi Trần Vân Phong ở chỗ này ngây người tháng ba lâu, Hư Vô Nguyệt mặc dù không có phiền não, vừa lực trên lại kém một chút. Coi như là 50 viên xà đảm làm cho nàng xa so sánh với nguyên lai thân thể tố chất mạnh, khả cũng không có Trần Vân Phong như vậy nghịch thiên thể chất, nàng hơi hiển lộ vẻ vải buồn chán nhìn Trần Vân Phong hỏi. Nay trường Bạch Sơn đã tìm hơn phân nửa, nhiều nhất còn có 10 mấy ngày có thể tìm xong, nhưng chúng ta như cũ không có tìm được địa hỏa tung tích, vậy phải làm sao bây giờ? Tìm không được cứ tiếp tục tìm, đến lúc đó ngươi ở phụ cận nghỉ ngơi, ta lần lượt đỉnh núi đi lật, cũng không tin tìm không được các nàng nói lối đi. Trần Vân Phong ôm Hư Vô Nguyệt ôn nhu nói. Không có chuyện gì, ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút là được, này nhiệt độ đã tăng trở lại rồi, hẳn là sẽ càng thêm phương tiện tìm kiếm. Hư Vô Nguyệt dính sát vào nhau ở Trần Vân Phong trong ngực nói. Giống. Một tiếng hổ gầm thanh từ một đỉnh núi khác truyền đến, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt cũng chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn một chút cái hướng kia, mấy tháng này con cọp bọn họ cũng đều gặm 2-3 đầu. Trần Vân Phong thậm chí đổ nướng một cây siêu cấp tiền, bất quá lại làm cho Hư Vô Nguyệt ngày thứ hai căn bản không có biện pháp theo hắn đi ra ngoài. Nghe đến này thanh hổ gầm, bọn họ cũng đều không nhiều lắm hứng thú tiếp tục ăn cái loại kia thịt chất thô ráp con cọp thịt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 241, dị thú xích huyết hổ. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Giống giống. Liên tục hổ gầm thanh không ngừng truyền đến, quấy rầy Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt này ấm áp chốc lát, hai người nhìn nhau cười một chút, liền dẫn thần điêu nhanh chóng lướt qua đỉnh núi. Lật qua đỉnh núi, Trần Vân Phong còn không thấy được con cọp, lại liếc nhìn nơi xa trên núi cao một đạo khổng lồ thác nước từ trên trời giáng xuống, phủ cận mặt đất khắp nơi đều là một mảnh ẩn chi khí, mấy trăm nóng hôi hổi địa nhiệt ôn tuyển không ngừng bốc lên cua lan lộn, nhất phái tiên cảnh loại cảnh đẹp để cho Trần Vân Phong ngạc nhiên nhìn nơi này. Trần Vân Phong đời sau bất quá là trạch nam, trừ tiểu thuyết TV điện ảnh, đối với cái gọi là thật tốt Hà Sơn cũng không biết, này trường Bạch Sơn Thiên chỉ ở dưới thác nước cùng ôn tuyển cách xa nhau không xa, nơi này ôn tuyển được xưng thần thủy, nhưng là rất nhiều người có tiền lâu dài ở chỗ này tiêu giao địa phương. Chẳng qua là ở thời đại này cũng không có người nào dám đến lần này mỏ mẫm chuyện, trong rừng sâu núi thẳm hổ báo thường lui tới, hắc hùng cùng lợn rừng chung quanh du đãng, không có điểm người có bản lánh đến nơi này, tối đa cũng tiểu lưu lại xương làm kỷ niệm. Cứu mạng! Cứu mạng á! Một trận hoảng sợ tiếng kêu cứu truyền đến, Trần Vân Phong lúc này mới nhìn về phía cái hướng kia, ở ôn tuyền bên cạnh trong một rừng cây, một bóng người đang không ngừng ở một gốc cây khỏa phía sau đại thụ ẩn nút, nhìn thân thủ của hắn ít nhất cũng là nhất lưu đỉnh phong võ giả, khinh thân thuật ở chằn trọc xê dịch trong lúc cũng lộ ra vẻ hết sức lưu loát, bất quá lúc này hắn hoảng sợ nhìn về phía phía sau, không ngừng chạy trốn tựa như có tác hồn lệ quỷ loại đuổi theo. Một nhất lưu đỉnh phong võ giả, coi như là võ kỹ lại sai. Đối phó khởi sơn gian mánh hổ cùng hắc hùng ít nhất cũng có thể lực địch, không nên như thế sợ hai khẩn trương. Bất quá lúc này Trần Vân Phong lại nhíu mày, ở đấy người phía sau không xa, những cây to kia không ngừng bị một đầu màu xích hồng cự hổ đụng gãy. Nhìn con cọp truy kích lúc giống như treo chọc bình thường, Trần Vân Phong trong lòng chính là máy động. Bởi vì hắn ở ngự thần chém yêu bí quyết cùng dị thú sách trên đều có đã từng gặp loại này xích sắc cự hổ ghi lại, xích huyết hổ thượng cổ trong lúc xuất hiện biến dị con cọp, tham lam thị huyết cuồng bạo. Lực lượng khổng lồ nhanh như gió. Mặc dù còn không phải là yêu thú, so với cấp thấp yêu thú còn muốn kinh khủng. Nguyệt Nhi cùng Lao Điêu đem người cứu ra, ta sẽ đi gặp này đầu xích huyết hổ. Trần Vân Phong rút ra cửu huyền đại kiếm tiện trầm giọng nói. Hắn cũng không phải là chính nghĩa bộc dạp, mà là hắn nhìn thấy người nọ coi như là chạy trối chết lúc trên lưng còn đeo thuốc cái sọn, hẳn là thường xuyên vào núi hái thuốc võ giả, hắn hiện tại đã tìm được này tấm ôn tuyển giải đất. Vậy thì chứng minh chung quanh dưới đất có núi lửa hoạt động tồn tại. Mà hắn phải tìm địa hỏa lối đi, hẳn là đang ở phụ cận không xa địa phương. Trần Vân Phong mũi chân ở đang tan chạy trên mặt tuyết chợt nhất dẫm, một thân áo bào xanh theo hắn về phía trước bắn nhanh tiện kéo căng thẳng tắp, hắn cự ly này tên bị truy đuổi hái thuốc võ giả bất quá trăm trượng. Bất quá hai ba cái hô hấp, hắn tiện đứng ở một cành tráng cây trên quát lớn. Người hướng trên sườn núi trốn, này xích huyết hổ để ta chặn lại ở. Đang trốn chạy người khác khái 40-50 tuổi, trên đầu đã có một chút loang lổ tóc trắng. Thấy Trần Vân Phong tay cầm đại kiếm tại nơi nào hô quát, hắn tâm thần vừa loạn lớn tiếng nói. Chạy mau, phía sau con cọp là yêu quái. Người hái thuốc một mặt lao băng băng vẫn không quên nhắc nhở, điều này làm cho Trần Vân Phong trong lòng vẫn là cảm thấy không có cứu lầm người. Bình thường người gặp phải tình huống như vậy, nếu là có người đi ra ngoài hỗ trợ, trước tiên chính là chỉ lo tự mình sẽ không nghĩ tới giúp hắn người. Người đi nhanh đi. Này con cọp ta đối phó được rồi. Trần Vân Phong trường kiếm dao động tiện nhảy đến người hái thuốc phía sau trầm giọng nói. Kia người hái thuốc thân hình ngừng lại một chút, xoay người lo lắng hô mấy tiếng, bất quá kia xích huyết hổ đã càng ngày càng gần, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa theo Trần Vân Phong chỉ thị hướng trên sườn núi chạy đi. Oeng! Một trận đại thụ không ngừng bị đánh ngã tiếng vang sau khi, một đầu đỏ ngầu bộ lông giữ tận cự hổ tiện xuất hiện ở Trần Vân Phong năm trượng ở ngoài, đột nhiên nhìn thấy mình con mồi đổi người. Nay cự hổ một đôi ngăm đen mắt to lạnh lùng ngó chừng Trần Vân Phong cũng không có trực tiếp công kích. Trần Vân Phong cũng đánh giá trước mắt truyền thuyết này chúng cũng đều cực kỳ hiếm thấy biến dị mãnh thú, chiều cao đủ 1 trượng 5 6. Thân cao càng là 8 thước có thừa, tứ chi giống như ôm hết đại thụ. Khổng lồ đầu hổ ra mặt nhăn lại là lộ ra nó gần 1 thước khổng lồ nanh, mà hắn một cái đuôi cũng đều tiếp cận 1 trượng, tựu giống một điều bát to độ lớn cự mãng trường ở phía sau bình thường. Xích huyết hổ không có đặc thù công kích phương thức. Hoàn toàn dựa vào nó cự lực cùng hổ loại kia bổ nhào cắt bỏ cắn, lực lượng của nó khổng lồ, nhưng đối với ta không có gì uy hiếp, vừa lúc cầm nó luyện tập một chút ta hiện tại đang tổng hợp võ công. Trần Vân Phong liếc này màu đỏ cự hổ thầm suy nghĩ đến. Hắn hiện tại không có đối thủ thích hợp luyện tập, mỗi lúc trời tối hắn đều ở suy nghĩ như thế nào đem của mình sở học thông hiểu đạo lý tổng hợp ở chung một chỗ, bây giờ nhìn đến như thế cự hổ, vừa lúc mài một chút mấy tháng này bắt đầu dung hợp võ công. Sắt. Trần Vân Phong trở tay liền đem đại kiếm sáp trở về trên lưng vỏ kiếm, hai tay hợp lại chân một bữa ngừng lại tiện nhìn Xích Huyết Hổ lạnh giọng quát lên. Đến đây đi, để cho tiểu gia xem một chút ngươi dị thú lực lượng mạnh bao nhiêu. Giống. Xích Huyết Hổ nhìn thấy Trần Vân Phong lại đem kia thanh nó cũng đều cảm thấy sát khí đầy đủ đại kiếm thu hồi, trong miệng một trận điên cuồng hét lên thân hình hơi cúi, một đôi chân sau mánh đập đi, hơn 1000 cân khổng lồ thân thể tựu như bay xe loại bay lên trời giống như Trần Vân Phong đánh tới. Vúng. Trần Vân Phong hai tay như phong tựa như đóng, quát khẽ một tiếng song trưởng liền dẫn một đạo giống như bát to độ lớn hình rồng chân khí phi phát hướng cự hổ đầu. Hắn hiện tại trừ đem bạch hồng trưởng lực cùng hàng long thập bát trưởng dung hợp, từ từ còn đem đồng dạng cương mãnh lại hoàn toàn gần người tác chiến bầu trời lục dương trưởng cũng bắt đầu dung hợp, lúc này hắn trưởng lực trừ cương mãnh linh hoạt, còn nhiều thêm một tầng mang theo quỷ dị góc độ xuất thủ. Hình rồng chân khí hiện tại có đầu có chân, miệng rộng mãnh dương mang theo phá không long ngâm tiện đụng vào hổ trên đầu. Kia cự hổ ở giữa không trung bị chân khí cường đại đụng phải một bữa ngừng lại, lại không có chút nào tổn thương lần nữa đánh tới. Cứng quá đầu. Trần Vân Phong thất kinh một tiếng, hắn một trưởng này đi ra ngoài, mặc dù chỉ là chân khí tạo thành kinh lực, kia đánh vào cự hổ cái chán ít nhất cũng có 2000 cân lực độ, hiện tại kia cự hổ lại lông tóc vô thương, thật không hổ là thượng cổ dị thú trong một loại cường hãn sinh vật. Trần Vân Phong chân đạp quỷ dị nệ bước, trong chớp mắt tiện hướng một bên tiềm quá, kia cự hổ một cái phi phác ở còn có tuyết động trong rừng cây trực tiếp đập ra một hơn một xích sâu danh to, đang ở nó quay đầu lần nữa nhảy lên, Trần Vân Phong song trưởng mang theo hồi toàn kình khí lần nữa đánh ra hai đạo giao thoa đi ra ngoài hình rồng chân khí. Này hai đạo hình rồng chân khí một trái một phải trong chớp mắt tiện đường vòng xích huyết cự hổ bên người, trực tiếp đánh trúng cự hổ lui về phía sau, mặc dù không thể cho nó thương tổn cực lớn, lại làm cho cự hổ chuẩn bị liên tục tấn công bị cắt đứt dụng. Giống. Cự hổ thân thể về phía trước một lùi. Theo nó tiếng giống giận dữ, phía sau cái kia khổng lồ cái đuôi mang theo gào thét tiện hướng Trần Vân Phong chặn ngang rút ra, quất, tới, này nếu như bị rút chúng, Trần Vân Phong coi như là đạt đến long tượng ban nhược công 11 tầng, hông của hắn cũng sẽ bị chặn ngang bẻ gãy rụng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 242, Cắn nuốt tinh nguyên. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Chỉ thấy Trần Vân Phong thân thể hướng về phía trước một lùi. Thân thể ở bốn trượng nhiều bầu trời tung mình vừa chuyển, hai đạo hình rồng chân khí mang theo tiếng long ngâm ngang nhiên đập xuống. Oeng! Một gốc cây ôm hết đại thụ bị cự hổ cái đuôi lớn trực tiếp rút ra, quất, gãy, ở phát hiện Trần Vân Phong nhảy lên sau, kia Xích Huyết Hổ nhân đứng thẳng dựng lên, một đôi khổng lồ lui về phía sau đạp đi chấm đất mặt tiện hướng về phía trước nhảy xuống, một đôi khổng lồ tay trước hơi co lại, tựa như tiểu miêu bắt giết chim nhỏ loại ở hình rồng chân khí tiếp cận trong nháy mắt đột nhiên chém ra đập đi. Oeng! Hình rồng chân khí bị Xích Huyết Hổ cự lực trực tiếp bổ nhào tán, nó khổng lồ thân thể cũng bởi vì bị chân khí lực lượng cho đánh cho trở xuống mặt đất, Trần Vân Phong hai tay không ngừng, liên tiếp mười mấy trưởng tiện cao tốc đánh ra. Thiên Long giáng thế. Trần Vân Phong một tiếng quát lên, kia mười mấy trưởng tạo thành mười mấy đạo chân khí đột nhiên tụ hợp ở chung một chỗ, ở giữa không trung tiểu tạo thành một cái giống như chậu nước rửa mặt lớn nhỏ kích cỡ cự long đưa hắn bao quanh xuống phía dưới đánh tới. Một chiêu này Trần Vân Phong là lấy Thiên La Địa Vong tay tốc độ Thiên Sơn Lục Dương trưởng quỷ dị, Bạch Hồng trưởng lực thích hợp khí điều tiết khống chế, Hàng Long thập bát trưởng uy lực, cuối cùng lấy Quách Tĩnh cái loại kia trồng trưởng kình phương thức suy diễn ra cảng đối không trưởng pháp. Một chiêu này có khoảng hơn 10 đạo trưởng kình dung hợp, mặc dù theo đến tiếp sau trưởng kình một chiêu không bằng một chiêu, khả trồng sau đó cơ hồ không so sánh với Trần Vân Phong hiện tại cự lực sai. Một chiêu Thiên Long giáng thế gào thét xuống, vừa dứt Xích Huyết Hổ căn bản không thể tránh khỏi vội vàng một quay cuồng chuẩn bị né tránh, khả Trần Vân Phong mới trưởng pháp. Có Bạch Hồng trưởng lực cái loại kia cong ngay tự nhiên công kích phương thức, ở giữa không trung khổng lồ đầu rồng vung tiện đánh trúng Xích Huyết Hổ áo lót. Giống. Này siêu hơn ngàn cân cự lực, cuối cùng đem Xích Huyết Hổ đánh cho một tiếng thảm hiệu, bất quá vẫn như cũ không có cho nó tạo thành quá lớn tổn thương, nó nhanh chóng đứng lên. Ở một cái phi phát chung một há to mồm tiện hướng vừa dứt Trần Vân Phong tắt tới. Trần Vân Phong khinh công, tính lên so với Đả Kim Đan kỳ hư vô nguyệt cũng đều không kém bao nhiêu, này Xích Huyết Hổ miệng rộng tắt tới. Nhưng trong nháy mắt tiện không nhìn tới Trần Vân Phong nhân ảnh, lại cảm giác được phía sau một mảnh kình khí nhắm ngay nó con cọp mông đánh tới. Trần Vân Phong bắt đầu đem chồng kình khí không ngừng đánh ra. Đối với chiêu số hắn hiện tại tiểu nghiên cứu ra một chiêu Thiên Long giáng thế có thể làm cho người không thể tránh khỏi, còn lại chiêu số tạm thời còn không cách nào nắm giữ, mục tiêu của hắn như cũ là đem chồng kình khí để cho hắn nội ra năng lực công kích không thể so với cộng thêm kình khí yếu, theo từ từ chỉ do. cuối cùng hắn công phu nội gia mới có thể vượt ra ngoại gia kình khí trở nên càng thêm cường đại. Này trong rừng cây xích huyết hổ không ngừng tấn công, Trần Vân Phong nhưng lại ở từng chiêu thí nghiệm hắn trồng kình khí. Tên kia người hái thuốc vọt tới trên sườn núi, lại thấy thần điêu kia thân ảnh khổng lồ lần nữa sợ hết hồn, bất quá thấy khăn che mặt hư vô nguyệt, này mới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Làm hắn quay người lại nhìn về phía rừng cây, một đôi mắt trở nên càng lúc càng lớn. Trần Vân Phong bằng vào một đôi nhục trưởng, lại đem xích huyết hổ thân ảnh khổng lồ vây vây ở chính giữa, những thứ kia không ngừng bị cự hổ đánh ngã cùng rút ra, quất, gãy đại thụ rất nhanh tiện để cho một người một hổ giao chiến nơi sân bãi trở nên càng thêm chiều rộng. Người hái thuốc nuốt xuống nước miếng, kia khổng lồ xích huyết hổ nhiều tiếng giống to, mà Trần Vân Phong trên bàn tay cởi thể ra hình rồng chân khí nhiều tiếng long âm, giữa hai người liên tiếp để cho sơn cốc lộ ra vẻ bạo loạn vô cùng. Thật là mạnh cao thủ, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên võ giả sao? Thật trẻ tuổi. Người hái thuốc thân thể như nhũn ra ngồi liệt ở sườn núi trên nóc nhìn dưới chân núi lẩm bẩm nói. Ở cách đó không xa Hư Vô Nguyệt nhìn người hái thuốc liếc một cái, trong lòng âm thầm cười cười. Này muốn là cái gì ban đầu Trung Nguyên thơ ngũ tuyệt tới, đoán chừng bị xích huyết hổ đánh bại cơ hội sẽ rất cao, hiện tại Trần Vân Phong bất quá là cầm cự hổ luyện tay. Bằng không trong tay của hắn cửu huyền đại kiếm vừa ra, kia cự hổ đầu sớm đã bị chặt đi xuống rồi. Cự hổ không ngừng hổ bổ nhào cắn xé cùng dùng cái đuôi lớn quật, Trần Vân Phong nhưng có hạ không ngừng hoàn thiện trồng trưởng kính dung hợp, kia xích huyết hổ ở cuồng loạn tiếp cận một canh giờ sau, thể lực cuối cùng dần dần chống đỡ hết nổi, né tránh cùng tấn công tốc độ càng ngày càng chậm. Mắt thấy Trần Vân Phong trong tay hình rồng kình khí lần nữa đánh tới, hướng này ở mấy ngàn dặm trường Bạch Sơn mạch hoành hành không sợ xích huyết hổ xoay người chợt vừa nhảy. Hướng rừng cây chỗ sâu tiện nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy trốn. Trần Vân Phong quát khẽ một tiếng, thân thể nhoáng một cái tiện chui lên lưng hổ. Một tay bắt được xích huyết hổ đầu ra, tiện tùy ý nó hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi. Hắn lại cưỡi lưng hổ, này không có nguy hiểm sao? Người hái thuốc nhìn một bên Hư Vô Nguyệt lớn tiếng hỏi. Hư Vô Nguyệt lắc đầu. Ở một bên thần điêu cũng khinh bỉ hắn liếc một cái, lúc này xích huyết hổ mới vừa chui vào một mảnh rừng rậm, Trần Vân Phong bắt được ra hổ trên tay tiện truyền ra một cổ kinh khủng hấp lực. Hắn đây là nghĩ tới ban đầu hấp thu Thiên Long tự tứ đại hộ pháp thần tăng chân khí, lại đưa bọn họ một thân tinh khí cũng hấp thu không còn, này dị thú mặc dù không coi chân khí, khả một thân tinh huyết tinh khí lại xa so sánh với nhân loại cường đại gấp trăm lần. Hắn muốn tu luyện Long Tượng Ban Nhược Công trừ muốn dùng cường đại chân khí mài thân thể. Càng thêm cần cường đại vô cùng tinh khí bổ sung hao tổn, thấy cường đại như thế xích huyết hổ, hắn liền muốn nếm thử một phen. Trần Vân Phong thể nội Bắc Minh chân khí giống như trong sông vòng xoáy bình thường mang theo khổng lồ hấp lực, kia xích huyết hổ thân thể trong nháy mắt một bữa ngừng lại, cả cái khổng lồ hổ thân liền bắt đầu mãnh liệt run rẩy động. Ở Trần Vân Phong trong thần thức, cự hổ thể nội cái loại kiêm màu đỏ nhạt tinh khí tựu như khê thủy loại không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hắn không ngừng cắn nuốt. Đem những tinh khí này hướng tứ chi của mình Bách Hải Kỳ Kinh bắt mạch nội phủ trong huyết mạch quán chú đi, đã nghe đắc trong cơ thể hắn tự động phát ra từng đợt cô cô thanh âm, cắn nuốt lực lượng để cho hắn cảm giác được thân thể mỗi cái bộ vị cũng đều đang không ngừng tăng mạnh lại tăng mạnh. Ô ô. Thời gian khoảng chén trà sau đó, xích huyết hổ thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, nó trong ánh mắt sợ hãi nhìn hướng tiền phương, vừa vận thể lại giống như không phải là chính nó căn bản không cách nào di động nửa bước, cuối cùng cặp mắt của nó không ngừng khuyết trương tác. Cuối cùng một tia nhiệt khí theo nó cánh mũi trung truyền ra sau, nó tiện vĩnh viễn không cách nào hút vào không trung bất kỳ hơi thở. Trần Vân Phong cảm thụ được bị hút vào cường đại tinh khí, những thứ này xích huyết hổ tinh khí đã bị hấp thu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào hoàn toàn dung hợp tiến vào thân thể, bất quá phải dựa vào mới vừa rồi dung hợp dụng một tia tinh khí, hắn Long Tượng Ban Nhược Công đã nhanh chóng lớn mạnh một chút, hắn đoán chừng hoàn toàn hấp thu dung hợp dụng xích huyết hổ tinh khí, hắn cách đột phá tầng thứ 12 Long Tượng Ban Nhược Công cũng đã rất nhanh. Ha ha ha. Thượng cổ dị thú xích huyết hổ, chỉ tiếc quá không dễ dàng gặp phải một đầu rồi, nếu không chỉ bằng Bắc Minh thần công mạnh đại tác dụng, này Long Tượng công ta cũng có thể rất nhanh tu luyện tới 13 tầng. Trần Vân Phong nhảy xuống chết hổ bối không khỏi hưng phấn mà lẩm bẩm. Này Bắc Minh thần công ở Thiên Long trong chỉ có thể hấp thu chân khí, đến Trần Vân Phong nơi này lại có thể hấp thu tinh khí, điểm này hắn tạm thời không nghĩ rõ ràng, chẳng qua là ở trong lòng hoài nghi là không phải bởi vì hắn đem Tiểu Vô Tướng công cùng Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn công cùng nhau tu luyện sau kết quả, hắn hiện ở trong người Hỗn Nguyên chân khí hiệu quả ngay cả chính hắn cũng đều không hiểu nhiều lắm, chỉ có từ từ suy nghĩ nhìn có kết quả gì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 243, phát hiện lối đi. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Trần Vân Phong rất hài lòng hôm nay trận chiến này, vừa phát hiện ôn tuyển mang, còn ma hợp một chút của mình trồng kinh khí, cuối cùng còn hấp thu đến khổng lồ xích huyết hổ tinh khí, này đối với hắn mà nói tương đương với chuyện tốt liên tục. hắn nhìn khổng lồ xác hổ đang chuẩn bị lột da này trương xinh đẹp da hổ, khả tay vừa để xuống đi tới liền phát hiện, này cự hổ da hổ trên bộ lông lại bắt đầu bốc ra, dùng tay nhấn một cái lưng hổ, lại trong cảm giác truyền đến từng đợt xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hấp thu đi xích huyết hổ cả người tinh khí, tương đương với trực tiếp để cho cự hổ già yếu mà chết, điểm này Trần Vân Phong vào lúc này đột nhiên hiểu được, vốn là cả người là dược liệu xích huyết hổ, hiện tại lại trở thành không dùng được một đống phân bón mà thôi. Nhìn đã cái gì cũng sai xích huyết hổ, Trần Vân Phong cười một chút, xoay người nhảy lên ngọn cây tiện lui tới lúc sườn núi chạy đi, hắn thân ảnh như điện, ở trên ngọn cây không ngừng điểm động lên cước bộ, bất quá chốc lát tiện đứng ở hư vô nguyệt trước người. Đã diệt. Hư vô nguyệt loại Trần Vân Phong sửa sang lại một chút xốc xếp y phục ôn nhu hỏi. Trần Vân Phong gật đầu một cái nhẹ giọng nói. Diệt, thuận tiện thí nghiệm một chút của ta trồng tinh khí, lại có thể cùng xích huyết hổ cự lực đối kháng. Hiện tại của ta nội ra chân khí lực chiến đấu đã cùng của ta ngoại công không sai biệt lắm. Ân, cửa này chân khí sử dụng phương thức không sai, tiếp tục đẩy diễn thôi, chỉ cần trồng kinh khí càng nhiều, lực chiến đấu của ngươi lại càng lớn, nếu là ngươi đến ta việc này, đối phó những thứ kia y phục rực rỡ cô gái hẳn là cũng là không sai biệt lắm. Hư Vô Nguyệt ôn nhu gật đầu nói. Trần Vân Phong còn đang cùng Hư Vô Nguyệt nghị oai, cái kia hái thuốc võ lâm cao thủ lại đột nhiên nói. Cái kia, thiếu hiệp, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Tại hạ Lý Bách Thảo. Mọi người gọi ta Bách Thảo Tiên, hôm nay ở phụ cận tìm kiếm thảo dược, không nghĩ tới lại gặp được cái kia con cọp lớn, nếu không có ngươi, nó tuyệt đối sẽ đem ta làm thành bữa ăn sáng ăn thịt rồi. Bách Thảo Tiên, ngươi không phải là ở Trung Nguyên sao? Làm sao chạy đến nơi này tới? Trần Vân Phong vừa nghe người này trên báo tên họ tiện ngạc nhiên hỏi. Thiếu hiệp cũng nghe quá tại hạ tên, ta đi 5 tháng 6 ở nơi này trường Bạch Sơn hái thuốc, chuẩn bị này mùa xuân đang tìm kiếm tốt hơn dược liệu. Sau đó ở trở về. Bách Thảo Tiên cung kính thanh âm. Năm ngoái tháng 6 tiểu tại này nơi, vậy ngươi 3 tháng trước nhìn không nhìn thấy quá một đám y phục rực rỡ cô gái ở chung quanh xuất hiện quá. Trần Vân Phong nghe Bách Thảo Tiên đã tại lần này hồi lâu tiện vui mừng hỏi. Bách Thảo Tiên lắc đầu nói. Ta mỗi ngày đều ở rừng cây khe suối ở bên trong, chính xác không có phát hiện quá ngươi nói y phục rực rỡ cô gái. Bất quá này dưới chân núi có một săn gia đình, ta liền ký túc tại nơi nào, hắn lâu dài ở trong núi này đi săn. Không biết hắn có phải hay không là biết ngươi nói chuyện. Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng biết đây cơ hội chính là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu không cũng chỉ có thể ở chung quanh dùng sức tìm kiếm cái kia cái gọi là địa hỏa lối đi. Lao Điêu, ngươi ở chỗ này chơi một hồi, chúng ta đến núi đi xuống một chuyến sẽ trở lại. Trần Vân Phong vô vô thần điêu bối cười nói. Cô. Thần điêu gật đầu một cái, nhảy lên vừa nhảy tiện hướng phụ cận một ôn tuyển trì chạy đi, dùng móng vuốt thử một chút nhiệt độ. Thần điêu lại phốc một tiếng nhảy vào trong nước cua nổi lên ôn tuyển. Mấy người nhìn hiểu hưởng thụ thần điêu cũng đều là vẻ mặt buồn cười, dĩ nhiên mới được chứng kiến dị thú Bách Thảo Tiên trong lòng còn có một tia nghĩ mà sợ. Hắn mang theo Trần Vân Phong nhanh chóng xuống núi, đi qua hơn 20 dặm mới ở dưới chân núi thấy một địa phương thợ săn nhà gỗ. Lý đại huynh đệ, còn đang nhà sao? Bách Thảo Tiên ở lưng chừng núi sườn núi tiện la lớn. Theo hắn tiếng la, nhà gỗ chung một hơn 30 tuổi thợ săn một thân gia phục từ bên trong chui đi ra. Hướng về phía Bách Thảo Tiên phất phất tay, tiện ở ngoài phòng chờ hắn xuống núi. Lý huynh đệ, hai vị này Trung Nguyên lai bạn bè có việc hỏi thăm một chút, ngươi biết 3 tháng trước, chung quanh đây có một đám y phục rực rỡ cô gái xuất hiện quá sao? Vừa đến tên kia thợ săn trước người. Bách Thảo Tiên tiện cười hỏi. Thợ săn tò mò nhìn một chút vẻ mặt đẹp trai cùng ẩn giấu mặt mũi Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt, lúc này mới cau mày nói. Hai vị nghĩ như thế nào đến dò thăm những người này tin tức? 3 tháng trước đúng lúc là đỉnh núi Ôn Tuyền ngừng nghỉ ngày, ta ở phía trên Hắc Phong miệng bắt giết một đầu hắc hùng. Nhìn thấy một đám y phục rực rỡ cô gái, đối với các nàng còn đang nắm mấy người trẻ tuổi cô gái bay vào thác nước trong, bất quá lúc ấy chúng ta cách xa nhau có mấy trăm trượng khoảng cách, ta còn tưởng rằng là ảo giác đấy. Trần Vân Phong trong lòng một trận mừng như điên, cuối cùng biết được những thứ kia y phục rực rỡ cô gái xuất hiện tin tức, kia thác nước Trần Vân Phong đã từng gặp, lại chưa từng nghĩ đến quá cái gọi là địa hỏa lối đi sẽ ở thác nước bên trong. Cảm tạ thợ săn sau, Trần Vân Phong tiện cùng Hư Vô Nguyệt một lần nữa chạy về trên núi Ôn Tuyền giải đất. Gọi trở về bọn tắm thần điêu, hai người một điêu rất nhanh đến thác nước phía trước, này thác nước tiếng sấm vang rền, bất quá lại đối với Trần Vân Phong không nhiều lắm xúc động, hắn ở lũ bất ngờ thác nước trung tu luyện qua, đối với loại này chỉ có dòng nước xiết nước chảy căn bản không có tâm mang sợ hãi. Nguyệt Nhi, ta tiến thác nước nhìn hạ xuống, tìm được lối đi chúng ta lại cùng nhau tiến đi kiểm tra. Trần Vân Phong nhìn một chút từ cao vài chục trượng vô ích rơi xuống thác nước nói. Đợi Hư Vô Nguyệt gật đầu, Trần Vân Phong thân thể nhảy vào thủy đàm, ở đáy đầm tìm được vách núi, lúc này mới vận dụng cửu âm bạch cốt chảo bắt đầu hướng về phía trước leo, cường đại nước chảy đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, hơi nước cũng không cách nào tránh thoát thần thức của hắn quan sát, hắn chống đỡ bầu trời rơi xuống thác nước lực xung kích, không bao lâu tiện hướng về phía trước bò gần 30 trượng độ cao. Phúc! Trần Vân Phong tay khoác lên một cái cửa động nơi, hắn tung mình chui vào sơn động, lúc này mới quay đầu lại vừa nhìn, động này miệng ở thác nước đang phía dưới hướng nội hăm sâu, cửa động bất quá 2 trượng, cao chiều rộng, bên trong động đến tột cùng bao sâu nhưng không biết. Hắn chừng tả hưu ảnh hưởng đánh giá một chút, khiếp sợ phát hiện cái sơn động này lại toàn bộ tùy nhân lực lái, từng đạo đục dấu vết nhớ lộ ra vẻ là như vậy rõ ràng có thể phân rõ. Thượng cổ cường giả khai phát cái lối đi này là tại sao? Nhìn lối đi này khoảng cách một đường xuống phía dưới, hẳn là thông hướng địa hỏa nơi chứ? Trần Vân Phong mò đã không biết bao nhiêu năm đục vết thầm suy nghĩ đến. Hắn nhìn xuống phía ngoài thác nước, ở dưới tình hình như thế, đừng nói là người thường không cách nào tìm tới nơi này, coi như là cao thủ muốn nhẹ nhàng đi vào cũng hết sức khó khăn. Nhìn một chút hắn tiện một lần nữa leo xuống núi vách tường, hắn cũng không bản lãnh từ mấy chục trượng cao địa phương rơi xuống năng lực, hao tốn một ít thời gian, hắn liền từ trong đầm nước chui ra. Cửa động ở phía trên 30 trượng nơi, các ngươi đi theo phía sau ta, như vậy dùng ít sức một chút. Trần Vân Phong ở trong đầm nước quá lớn. Hư Vô Nguyệt gật đầu tiện nhảy vào đầm nước, nàng mặc dù là kim đan địa tiên, nhảy 10 trượng cao đã coi là cực hạn rồi, 30 trượng khoảng cách kia, tốt nhất hay, vẫn, là bò đắc hảo. Thần Điêu chán ghét nhìn xuống nước hồ, tiêu rột rột một trận cũng nhảy vào trong nước, lần này Trần Vân Phong vì sau đó leo Hư Vô Nguyệt cùng Thần Điêu ngăn trở xung kích, leo tốc độ cũng chậm rất nhiều, nửa nén hương sau đó, Trần Vân Phong mới đưa Hư Vô Nguyệt cùng Thần Điêu kéo vào trong sân động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 244, lại đáp tin vui. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, Thần Điêu chiến thần. Hư Vô Nguyệt móc ra ở Vu Hạp cho tới Dạ Minh Châu. Mọi người dọc theo giống nhau rộng rãi nhân công đường hầm không ngừng xuống phía dưới đi tới, con quải quải xuống phía dưới đi hơn một canh giờ, Trần Vân Phong tính toán đã đi rồi hơn 30 dặm lộ trình sau, từng đợt sóng nhiệt liền từ trong đường hầm hướng ra phía ngoài phát ra. Đi qua đường hầm, một mảnh màu đỏ tiện đập vào mi mắt, Trần Vân Phong trước mắt quay cuồng không dứt một mảnh mấy chục trượng nham tương ao, trừ lần đó ra tiện hai bàn tay trắng. Hư Vô Nguyệt nhìn được cực bước lên cua, từng đợt lưu huỳnh hơi thở hướng ra phía ngoài đánh tới cảm giác làm cho nàng hết sức không thoải mái. Nàng cau mày nói, địa hỏa lối đi chẳng lẽ ở nơi này dày đặc nham thạch nóng chảy dưới. Như vậy cũng là không có biện pháp rồi. Cái lối đi này hơn 30 dặm dài, trực tiếp liên tiếp đến này dung nham trong hồ, hẳn là có tính toán của bọn họ. Ta dám khẳng định kia cái gì lối đi ở nơi này phía dưới, bất quá nếu là trở về 20 năm sau nơi này nặng mở lại đi tìm anh muội các nàng còn không biết như thế nào rồi. Trần Vân Phong cau mày nhìn quay cuồng nham tương quân quýt nói, lối đi này miệng đã tìm được. Lại bị cực nóng nham tương nơi bao bọc, hắn nhưng không có không sợ hai mấy ngàn độ cao ôn năng lực, ngồi ở cửa động trầm mặc một trận, trên mặt hắn vui mừng đã nói. Kia thợ săn hẳn là rất quen thuộc chung quanh, chúng ta lại đi hỏi thăm một chút, nếu là không có biện pháp, ta đây sẽ chờ 20 năm cũng phải đi tìm các nàng. Lần nữa chuyển ra đường hầm từ thác nước đi ra ngoài, Trần Vân Phong tiện cưới Thần Điêu đi xuống núi, rơi vào thợ săn nhà gỗ phụ cận sau, hắn tiện cùng Hư Vô Nguyệt tiến vào thợ săn phòng nhỏ. Thiếu hiệp, các ngươi tìm được những thứ kia y phục rực rỡ cô gái tung tích sao? Bách Thảo Tiên vừa thấy Trần Vân Phong tiện vội vàng hỏi nói. Trần Vân Phong gật đầu một cái tiện nhìn tên kia họ Lý thợ săn hỏi. Vị đại ca này, ngươi nói ngươi trông xem những cô gái kia là ở phía trên ôn tuyển ngừng nghỉ ngày, ngươi có biết kia ôn tuyển bao lâu ngừng nghỉ một lần? Thợ săn cao mày nhớ lại một trận, lay bắt tay vào làm chỉ không ngừng tính toán. Nhiều một hồi hắn mới lên tiếng. Nhà ta ở chỗ này đã vượt qua 100 năm, từ lớp người già người chuyển xuống trong chuyện xưa. Trên núi ôn tuyển mỗi cách 20 năm sẽ ngừng nghỉ một lần, thời gian đại khái 3 ngày, năm thứ 2 cơ hồ là cùng một thời gian. Vừa sẽ ngừng nghỉ đại khái 2 canh giờ chừng tả hữu ảnh hưởng, sau đó lại phải quá 19 năm mới có thể dừng lại phun trào ôn tuyển. Cùng một thời gian đoạn. Lần này những thứ kia y phục rực rỡ cô gái xuất hiện là năm ngoái tiểu hàn, kia năm nay ở mấy ngày đó sẽ có một lần ngắn ngủi ngừng nghỉ, cảm ơn đại ca, kia trở về nửa năm sau chúng ta lại đến. Bách Thảo tiên sinh. Vậy chúng ta tiện cáo tử. Đến Trung Nguyên có thể thông qua cái bang tìm được ta, bản nhân tương dương Trần Vân Phong, ở đây từ biệt. Trần Vân Phong kềm chế ở trong lòng mừng như điên nói. Trần Vân Phong cáo biệt giữ lại bọn họ ăn cơm tối thợ săn cùng Bách Thảo Tiên, ngồi Thần Điêu tiện hướng Trung Nguyên trở về đuổi, tin tức này đối với hắn mà nói đã có thể được xem không sai. Hiện tại đã qua hơn 3 tháng. Lại có 9 tháng không tới, hắn là có thể tiến vào cái kia thần nữ cung chỗ ở thế giới, coi như là hắn đánh không thắng đối phương. Cũng sẽ nhanh chóng lớn mạnh để cho chúng nữ nhân của mình trở về đi đến bên cạnh mình. 2 ngày sau, Thần Điêu đã trở đi Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt đến thành Tương Dương, mới vừa về nhà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tiện ôm hải tử chạy tới. Thấy mang trên mặt một tia ý mừng Trần Vân Phong, Hoàng Dung cũng lộ ra vẻ có chút yên lòng hỏi. Vân Phong là có phủ nhi các nàng hạ lạc tin tức chứ? Vội vàng cho ta và ngươi Quách Đại Thúc nói một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Vân Phong đem trong khoảng thời gian này chuyện tình trừ đem xích huyết hổ hút khô chưa nói cũng đều nói một lần. Mặc dù không có nói ở trong Đại Tuyết Sơn mỗi ngày tìm kiếm khắp nơi đến cỡ nào khô khan cùng cực khổ, Hoàng Dung cũng hiểu được chuyện như vậy. Cực khổ ngươi rồi, thời gian còn có 9 tháng không tới. Không biết cái lối đi kia có phải hay không là sẽ xuất hiện, còn có xuất hiện sau đó, ngươi đi có phải hay không là có thể đánh bại những thứ kia y phục rực rỡ cô gái, còn có 20 năm sau ngươi mới có thể từ bên trong trở lại, những chuyện này xử lý thế nào đây? Hoàng Dung cau mày nói. Trần Vân Phong từ Hoàng Dung trong tay ôm qua Quách Tường, nay còn có 16 năm không tới. Kia Dương Quá Tiểu đắc nổi điền tìm kiếm bánh bao hấp rồi, hắn không muốn Tiểu Quách Tường cùng cái kia cụt một tay đại hiệp gặp nhau. Cần phải là hắn rời đi 20 năm, hết thảy chuyện đều được thay đổi. Trầm mặc một trận. Trần Vân Phong nhìn đáng yêu Tiểu Tương Nhi đưa ngón tay đầu đặt ở lòng bàn tay của nàng, cảm thụ được Tiểu Quách Tường ngón tay cầm đầu ngón tay ôn tình cảm giác, trong lòng hắn liền bắt đầu tính toán. Tương lai Phong Lang Độ, không có Quách Phủ. Khả chuyện tổng hội kéo dài mạch lạc tiến hành, hắn gác sớm ngăn trở Quách Tương nhiệt tình, cuối cùng tránh khỏi nàng bởi vì kia cụt một tay vô lại đùa bỡn chơi mà trúng độc. Mấy ngày nữa ta muốn tới Đào Hoa Đảo đi, A Di muốn đi sao? Trần Vân Phong không có ở nhắc tới chuyện kia ngược lại nói tới Đào Hoa Đảo chuyện tình, Hoàng Dung nhìn một chút ngơ ngác Quách Tĩnh, suy nghĩ một chút đã nói. Cũng được, ta mang Tương Nhi cùng Phá Lỗ xem bọn hắn ông ngoại đi, này Phù Nhi mất tích chuyện tình cũng phải cho hắn nói một tiếng. Buổi tối Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt cũng không có trên Quách Phủ cơm trực, bởi vì Hư Vô Nguyệt đến bây giờ mới thôi trừ ở Trần Vân Phong trước mặt, mặt của nàng đều không cho bất luận kẻ nào nhìn, ấm áp làm đống nhiên bữa ăn tối, hai người ăn xong sau tiện trở lại gian phòng. Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt ở chung một chỗ đã mấy tháng thời gian, thời đại này có hay không đặc thù phòng ngự thi thố, khả Hư Vô Nguyệt nhưng không có bị trúng thầu bất kỳ dấu hiệu, điều này làm cho Hư Vô Nguyệt cảm thấy buồn bực không thôi, nàng có biết Trần Vân Phong rất muốn có một con của mình. Khả nàng tiểu không cách nào mang thai, điều này làm cho nàng hết sức quấn quýt. Đêm khuya người yên lặng, Trần Vân Phong ôm trong ngực Hư Vô Nguyệt nhìn nóc nhà, bọn họ những ngày qua mỗi cách 3 ngày tiểu ăn một viên tụ khí đan, tốc độ tu luyện hắn càng là một ngày vượt qua người khác mười mấy ngày, 3 tháng này xuống tới càng là được cho là thường nhân mấy năm tu luyện, khả hắn như cũ cảm thấy không hài lòng, hắn như vậy tu luyện, còn không biết khi nào mới có thể tiến hành hoàn mỹ kim đan đột phá. Vân Phong, ta bụng bây giờ còn không có phản ứng. Là không phải bởi vì của ta tuổi tác quá lớn. Trong bóng tối Hư Vô Nguyệt nháy mắt to nhẹ giọng hỏi. Trần Vân Phong cúi đầu nhẹ khẽ hôn một cái Hư Vô Nguyệt, lúc này mới nhớ lại tự mình từng xem hàng vạn hàng nghìn vốn có quan tu chân cao thủ chuyện tình. Hư Vô Nguyệt tuổi tác mặc dù đã rất lớn, khả tương đối với tu chân giả mà nói quả thực coi như là trẻ tuổi đắc kỳ cục, huống chi mỗi tháng nàng thân thích đều đúng lúc thăm nàng, không thể nào nói tiểu đánh mất làm mẹ quyền lợi. Chỉ có một cái khác khả năng. Hắn hoặc là Hư Vô Nguyệt hai người hiện tại tu luyện đã đến đặc thù cảnh giới, căn bản không cách nào tiến hành đời sau đào tạo, hắn cười đối với Hư Vô Nguyệt nói. Có lẽ chờ ta đến Kim Đan Điệu Tiên cảnh giới, nói không chừng sẽ có rồi đấy, ngươi không cần lo lắng, chờ ta cũng đến Kim Đan cảnh giới, đến lúc đó chúng ta tiến quân càng thêm cao kim thân cảnh giới, có 500 năm thậm chí ngàn năm tuổi thọ, chúng ta còn phải xem chúng ta hậu thế trưởng thành đấy. Phúc! Hiện tại đã nghĩ ngợi lấy nhìn hậu thế trưởng thành rồi. Bất quá ngươi nói nếu yêu ma quỷ quái đều có, kia trong truyền thuyết thần tiên thiên giới cùng địa ngục có phải hay không là cũng có đâu. Hư Vô Nguyệt bỗng nhiên tò mò hỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 245, Đào Hoa Đảo Trên. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Trần Vân Phong mỏ cảm của mình lắc đầu nói. Không biết có hay không thần tiên, ta biết đến những thứ kia trước kia luyện khí sĩ sẽ rất cường đại, nhưng là đến tột cùng rất cường đại nhưng không biết. Bất quá muốn là dựa theo này thiên địa nguyên khí cường độ lấy 100 năm giảm xuống một chút tốc độ tính toán, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm trước mọi người, bọn họ nếu là hiểu được tu luyện, kia sức chiến đấu của bọn họ thật sự là có thể đốt núi nấu biển một trường khai sơn. Hắn đã sớm hoài nghi cái thế giới này không là bình thường thần điêu thế giới, thậm chí hoài nghi cái này cái gọi là thần điêu thế giới hẳn là có cái gì đặc thù ý nghĩa, bất quá hắn sở tiếp xúc cũng là một chút điểm như vậy, có thể nhìn thấy yêu quái lệ quỷ, đã là để cho hắn đầy đủ kinh hãi. Coi như là sau này thật thấy thần tiên hạ phàm, hắn cũng cảm thấy cùng lắm thì cái thế giới này chính là cái này tính tình. Kế tiếp mấy ngày, Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt đều tốt nghỉ ngơi và hồi phục một chút, lúc này mới chuẩn bị tiến tới Đào Hoa Đảo một nhóm. Trần Vân Phong vốn là có thần điêu ở, này ngàn dặm cũng là một ngày hành trình, Khả Hoàng Dung muốn dẫn một đôi hài tử ra cửa, vậy hắn cũng chỉ phải cùng Hư Vô Nguyệt cưỡi Truy Vân cùng nhau tiến tới Giang Triết. Năm ngày sau, Trần Vân Phong cùng Hoàng Dung đem Mã Giao Tùy địa phương cái bang đệ tử trông coi sau, ba đại nhân hai đứa trẻ cộng thêm một đầu mô hình lớn đại điêu tiện ngồi hải thuyền từ thuyền núi ra biển, trải qua hơn một ngày hành trình cuối cùng đạt tới cái thế giới này Đào Hoa Đảo. Lúc này đã là tháng 2 sơ, so sánh với Nam Phương càng thêm nóng, Đào Hoa Đảo trên cả một mảnh phấn hồng, trận trận gió biển thổi quá, kia giống như bệnh đậu mùa trời hoa hạ xuống loại hoa đảo biện chạm mặt thổi qua. Điều này làm cho lần đầu tiên tới nơi này Trần Vân Phong cùng Hư Vô Nguyệt cũng đều cảm thấy hết sức thích ý. Chỗ nào, phụ thân cùng sư tỷ bọn họ tới đón chúng ta rồi. Hoàng Dung chỉ vào nơi xa bến tàu cao giọng nói. Trần Vân Phong đoạn đường này cơ hồ đều muốn Quách Tương ôm vào trong ngực, đây cũng là không có cách nào chuyện tình, ra cửa sau đó trừ Hoàng Dung. Coi như là Hư Vô Nguyệt muốn ôm một chút tiểu Quách Tương cũng không được, hắn đem Quách Tương tiểu thủ nắm lên, hướng về phía đứng ở bến tàu Hoàng Dược Sư, ngốc cô cùng Phùng Mặc Phong khoát khoát tay. Chờ thuyền dựa vào bến tàu, lúc này mới ôm Quách Tương từ mép thuyền nhảy đến trên bến tàu, nhìn nên nhận lấy Hoàng Dược Sư. Trần Vân Phong đem tiểu Quách Tương hướng trong ngực của hắn một nhét nói. Hoàng đảo chủ, đây nhưng là cháu ngoại gái, đoạn đường này nhưng ta hành hạ hư. Hoàng Dược Sư ha hả cười một tiếng, này tiểu Quách Tương ở trong ngực của hắn lại không khóc không ồn ào, tiểu thủ trực tiếp bắt lấy hắn trường tròm dâu tiểu nhổ ra lên. Lúc trước nghe Lặng Yên Phong nói có thuyền tới đây, ta một đoán chính là người tới. Không nghĩ tới Dung Nhi lại mang theo bọn nhỏ cùng đi rồi, nay thế nào không thấy được Phù Nhi cùng anh Nhi đâu. Hoàng Dược Sư tùy ý Quách Tương tiểu thủ nhổ ra trong râu, Trương Tả Hữu ảnh hưởng đánh giá một chút liền hỏi. Phụ thân, đây vẫn, hay, là lên đảo rồi nói sau, ngươi trong ngực chính là Tương Nhi, Quách gia nhị tiểu thư. Ta trong ngực chính là Phá Lỗ, so sánh với tỷ tỷ khả thành thật nhiều lắm. Hoàng Dung đi tới nói. Ân, thành thật không tốt, chúng ta lên đảo đi đi. Trong khoảng thời gian này, Đào Hoa Đảo sát thực có cái gì không đúng, chờ Vân Phong theo ta đi xem một chút. Hoàng Dược Sư gật đầu nói. Hoàng Dược Sư dẫn đầu dẫn đường, Hoàng Dung cùng Phùng Mặc Phong sau đó đuổi theo, Khả Ngốc Cô nhìn một chút Trần Vân Phong, cười khúc khích tiện lôi Trần Vân Phong cánh tay nói. Trần huynh đệ, lần này cho ta mang đường không có. Trần Vân Phong từ Hư Vô Nguyệt trong tay nhận lấy một cái túi phục, đưa cho Ngốc Cô rồi nói ra. Ngốc Cô đại tỷ chuyện tình ta thế nào có thể quên nhớ đấy. Này không để cho ngươi dẫn theo một bao lớn đấy. Khanh khách lạc. Đa tạ Trần huynh đệ. Có đường đường rồi. Ngốc cô nhận lấy bao vây túi tiện cười lớn tiếng nói. Thì ra là ngươi mua nhiều như vậy kẹo mức hoa quả là cho nàng chuẩn bị. Nàng lớn lên xinh đẹp như thế. Đáng tiếc có chút ngu si. Nếu không cho ngươi làm nàng dâu có thể tiến hành. Hư Vô Nguyệt đứng ở Trần Vân Phong bên cạnh thấp giọng nói. Trần Vân Phong ngạc nhiên một chút tiện lấy lại tinh thần. Tương đối với Hư Vô Nguyệt niên kỷ. Này ngốc cô bất quá đại hắn mười mấy tuổi. Húng chi cái này thần điêu thế giới ngốc cô xa so sánh với tiểu long nữ xinh đẹp nhiều lắm, thoạt nhìn cũng hết sức tuổi trẻ đáng yêu. Thiếu sót bắt đầu từ tiểu bị kích thích đầu bị hao tổn. Trần Vân Phong thật không nghĩ quá ngay cả ngốc cô cũng cho biến thành lão bà, chỉ sợ nàng lớn lên hết sức xinh đẹp cũng là như vậy. Hắn sở dĩ cho nàng mua những đồ này, chỉ bất quá nghĩ đến ngốc cô sinh hoạt đơn điệu cộng thêm hắn đã đáp ứng nàng mà thôi. Không nghĩ tới này Hư Vô Nguyệt trước tiên nghĩ đến lại là xinh đẹp ngốc cô có phải hay không là thích hợp làm lão bà của hắn. Điều này không khỏi làm Trần Vân Phong cảm thấy có chút ngạc nhiên. Lấy Hư Vô Nguyệt cái loại kia sát phạt quyết đoán cùng cố chấp tính cách, ở biết được hắn có một đám vị hôn thê lúc không có viễn độ đi, còn phiền lòng phí sức cho hắn suy nghĩ, nữ nhân như vậy không biết vì sao sẽ có ngu ngốc lựa chọn vứt bỏ. Đến trên đảo Trang Viên, lúc này Đào Hoa đảo trên đã không có ách nô tồn tại, Tiêu Hoàng Dược Sư ba người ở chỗ này ở lại, hiện tại Trần Vân Phong đoàn người tới, cuối cùng cho nơi này tăng thêm một chút tức giận sinh khí. Nhập tọa sau Hoàng Dung mới đưa gần đây mấy tháng chuyện tình cho Hoàng Dược Sư cặn kẽ nói biến đổi, đang nghe nói những thứ kia y phục rực rỡ cô gái vô cùng cường đại sau, đã làm mấy thập niên trung nguyên thơ ngũ tuyệt một trong Hoàng Lao Tà cũng không khỏi trên mặt liên tục thay đổi. Dựa theo Quách Tính võ công, Hoàng Dược Sư biết hẳn là cùng hắn cũng không có bao nhiêu chênh lệch, mà Quách Tính cũng đều tự thừa xa không phải là Trần Vân Phong vị nào che mặt lao bà Hư Vô Nguyệt đối thủ, khả Hư Vô Nguyệt lại bị đối phương một trưởng đánh cho thành trọng thương. Kia thiên hạ này còn có ai là những thứ kia y phục rực rỡ cô gái đối thủ. Bất quá nghe được những cô gái kia khoan thai qua lại, phảng phất đối với cái này chuyện thế gian không lớn quan tâm, lại có địa hỏa lối đi cách trở con đường mỗi cách 20 năm mới có thể đi ra ngoài 3 ngày, này mới khiến trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Trần Vân Phong trầm giọng nói. Những người này trói đi Phù Nhi các nàng, dựa theo các ngươi sở bảo là muốn nhận được môn hạ làm đệ tử, có thể làm chuyện nhưng lại cậy mạnh vô lễ không để ý người khác. Coi như là các nàng võ công mạnh hơn nữa, chúng ta cũng không thể tránh lui. Vân Phong tiểu hữu, chờ về trên đảo chuyện xử lý sau, ngươi nếu không chê, ta liền đem đạn chỉ thần công cùng Bích Hải Triều Sinh Khúc truyền cho ngươi. Này hai môn võ công, một môn là lấy tuyệt cường chỉ lực bắn ám khí, công lực cùng chỉ lực càng mạnh, bắn khoảng cách tiện càng xa, khác không nói, ám toán người còn là không tệ. Về phần Bích Hải Triều Sinh Khúc, trong đó mang theo sóng âm công kích, bao hàm không ít kỹ xảo, như vậy ngươi tiện nhiều một môn quần công thủ đoạn, những thứ kia so sánh với bọn ngươi cấp thấp võ giả, chỉ cần trong lòng không tinh khiết, kia sẽ gặp liền sẽ bị ngươi một lưới bắt hết, còn có Dung Nhi có thể đem toàn bản Ôn Cửu Âm Chân Kinh cho ngươi giảng giải một chút. Trần Vân Phong yên lặng gật đầu một cái, muốn tới những thứ kia y phục rực rỡ cô gái chỗ ở thế giới, nhiều một ít dựa chính xác khá hơn một chút, hắn hiện tại tổng hợp võ học bất quá còn rất sơ cấp, cũng không có nhiều thời gian như vậy tới sáng tạo võ công thuộc về mình, thần yêu thế giới cao thủ mặc dù ít, nhưng là võ kỹ coi như tương đối hoàn chỉnh. Hắn không dám nói muốn đi địa phương đoán chừng sẽ không ở cái thế giới này, muốn trở về độ khó có lớn bao nhiêu, thậm chí là không phải là sẽ thấy thần tiên cũng khó khăn phải nói. Hắn không muốn cho người khác càng thêm lớn trong lòng áp lực, như vậy bọn họ có thể mang theo hy vọng chờ hắn mang những thứ kia cô bé trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 246, Đảo Đơn Độc Quỷ Ảnh. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Ăn cơm qua, Trần Vân Phong tiện để cho Hoàng Dược Sư mang theo hắn ở cả trên đảo chuyển động một vòng, ở ban ngày rực rỡ hoa đảo bát quái trận trung cũng đều âm trầm vắng lặng. Vốn là lúc này treo mật đảo trên cây lại có một tầng âm khí vần quanh, này cây đảo nhưng là trừ tà vật, bây giờ lại bị âm khí tập kích quấy rối, điều này nói rõ trên đảo này âm khí đã tụ tập đắc quá nhiều quá mạnh mẽ. Trở lại bên trong trang, Trần Vân Phong liền đem mang đến một bó lớn giấy vàng tài hảo, một cái buồn lớn chu sa kim nước sơn điều trên, hắn liền bắt đầu lần lượt từng cái một địa thư viết khởi các loại bùa tới, đối với Trần Vân Phong mà nói, sách này viết bùa cũng coi là một loại tu luyện. Kể từ khi nhận được Mao Sơn Định Quỷ Lục tới nay, chỉ cần mỗi một lần vẽ bùa, thể nội có chút đặc thù huyệt đạo cũng sẽ phát ra trận trận nhảy lên, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng sẽ mau hơn rất nhiều. Hắn nghe Diệu đạo nhân nói, Diệu đạo nhân cũng không có phản ứng như thế, bất quá Trần Vân Phong loại sách này viết bùa còn có thể tu luyện phương thức, ở thời kỳ thượng cổ từng xuất hiện quá, khả theo thời gian chuyển rời, viết bùa trừ thâu xuất chân khí, lại cũng không có thấy còn có thể mượn lần này tu luyện người. Gần 3000 cái phù lục viết xong, tinh thần cao độ tập trung Trần Vân Phong cũng không khỏi choáng váng đầu một chút, hắn không nghĩ tới viết bùa bất quá mấy canh giờ, khả hao phí tinh lực xa so với hắn đại chiến một cuộc nhiều hơn rất nhiều. Không có sao chứ? Hư Vô Nguyệt nhẹ nhàng dắt díu lấy thân thể lay động một cái Trần Vân Phong thấp giọng hỏi. Không có chuyện gì, chủ yếu là tinh thần lực độ cao tập trung, thần thức hao tổn đắc lợi hại, không nghĩ tới liên tục viết bùa lại sẽ thiệt thòi như vậy tinh thần, đoán chừng cũng là ta họa đắc nhiều quá nguyên nhân, nếu không phải các nơi huyệt đạo tại tự động hấp thu nguyên khí, đoán chừng ta lúc này chân khí cũng muốn đã tiêu hao hết. Trần Vân Phong ngồi ở một bên trên ghế từ từ trở về hoàn hồn nói. Hư Vô Nguyệt đứng ở Trần Vân Phong phía sau, dùng nàng nhu hòa chân khí từ từ vớt ve Trần Vân Phong cánh tay, lúc này đã nửa đêm. Trần Vân Phong nghỉ ngơi một hồi tiện cùng Hư Vô Nguyệt nhảy lên nóc phòng, pháp nhãn vừa mở tiện ở u ám dưới bầu trời đêm đánh giá cả đào hoa đảo. Ở Hư Vô Nguyệt trong mắt, này đào hoa đảo trên cùng lắm thì chính là bầu trời đêm hắc ám. Ở Trần Vân Phong trong mắt kia từng đợt quay cuồng mây đen che kín bầu trời, chung quanh trên biển rộng từng mảnh âm khí đang tụ lại mà đến. Những thứ này âm khí tiến vào cả hoa đảo bát quái trận, tiện dọc theo cả trận pháp hướng hòn đảo ở giữa nhanh chóng tụ tập. Nhiều như vậy âm khí, khả Trần Vân Phong lại không nhìn tới quỷ sát tán loạn lệ quỷ hiện thân, gào thét gió biển mang theo lịch bịch tiếng sóng biển không ngừng truyền đến, khả Trần Vân Phong trong mắt toát ra tam tức rõ ràng tình quang đang không ngừng quan sát đây hết thảy. Hư Vô Nguyệt là kim đan cao thủ, khả một đôi mắt trừ ở đột phá tình hình đặc biệt lúc ấy có tinh quang toát ra. Muốn giống như Trần Vân Phong như vậy hai mắt tinh quang ứa ra, giống như một đôi tiểu bóng đèn giống nhau chiếu sáng chung quanh, nàng ngay cả nghĩ cũng không nghĩ tới quá. Trần Vân Phong bởi vì bình thời muốn phòng ngừa gặp phải quỷ, tiện tinh tu một đôi pháp nhãn, nếu là như vậy ánh mắt của hắn cũng sẽ không toát ra tinh quang tới. Khả hắn nhưng lại cố tình tu luyện cửu âm rời hồn cùng định thân mắt, này hai môn võ công cũng đều là ngưng tụ ánh mắt công phu thời gian. Làm hắn nuốt vào đã mới vào yêu thú câu xà sa đảm, định thần mắt đột phá đến tinh quang nội liễm, rời hồn cũng đến võ giả cực hạn, mấy môn cũng đều là trên mắt lực dung hợp sau đó, chỉ cần hắn toàn lực thúc dục pháp nhãn, ánh mắt của hắn sẽ toát ra tinh quang tới. Hắn pháp nhãn một tờ, chung quanh âm khí đã bị tia sáng này xua tan. Theo hắn không ngừng nhìn quanh, những thứ kia âm khí tựa như có linh giác loại toàn bộ tránh ở tia sáng chiếu rọi ở ngoài. Trên đảo này âm khí lại có linh giác, còn hiểu biết được tránh ra uy hiếp. Bất quá ta lại nhìn không thấy tới nơi này quỷ vật ở nơi nào, như vậy là có chút kỳ quái. Trần Vân Phong thu hồi pháp nhãn cau mày nói. Hư Vô Nguyệt cũng không hiểu những thứ này, cùng Trần Vân Phong trở lại bên trong nhà, tiện giúp hắn sửa sang lại các loại bất đồng đùa, nghỉ ngơi đến hừng sáng, Trần Vân Phong liền đem gần ngàn chương trừ tà phù giao cho Hoàng Dược Sư. Để cho hắn ở cả hòn đảo các nơi dán, đợi buổi tối liền đi bắt quỷ. Hoàng Dược Sư mang theo Phùng Mặc Phong hòa Hoàng Dung ba người bận rộn đã hơn nửa ngày. Lúc này mới đem hơn ngàn cái phù lục dán hảo, này trừ tà phù một dán lên. Cả trên đảo âm khí liền bị toàn bộ cầm cố, đến hoàng hôn, Trần Vân Phong để cho Hư Vô Nguyệt đám người toàn bộ ngốc ở trong phòng, chung quanh dán lên trấn trạch bùa cùng trừ tà bùa, hắn mới để cho Hoàng Dược Sư dẫn hắn đến đảo hoa đảo chỗ cao nhất. Một ngọn to lớn cô mộ, một gốc cây ba người ôm hết khổng lồ cây đào, rực rỡ cánh hoa theo gió rơi xuống, Trần Vân Phong nhìn một chút mộ bia, phía trên viết đảo hoa đảo nữ chủ Phùng Thị Chi mộ, lúc này mới chợt hiểu nhớ lại đảo hoa đảo chỗ cao nhất sở chôn chính là Hoàng Dung mẫu thân Phùng Sò Đỏ cân nhắc. Trần Vân Phong không ngừng đánh giá đỉnh núi này, cả trên đỉnh núi tiểu này cô mộ cùng khổng lồ hoa đảo cây bắt mắt, dựa theo đuổi theo quỷ thuyết pháp, kia quỷ vật bình thường hoặc là lựa chọn cực âm vùng đất, hoặc là tiểu lựa chọn cực dương vùng đất. Nhưng nơi này mộ bên trong có ngàn năm huyền băng đông lại Phùng Sò Đỏ cân nhắc thi thể, này phía ngoài nhưng lại là hướng dương vùng đất, một viên cây đảo vừa lúc ngăn trở mới sinh thái dương thuần dương chi khí, đúng lúc là tụ tập âm sát địa phương tốt. Thấy Trần Vân Phong không ngừng đánh giá mộ phần, Hoàng Dược Sư tiện thấp phòng hỏi. Vân Phong, ai cũng đột nhiên ngươi cho là kia lệ quỷ sẽ ở Sò Đỏ cân nhắc mà trong mộ không được, sao chứ? Chờ VV tử thì giờ tí liền biết rồi, bất quá ta xác định kia lệ quỷ ở nơi này chung quanh. Cả trên đảo đã bị trừ tà phù phong tỏa, chỉ có nơi này âm khí tụ tập, nó nhất định sẽ từ nơi này ra tới. Trần Vân Phong móc ra mười mấy cái phụ lục đưa cho Hoàng Dược Sư rồi nói ra. Hắn đem 365 chương hàn băng khóa quỷ bùa bắn vào chung quanh dưới đất, vừa sửa sang lại 36 đạo linh quang phù để ở một bên, vốn là phong vân kiếm mới là hắn dùng tới đặc biệt bắt quỷ trang bị. Khả kể từ khi Hư Vô Nguyệt xuất hiện, Trần Vân Phong bởi vì phải về cái kia thiếu chút nữa đòi mạng Phật cốt xá lợi, liền đem phong vân kiếm giao cho kiếm thuật cao thủ Hư Vô Nguyệt. Bất quá hắn không có phong vân kiếm cũng không có nhiều ảnh hưởng, chỉ cần có chừng đủ bùa, hắn có thể bước ra quỷ tới. Ô ô, từng đợt thê lương tiếng gió từ đỉnh núi thổi qua, Trần Vân Phong đứng ở cây đảo cùng cô mộ ở giữa, một thanh đại kiếm sử trên mặt đất lẳng lặng híp hai mắt. Hoàng Dược Sư bởi vì nghĩ nhìn một chút như thế nào bắt quỷ, mang theo thiên nhãn phủ ngồi ở một bên. Tử thì giờ tí vừa đến, Trần Vân Phong cùng Hoàng Dược Sư hai người cũng đều ánh mắt vừa mở. Lúc này núi này sần núi bầu trời trên mây đen quay cuồng, mặc dù không có ban đầu song phượng chấn thất âm quỷ sát khủng bố như vậy, nhưng cũng lộ ra vẻ hàn khí không ngừng tập, điều này làm cho thường thấy tràng cảnh lớn Hoàng Dược Sư mặt mũi biến đổi đột ngột một trận. Trần Vân Phong từ trên lưng gỡ xuống phá không cương cung, từ một bên trên mặt đất rút ra một chi chói 36 đạo linh quang phủ tên dài, mắt kiếng nhíu lại trong nháy mắt dương cung lắp tên nhắm ngay trên đỉnh đầu mây đen tiện bắn đi ra ngoài. Một tiếng chói hai tên dài tiếng xé gió ở bên trong. Này tên giải cấp tốc bay lên bầu trời, ở sông vào mây đen ở giữa sau, 36 đạo đã bị kích thích linh quang phủ buộc phát ra một mảnh khổng lồ quang mang, vốn là dùng để khốn quỷ bùa ở trồng sau đó tạo thành một nhân tạo thái dương loại xoay tròn ở hơn trăm trượng bầu trời trung treo lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 247, Cây đào chi tinh. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Vù vù hô. Tụ tập 36 đạo linh quang phù bạch quang tản mát ra một loại nhân loại không cảm giác được dương khí đem mây đen phá tràn ra một gần 30 trượng chỗ trống, càng nhiều bạch quang quái dị tạo thành một đạo cột sáng hướng Trần Vân Phong trước người bàn tới. Linh quang lục soát quỷ. Trần Vân Phong từ trong lòng ngực móc ra một mặt gương đồng, đem tụ tập mà đến linh quang tiện hướng chung quanh tản ra ra, đây nhưng là Mao Sơn Định Quỷ Lục trung hắn biết duy nhất có thể bước ra giấu giếm âm tà biện pháp. Á! Hét thảm một tiếng thanh từ viên này khổng lồ cây đào thượng truyền ra. Tiểu thấy một đạo kịp kia nồng đậm âm khí đột nhiên một chút từ chỗ nào vọt ra, khả trong nháy mắt lại bị bầu trời hào quang màu trắng chiếu rọi đất chung quanh tránh né lại kêu thảm thiết liên tục không chỗ tránh được. Hàn băng khóa quỷ trận lên. Trần Vân Phong chân một bữa ngừng lại, trực tiếp dẫn phát hắn ở chu vi bố trí 365 đạo hàn băng phủ, đã nhìn thấy mặt đất chợt dâng lên 365 căn hàn băng liệm, ở trên bầu trời linh quang phủ chiếu rọi xuống tạo thành một mảnh thiên la địa võng loại hướng kia tấm âm khí chói đi. Á! Âm khí một trận quay cuồng. Nhanh chóng tụ kết thành là nhân hình, đã nhìn thấy một bộ dáng đoan trang màu hồng sa y cô gái bị hàn băng xiềng xích trói ở trên mặt đất. Sò Đỏ cân nhắc mà. Trần Vân Phong đang chuẩn bị tiến lên đem nữ quỷ thu vào sớm chuẩn bị xong phong ấn bùa, đã nghe Đắc Hoàng Dược Sư một tiếng thét kinh hãi tiện vọt lên. Hoàng đảo chủ, nàng cũng không phải là phu nhân ngươi. Trần Vân Phong thân ảnh nhoáng một cái tiện che ở Hoàng Dược Sư trước người nói. Hoàng Dược Sư cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất buộc cô gái kia, lớn lên cùng Phùng Sò Đỏ cân nhắc ban đầu giống nhau như lúc. Hắn ánh mắt nghiêm chỉnh hoảng hốt tiện lớn tiếng quát. mau tránh ra, đây là ta so đo cân nhắc mà. Trần Vân Phong nhướng mày trầm giọng nói. Hoàng đạo chủ, đây là âm sát chi quỷ, không phải là phu nhân ngươi nhân hồn. Tránh ra. Hoàng dược sư thân thể nhoáng một cái liền muốn xông qua Trần Vân Phong bên người hướng kia quỷ vật phóng đi. Trần Vân Phong đưa tay lợi dụng bầu trời chết mai thủ hướng Hoàng dược sư cổ tay thủ đoạn khấu đi. Kia Hoàng dược sư vừa nhìn Trần Vân Phong nghĩ muốn ngăn cản hắn, ngón tay nhoáng một cái lợi dụng lan hoa phất huyệt thủ hướng Trần Vân Phong trên cổ tay ngược hướng phất tới. Trần Vân Phong cũng không muốn cùng Hoàng dược sư ở quỷ vật trên mặt đất lúc tỉ thí võ công. Khả nếu muốn đánh bại hắn rất dễ dàng, cần phải không đả thương hắn lại hết sức khó khăn. Bất quá đang ở lúc này, Trần Vân Phong bỗng nhiên nhìn thấy Hoàng dược sư trong ánh mắt có chút mê mang, cái này hắn mới hiểu được này Hoàng dược sư lại chung kia quỷ vật mê hoặc. Lúc trước hắn cho Hoàng dược sư Thiên Nhãn Phù Linh Quang Phù Liệt Diễm Phù, đáng tiếc hết lần này tới lần khác hắn cho là Hoàng dược sư huyết khí đầy đủ sẽ không sợ hãi quỷ vật mê hoặc. Cái nào đơn giản nhất trừ tà phù lại không cho hắn, cái này mới xuất hiện chuyện như vậy. Trừ tà. Trần Vân Phong một tay nhanh chóng cùng Hoàng dược sư khoảng cách gần giao thủ, một tay kia nhoáng một cái một đạo đùa tiện đốt thành cho bay ra mở, theo đùa trong trừ tà chi khí xông lên Hoàng dược sư. Hoàng dược sư trong mắt nhất thanh vội vàng lui về phía sau mấy bước. Vân Phong. Ta này là thế nào? Hoàng dược sư nhìn Trần Vân Phong hoảng sợ hỏi. Ngươi đoán chừng thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, cái này quỷ vật đã biết ý nghĩ của ngươi, ở trong đầu của ngươi trực tiếp biến ảo trở thành hoàng phu nhân bộ dáng. Trần Vân Phong nhàn nhạt nói. Lần này hắn khả cũng coi là đã làm xong sách lược vẹn toàn, đại lượng đùa đem chọn đào hoa đảo âm khí cũng đều phong tỏa ở, nơi này vừa bày ra hàn băng xiềng xích đại trận, không có đầy đủ âm khí bổ sung. Coi như là lần trước gặp phải cái loại kia thất âm quỷ sát ở dạng này đại trận trước mặt cũng phải bó tay chịu chói. Á! Trên mặt đất nữ quỷ bị hàn băng xiềng xích đem toàn thân vây khốn, hơn 10 đạo hàn băng dây xích tựu như mọc rễ loại đem nàng khóa trên mặt đất. Đợi Hoàng dược sư thần trí hoàn toàn, Trần Vân Phong lúc này mới đi lên trước nhìn về phía này nữ quỷ. Ân, thể nội âm khí liên miên, khả là thế nào còn xem tới được một kia tức giận sinh khí. Nói, ngươi là cái quái gì? Trần Vân Phong pháp nhãn nhìn chăm chú vào nữ quỷ lạnh giọng nói. Kia nữ quỷ một trận kêu thảm lớn tiếng nói, thượng tiên tha mạng. Thượng tiên tha mạng á. Ta cũng không biết ta là cái gì, tam hơn 10 năm trước ta đột nhiên có linh thức, vẫn tiểu sống nhờ ở nơi này hoa đảo cây ở bên trong, dựa vào nơi này không ngừng âm khí bổ sung, ta ban đêm là có thể ở trên đảo chung quanh chuyển động. Nhưng là thượng tiên. Nhỏ khả chưa từng có nghĩ tới yếu hại người, mỗi ngày cũng đều ở nơi này tu luyện. Chỉ đợi có một ngày có thể rời đi cái này hòn đảo. Tam hơn 10 năm trước. Kia ngươi trông xem quá vợ ta so đo cân nhắc mà quỷ hồn sao. Hoàng dược sư ôm trong lòng một tia kích động hỏi. Không có, ta tỉnh táo lại lúc cả trên đảo tiểu ta một có linh thức. Mà ta tỉnh lại lúc chính là ở đấy khỏa cây đào bên trong. Kia cây đào có thể tụ tập âm khí không tiêu tan, vừa lúc thích hợp ta ở bên trong tu luyện. Nữ quỷ run run nói nói. Trần Vân Phong định thần mắt gắt gao ngó chừng nữ quỷ. Hắn đôi mắt này có thể phân rõ thật giả, này quỷ vật nói chuyện đắc phân biệt thật giả, bằng không cũng sẽ bị quỷ lừa gạt, nếu không mọi người nói bịa đặt lung tung cũng không cần đặc biệt là nói láo rồi. Trần Vân Phong hiện tại chính là muốn phân rõ trước mắt quỷ có phải hay không là nói láo, đang ở đó nữ quỷ nói tỉnh lại đang ở cây đào trong, Trần Vân Phong nhìn thấy kia mê mang ở âm khí ở dưới quỷ nhãn lóe lên một cái, trong lòng hắn vừa nhảy, một tia cảnh giác chợt xuất hiện, hắn vội vàng đối với Hoàng dược sư nói. Hoàng đảo chủ lui ra. Liệt diễm đốt quỷ. Trần Vân Phong đã sớm khâu ở trong tay mấy đạo liệt diễm phù trong chớp mắt tiện đánh về phía trên mặt đất nữ quỷ, đã nghe đắc một trận bùm bùm thanh âm vang lên, kia nữ quỷ trên người hơn 300 đạo hàn băng xiềng xích toàn bộ bị âm khí chấn vỡ, kia nữ quỷ một chút biến thành khổng lồ âm khí đoàn mang theo tiếng rít chui vào khổng lồ cây đào trong, những thứ kia liệt diễm đụng vào đại thụ trên cành cây, lóe lên một trận tiện toàn bộ biến mất dụng. Ở nơi này đoàn âm khí vào cây trong nháy mắt, cả đào hoa đảo trên bỗng nhiên âm khí nổi lên. Giá tại cả trên đảo trừ tà phù đột nhiên lần lượt từng cái một giấy lên bộc phát ra bạch quang, những thứ này bạch quang xua tan bộ phận âm khí sau liền biến thành bụi bay biến mất, khả càng nhiều âm khí lại giống như từng đạo rồng đen loại hướng trên đỉnh núi này khổng lồ cây đào rớt vào. Vân Phong, đây là có chuyện gì? Hoàng dược sư cảm thấy một mảnh âm lãnh hơi thở bắt đầu bao quanh hắn tiện hoàng sợ hỏi. Ngồi xuống luyện công, lòng không tạp niệm, trừ tà bất xâm. Trần Vân Phong trầm giọng quát lên. Trần Vân Phong sớm biết chuyện ma quỷ không thể tin. Mặc dù này đảo hoa đảo mấy thập niên cũng không có người bị quỷ thương tổn quá, khả tụ tập nhiều như vậy âm sát quỷ khí, coi như là bình thường quỷ cũng tu đến quỷ tướng cấp 1, kia sẽ dễ dàng như thế chăn bị hàn băng khóa quỷ trận chế trụ. Đang nhìn đến nữ quỷ ánh mắt lóe lên trong nháy mắt, hắn liền biết cô gái này quỷ muốn đùa bỡn hoa dạng, đáng tiếc liệt diễm phù đối phó như vậy quỷ cũng không có bao nhiêu uy lực, một kích dưới lại chỉ thiêu hủy một phần âm khí. Hiện tại cả đào hoa đảo bắt quái trận trung tụ tập âm khí toàn bộ cũng đều đến trên cây đào, không tới tam tức thời gian, Trần Vân Phong trong mắt khổng lồ cây đào liền bắt đầu ở âm khí bao phủ xuống nhăn nhó. Cây đào tinh. Thì ra là như vậy. Trần Vân Phong trầm ngâm một tiếng đem đại kiếm rút ra, phá vỡ tay trái ngón giữa, tiện ở trên đại kiếm viết mấy đạo linh huyết huyết phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 248, Khốn diệt đào tinh. Loại khác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tác giả, không gặm dứa ra tên sách, thần điêu chiến thần. Khổng lồ cây đào cành cây trải rộng ra có mười mấy trượng, bị âm khí mềm hóa sau đó, cả khỏa cây đào tiểu như vật còn sống bình thường, đã nghe kia cây đào từng đợt rầm tiếng vang lên. Một cây ôm hết nhánh cây mang theo đầy trời cánh hoa tiện hướng Trần Vân Phong rút ra, quất, tới.